Chương 71, tham tán làm thầy pháp chương 71, tham tán làm thầy pháp lân lệnh cho tất cả người ở khu này không được lan truyền việc những người thợ mộc bị chúng tà ra bên ngoài, tránh làm loạn lòng quân. Đệ phải trở về trại của mình để chuẩn bị một số thứ, vào đầu giờ dậu mong đại ca và đỉnh tú đến giúp đệ một tay, nếu như chỉ dùng sức của một mình huy đống e là khó có thể nắm chắc được việc diệt trừ tà vật kia. Đại ca và tú đều là tướng chỉ huy nên sẽ có sát khí mạnh trên người, tà vật muốn phạm cũng không phải là chuyện dễ dàng, do đó huy đống mới nhờ sự trợ giúp của hai người. Được, nếu như đệ cần gì thêm cứ đến nói với ta, chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để đảm bảo kịp thời gian chế tạo các loại hỏa khí. Bây giờ ta cũng cần có việc phải giao phó lại cho các huynh đệ khác trở về doanh trại lân cho gọi tú, điểm, hỏa, nhất đến. Đợi cho các huynh đệ tới đầy đủ lân mới nói, lại quân do Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh ta nghĩ không lâu nữa sẽ tiến quân vượt bèo Hải Vân đánh vào nơi đây, quân ta muốn cản bước tiến của quân Trịnh không phải là chuyện dễ. Do vậy ta sẽ cho quân tiến hành xây dựng các rào chắn tường đá ở các con đường lớn, cứ 10 dặm thì xây dựng một tường đá để cản lại bước tiến quân của chúng, đồng thời giúp ta giữ vững được phòng tuyến. Điểm, nhất sẽ phối hợp cùng quân của nhạc trại chủ trong việc xây dựng nên các tường chắn. Về số lượng người sẽ chia theo như lúc xây dựng thành. Bây giờ hai đệ liên hệ với Phi Yến để tiến hành thống kê số lượng vật liệu cần chuyển đến các vị trí xây dựng. Quy cách xây dựng thì làm giống như tường chắn ở Tây Sơn Thượng. Hoa sẽ huấn luyện cho các binh lính sử dụng súng, phân chia hàng ngũ để luân phiên đặt đạn. Chiến thuật đánh du kích phổ biến rộng rãi đến các đội, luyện tập cho thật thuần thục. Thời gian tới chúng ta sẽ phải áp dụng chiến thuật này nhiều điểm. Nhất, Hoa chắc tay, tuân lệnh đại ca. Sau khi cả ba người rời đi thì Tú lên tiếng, còn đệ thì sao? Lân cười nói, còn ngươi thì theo Huy Đống đi diệt quỷ. Tú gãy gãy đầu cười hề hề, hẹn đại ca nói đùa phải không, người như chúng ta thì đến cả quỷ vương cũng phải nể nang ba phần, làm gì có chuyện ma quỷ tìm tới. Lân nghiêm túc nói, ta nói thật, không phải đùa đâu. Lần này đội thợ một đi thu gom cây gỗ về cho ta đã xảy ra một chút rắc rối. Theo như lời Huy Đống nói thì tà vật này khá lợi hại, nhờ ta và đệ trợ giúp một phen là thật. Tú với vẻ mặt kinh ngạc thốt lên, đệ về nghỉ ngơi chốc lát đi, chiều nay chúng ta sẽ sang chỗ của nhóm thợ một. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chúng ta còn nhiều việc cần phải làm để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với quân Trịnh. Vào đầu giờ dậu, Lân và Tú đến nơi ở của đội thợ mộc. Cả hai quan sát thấy Tú lập ra một cái hương án để bái tế trời đất, Huy Đống cởi trần, trên người viết chi chít các phù văn. Trên bàn có ba cây nhàn, hai đèn, ba ly nước, hoa, quả, châu cao, các thứ phẩm thực như xôi chè bờ bờ. Phía bên trái là một cái chảo dầu lớn, phía dưới chảo dầu đã để sẵn tuổi, chỉ cần cho một mùi lửa là có thể nấu. Con trai của Thành đứng cạnh bên Huy Đống như đang chờ phân phó làm các việc chuẩn bị. Sau khi lẩm nhẩm đọc phản văn xong thì Huy Đống bắt đầu lấy giấy bút ra để chuẩn bị viết phù. Công lực của Lân đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, nên dù đứng cách xa nhưng Lân vẫn nghe được Huy Đống lẩm nhẩm đọc: "Thử thủy phi phàm thủy nhất điểm tại nghiêm trung vân vũ tu tần trí bệnh giả thôn chi bách quỷ tiêu trừ tà quỷ phấn đoái cấp cấp như luật lệnh." Sau khi đọc 3 lần chú thì Lân thấy Huy Đống ngưng thần, tĩnh khí một lúc, tiếp tục đọc thêm một bài chú: "Chú Bác Đế Sắc Ngô chỉ thư phủ đả tà quỷ cảm hữu bất phục giả áp phó phong đô thành cấp cấp như luật lệnh." Đọc chú 3 lần, Huy Đống hít vào một hơi dài, đều nhịn và chậm, rồi thổi hơi vào miệng, đều hơi vào giấy vẽ phù. Tiếp theo Lân thấy Huy Đống cầm bút trên tay, định thần, tiếp tục đọc chú: "Cư thân ngũ lôi thần tướng điện trực hoang hoa nạp nhất tắc bảo thân mạng tái tắc phược quỷ phục tà nhất thiết tử hoặc nhiệt đạo ngã trường sinh cấp cấp như luật lệnh động tác như thần." Thổi hơi vẫn như lúc thổi vào giấy viết phù. Trước khi vẽ, Huy Đống có dừng lại một chút, dường như đang đọc thầm thần chú trong đầu. Khi bắt đầu vẽ phù thì nín thở để vẽ. Sau một lúc mua bút xẹt xẹt thì một sấp phù đã được viết xong. Huy Đống cầm lấy ly nước trên bàn hớp một hớp nước, mặt bay về hướng đông, tay cầm phù để trước mặt, định tâm, hít hơi dài, đọc thầm thần chú 3 lần: "Hách hách âm dương nhật xuất đông phương ngô sắc thư phủ phổ tạo bất tường khẩn thổ tam muội chi hỏa nhẫn phóng như nhật chi quang kim cang gián phục chóc trừ yêu quái hóa vi cắt tường tả thiên thiên lực sĩ hưu vạn vạn tinh binh cấp cấp như luật lệnh." Đọc xong rồi phun dương nước trong miệng vào lá phủ. Cả quá trình cũng tốn khá thời gian. Lần trước Lân không nhìn rõ được hết quá trình Huy Đống viết phủ, chỉ thấy khi viết xong thì đệ ấy có phần mệt mỏi. Nay được chứng kiến từ đầu thì mới cảm nhận được việc này quả thực phải tiêu tốn nhiều sức lực. Mọi thao tác đều phải thận trọng, kỹ càng không để xảy ra sơ sót. Nghỉ ngơi một lúc thì Huy Đống ngồi xuống bày ra trận pháp, lấy trong cái dương gỗ ra số cọc nhỏ như thanh tre vuốt nhọn cỡ một thước cắm xuống đất tạo thành một vòng tròn nhỏ, tổng cộng 12 cây tương ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là vòng trong. Can, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, ngoài bên vòng ngoài. Nhìn sơ qua thì Lân thấy cách bố trí có phần giống với quẻ trong hoa mai dịch lý. Tiếp đến Huy Đống lấy chỉ đỏ buộc vào các đầu cọc thành hình vòng tròn, trên có gắn một chiếc chuông nhỏ. Sau khi gắn chuông xong thì Huy Đống quay lại nhìn Lân, giơ tay vây gọi Lân và Tú đến gần. Khi bốn người đã đứng ở trong trận pháp thì Huy Đống thắp lên 4 cây dẫn hồn hương đại diện cho bốn người. Huy Đống chậm rãi giải thích, pháp trận này cộng với phù chiêu hồn sẽ bảo vệ cho linh hồn mọi người, nếu chẳng may dính chiêu của tà vật sẽ không bị ma dẫn đường khống chế thần trí. Sở dĩ chúng ta có 4 người là do lần này để muốn mượn sức của tứ đại thần thú nước ta mà chu diệt yêu tà. Lúc này Tú mới gãy gãy đầu hái ngại hỏi Huy Đống, tứ đại thần thú nước ta là những thần thú nào? Lần đứng kế bên mà muốn giơ tay gõ vào đầu tên này một cái, tứ đại thần thú trong nhân gian ai ai cũng biết mà hắn ta cũng đi hỏi. Huy Đống vô vai Tú nói, đó là Giao Long, Kim Uy, Phụ Hoàng và Kỳ Lân. Ta dựa theo mệnh cách của mỗi người mà triệu hồi thần thú. Đại ca sẽ là Giao Long, huynh ấy có ba khí, Huy Dũng, còn ngươi sẽ là Phụ Hoàng, ta là Kỳ Lân, còn con trai của thành đội trưởng sẽ là Kim Quy. Tú khó hiểu hỏi lại, tại sao ta lại là Phụ Hoàng, còn thằng nhóc do thân hình nhỏ bé nên cho làm Kim Quy hay sao? Huy Đống nhẹ mỉm cười nói, ngươi thân là chỉ huy, tướng lĩnh xông pha giết địch, tìm đường sống trong cõi chết, cũng giống như Phượng Hoàng Niết Bàn chủ sinh, ngươi không cảm thấy mình những lúc đang trong nghịch cảnh thì lại càng trở nên lợi hại hay sao? Tú ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, giống như lần cùng đại ca phá vây, kỳ thật lúc đó mình như được tiếp thêm sức mạnh, càng đánh khí lực càng dâng trào mạnh mẽ vậy, còn tên nhóc kia thì sao? Ngươi đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó mà đánh giá, mệnh cách của nó thọ mạng rất dài đó, sức sống rất mãnh liệt. Nghe Huy Đống giải thích thì Tú gật gù, thì ra là vậy. Còn Lân thì lại thầm nghĩ trong lòng, ta tên là Lân, cứ nghĩ sẽ triệu hồi kỳ lân chứ, không ngờ lại là dao long. Nghe qua thì thấy cũng oai phết, nhưng lỡ như làm không xong thì mình thành con rồng đất. Lân giờ mới nhìn thấy trên lưng Thảo có đeo một tấm phủ bằng da trâu. Lân chỉ vào tấm da hỏi, cái này có tác dụng gì? Huy Đống lại phải giải thích, đây là phù kim cang phù ma, da trâu xưa nay là vật khắc yêu khí, nên đệ mới biết phù lên đó để gia tăng pháp lực bảo vệ cho tiểu tử này. Móc từ trong túi ra ba tờ giấy nhỏ đưa cho ba người, Huy Đống nói, đây là chú pháp triệu hồi thần thú. Đại ca, Tú và Thảo tranh thủ học thuộc lòng đi, tới lúc triệu hồi cùng nhau đọc to lên. Đang lúc kiểm tra lại những việc đã chuẩn bị thì Huy Đống sắc mặt ngưng trọng nói, có tà khí từ hướng nam đang tiến tới rất nhanh. Nói xong câu này thì tự mình lẩm bẩm, không đúng, bây giờ chỉ mới vào giờ tuất, tại sao chúng nó lại dám mạo hiểm đến như vậy, hay là chúng xem thường pháp lực của ta? Nhìn thấy Huy Đống sắc mặt căng thẳng, lại tự mình lẩm bẩm thì Lân vội hỏi, có chuyện gì bất ổn hay sao đại ca? Có tà vật đang tới, âm khí rất nặng, nhưng nếu như tới vào lúc này thì không đúng cho lắm, bây giờ chỉ mới là giờ tuất, lẽ ra chúng phải chọn giờ tí mà hành động, giờ tí là khung giờ cao nhất trong ngày tụ hợp âm khí nhiều nhất, thuận lợi cho chúng gia tăng yêu lực, cũng như triệu hồi ác linh. Chương 72, diệt quỷ một. Chương 72, diệt quỷ một. Lân nhìn về hướng nam, nhẹ giọng nói, theo ta thì nó đến lúc này là đúng, tà vật này có lẽ chỉ là con tốt thí đến đây để thăm dò tình hình. Giả như đệ không trị được nó thì con quỷ đứng phía sau sẽ không cần phải tới, còn nếu diệt được thì cũng tiêu hao sinh lực, tạo cơ hội cho nó có thể đánh bại. Do đó đệ nên giữ lại cho mình con át chủ bài, đừng quá phô trương ra thực lực chân chính của mình. Đệ sẽ nghe theo lời đại ca. Rất nhanh tà vật đã bay tới khu của những người thợ mộc. Nó muốn bay vào trong trại, nơi Thành và các huynh đệ đang nằm thì bị cản lại, không thể bay vào được. Từ lúc chiều Huy Đống đã lấy máu chó mực trộn với một số vị thuốc quét lên xung quanh trại phòng khi tà vật đến muốn ám vào các thợ mộc. Quả nhiên sự chuẩn bị này đã có được tác dụng. Cứ tiến vào là bị ngăn cản, bật dội ra nhưng tà vật vẫn cố sức mà lao tới, như muốn phá đi kết giới ngăn cấm. Sau khi nhìn kỹ tà vật kia, Huy Đống nhẹ giọng nói với mọi người, con này là tà linh, tuy yêu lực có chút mạnh nhưng linh trí vẫn còn thấp. Tú nhỏ giọng hỏi, tà linh là gì? Tà linh là một loại âm hồn do pháp sư luyện chế ra để phục vụ cho mục đích xấu, hoặc một loại đồ vật nào đó đặt ở nơi có nhiều âm khí lâu năm, sinh ra được linh trí. Huy Đống sải bước chân nhanh tới con tà linh kia, vừa đi vừa lẩm rẩm đọc chú. Gió bắt đầu nổi lên, khí lạnh thổi ào ào làm cho tên nhóc Thảo phải thu người lại vì lạnh. Con tà linh kia cảm nhận được có kẻ đang tiến đến thì quay ngoắt người lại, hình dáng vô cùng kinh dị, cái miệng to ngấp ra, chỗ hai con mắt là một hom sâu đen ngòm. Tà linh rú lên một tiếng rồi lao tới Huy Đống. Một tấm ngũ lôi phủ được tung ra, bay về phía con tà linh. Trong không trung bỗng nhiên có một đạo sét giáng thẳng xuống con tà linh kia, nó gào giống lên vô cùng thảm thiết, sau đó từ từ tan biến đi. Tú hét lên, hay lắm, pháp sư quả nhiên cao tay ấn, từ lúc sinh ra tới giờ ta mới lần đầu thấy được chuyện quỷ dị như thế này. Huy Đống tới nơi con tà linh bị sét đánh, kiểm tra qua một lượt thì nét mặt trầm âm, sau đó quay qua hỏi con trai của Thành tiểu đệ, lúc ngươi và phụ thân đi chặt cây có mang vật gì về hay không? Thảo cố vắt óc ra suy nghĩ, từ lúc phụ thân hắn ngã bệnh, tâm trí hắn cứ hỗn loạn, ngâm nghĩ một lúc Thảo đáp, có một vòng chuỗi bằng gỗ rất đẹp, phụ thân đệ nhặt được, mang về để trong dương, nhanh mang ra đây cho ta nghe. Huy Đống lớn tiếng thì Thảo cũng giật mình chạy vội vào trong lều, còn Huy Đống thì đánh lửa nấu chảo dầu, lửa bừng lên cháy ầm ầm. Thảo trở ra, trên tay mang theo một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Huy Đống. Đợi khi dầu sôi lên đùng ngục thì Huy Đốn mở cái hộp ấy ra ném vòng chuỗi vào trong chảo dầu. Tiếng rên khóc từ vòng chuỗi phát ra nho nhỏ, chảo dầu đang sôi thì bỗng dưng nguội lạnh dần đi. Huy Đống quát lên, còn cố chống cự hả? Sau đó lầm rầm đọc phạn văn rồi ném một lá phủ vào trong chảo dầu. Dầu bắt đầu sôi trở lại, cái vòng tay kia cũng biến đổi thành một cái sọ người, trắng hế ức. Thảo nhìn thấy cảnh ấy thì mặt xanh mét, lui vội về sau, ngã phệ xuống đất. Tú và Lân nhìn nhau kinh ngạc về sự lạ này. Huy Đống mất cái sọ ấy ra rồi dán vào nó một tờ bừa dẫn lôi phủ, một đạo sét đánh vào cái sọ làm nó vỡ tan thành ra. Sao đệ có thể biết được nó ẩn nấp trong cái vòng này? Lúc đệ dùng ngũ lôi phủ để đánh nó nhưng lại không tìm ra được chân thân, nên đệ nghĩ ngay đến việc chân thân của nó có lẽ đang nằm ở ngay trong trại. Tú tiến tới trấn an Thảo, đứng lên đi nhóc con, chỉ là cái đầu lâu thôi mà sợ đến vậy rồi hả? Đi theo bọn ta thì sẽ còn gặp nhiều cảnh ghê rợn hơn nhiều. Hạ hạ hạ, diệt xong con tà linh thì trong trại phát ra tiếng ho nhẹ, có tiếng đều tháo cất lên, nước nước Thảo ơi. Nghe ra là tiếng phụ thân, Thảo vội đứng phát dậy chạy vào trong lều. Người đã tỉnh, để con đi lấy nước. Lân và Tú cũng đi vào để xem tình hình của Thành. Bước vào trong thì thấy Thành đã tỉnh dậy, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, chắc có lẽ là vài hôm sau mới có thể khỏe lại được. Thành nhìn thấy Lân đi vào thì cất tiếng nói, đại đại nhân, tiểu nhân. Lân giơ tay ra hiệu cho Thành ngừng lại, không cần phải làm lễ gì đâu, huynh cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai ta sẽ cho thầy lang búc vài thang thuốc bổ để tẩm bổ cho huynh và mọi người. Một lúc sau thì Huy Đống cũng trở vào, mọi người ở đây vẫn còn rất yếu, dương khí bị tiêu hao cần có thời gian mới khôi phục lại được. Bây giờ ta sẽ đọc tĩnh tâm chú cho mọi người được thanh tĩnh mà ngủ sâu. Nói rồi Huy Đống từ từ đọc tĩnh tâm chú, giọng đọc đều đều, vang vang làm cho nội tâm mỗi người cảm thấy thư thái. Đợi cho tất cả đã ngủ, Huy Đống ra hiệu cho ba người cùng nhau trở ra, mọi người đã đọc thuộc chú pháp chưa? Tiếp đến để ta hướng dẫn cách bắt ấn. Cách để cùng nhau hợp lực hai tay chắp, 10 ngón trùng đầu, hai lòng bàn tay không chạm, sau đó dương mở các ngón như hoa sen nở đủ, hai ngón cái và hai ngón út chạm dính vào nhau, vừa nói huy đống vừa từ từ thực hành theo chậm rãi, qua mấy lượt thì tất cả đã làm thuần thục. Sau đó là cách bắt ấn, vận nguyên khí hợp lực cùng nhau. Lân sai lính tuần tra đưa một đội đến, bao vây thành một vòng tròn lớn bên ngoài khu vực này và dặn kỹ rằng, dù tối nay có nghe được động tĩnh gì lớn cũng không được cho ai tin bảo. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi sắp đến giờ tí thì huy đống nói lớn, bọn chúng sắp ra tay rồi, chúng ta thi pháp là vừa nói xong cả bốn người bắt ấn trên tay, huy đống dán lên lưng mỗi người một tấm phù chiêu hồn, cả bốn cùng đồng lòng hợp sức nói lớn, thanh âm vang cả núi đồi, tiếng nói vang tận trời xanh, thượng đế, ngũ đế, các vị sư tổ, linh thần đất Việt, linh thú An Nam, nay chúng con thấy đất phương Nam yêu tà quái phá, xin các chư vị mệnh giá cùng cứu giúp cho chúng con thêm sức mạnh, diệt bạo trừ gian thế thiên hành đạo cấp cấp phục lệnh, lập tức mây gió từ đâu kéo đến ầm ầm, từng áng mây kéo về bao phủ bầu trời, ánh trăng đâu mất chỉ thấy không gian một màu đen kịt, cuốn phong nổi trên nền trời như những cơn sóng dữ ập đến. Linh thần thú trên người cả bốn giờ chuyển mình, như hòa vào thân xác, cảm thấy sức mạnh của nộ. Bốn người giờ có thêm sức mạnh của linh thần thú, ánh mắt ngùn ngụt khí thế. Phía nam một âm hồn của một gã đạo sĩ người tàu bay tới. Khi tới nơi, hắn ta lầm rầm đọc lệnh triệu hồi ác linh, thoáng chốc sau lưng hắn ta Bạch Cốt Vương xuất hiện, nhảy lên trên trận pháp dùng chân mình mà vận lực đạp xuống đất. Chỉ nghe mình một tiếng động lớn như sấm bên hai. Bốn người ra sức giữ vững tâm trận, làm cho Bạch Cốt phải bật trở lại. Từ trên cao, một bóng người cầm giáo lao xuống nhằm ngay Bạch Cốt mà đánh tới, Bạo Cốt nhảy xuống tránh sang một bên né cú đánh của Lân. Gầm lên một tiếng thật to, bọn người sâu kiến, dám phạm đến ta hở mở mở âm hồn đạo sĩ kia nhìn thấy bốn người thì cười khinh, run hai cái râu dê trước miệng nói, hạ 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 dám phá đi chuyện tốt của ta. Hôm nay ta sẽ cho lũ An Nam các người chết hết tại đây. Mi đống đánh ra một đạo phù về phía tên đạo sĩ, từ phía sau có hai cái bóng lao tới hét lên, để cho ta lập tức một thanh âm như tiếng đàn từ đâu xa xăm vọng tới, kéo theo một đám âm binh. Phía sau tên đạo sĩ xuất hiện ra hai bóng người, đó là Bạch Kê tinh khoát trên người bộ áo lông kê màu trắng, bên cạnh là một thiếu phụ trong trang phục đỏ, nước da tái xanh đang lấy từng ngón tay gảy lên những khúc nhạc lạ lùng bi ai, đó là Hồng Y Y Quỷ Nữ. Thoáng chốc từng lớp âm binh bây giờ tay chúng bắt đầu mọc ra móng tay dài như dao, răng hàm trở nên hoắt, thấy bốn người liền ồ ạt xông đến. Huy Đống nhanh nói, là âm binh biến dị, mọi người cẩn thận. Chúng ta tản ra làm bốn hướng chính diện mà hành động, đạo sĩ cứ để ta. Chương 73, Diệt Quỷ 2, chương 73, Diệt Quỷ 2, Tú cầm lấy ngân côn đã được gia trì pháp lực dắt theo Thảo cầm một thanh kiếm gỗ tiến đánh bọn âm binh. Lân thì đánh nhau với tên Bạch Cốt, tuy rằng nó chỉ là một bộ xương khô nhưng kình lực của nó không hề yếu. Những âm binh giống như con thiêu thân lao đến tạo thành vòng vây lấy cả hai vào giữa, liên tiếp những cú tát vào Tú. Tú múa ngân côn xoay tít đánh những âm binh kia văng ra xa, cả hai vừa né tránh vừa tung những đòn đánh vào âm binh, chỉ biết bọn chúng bị trúng đòn, những tượng xương cốt gãy làm đôi, nghe tiếng xương kêu lên răng rắc rồi lại đứng lên tiếp tục lao vào, cứ thấy như thế này thì có đánh tới sáng cũng không thể diệt trừ được. Huy Đống chợt nhận ra một điểm yếu liền thi triển pháp, dùng tay bắt một cựu tụ ấn, quát lớn, vũ lôi phong đấu giải quái trận Việt tại lôi quang, chỉ thấy trong tay kết giới bay ra một đạo quang xanh hình tia sét, nhằm ngay Hồng Y Quỷ Nữ mà phòng đến, dây đàn trong nháy mắt đã đứt hết, những âm binh như hóa đá chôn chân tại chỗ, quỷ nữ thét lên đau đớn, nằm xuống co giật hóa thành một luồng khí xanh, sau khi tan hết chỉ còn một bộ y phục màu đỏ. Bạch Kê thoáng thấy sự việc quá nhanh, mới đó mà Hồng Y Quỷ Nữ trong nháy mắt đã bị pháp lực tên đạo sĩ trẻ này đánh trúng, tiêu tán hết mấy trăm năm tu luyện. Hắn điên cuồng hét lớn, ta sẽ sống chết với ngươi, tất hồn nhất thể, thi triển một chiếc lông vũ màu trắng trong tay Bạch Kê bay thật nhanh tới Huy Đống, nhưng gần tới thì lượn vòng cắm vào vai Tú Ngự Tú lão đạo, chân phải khuỵu xuống, tay phải chống đất, cơ thể run lên bần bật. Tất hồn nhất thể là một chiêu thức kêu gọi tất cả oán hồn không siêu thoát, nhập vào hắn tạo nên sức mạnh nâng lên một lần, chú ý sử dụng ám tà vũ kê tiêu hồn, nếu chúng phải xem ra linh hồn và sinh lực của người dính chiêu sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn ta. Tú nhất thời khinh suất không kịp trở tay, dính ngay lưu chiêu, chỉ thấy một luồng hắc ám vây lấy thân thể, ánh mắt chuyển thành một màu đen sâu thẳm. Huy Đống phóng đến lập tức lấy trong tay ra một ít gạo nếp ngâm trong nước ấm, bỏ ngay vào miệng Tú, sau đó lại lấy từ trong tay ra 6 cây xương gà trống cắm xuống xung quanh, hai nhánh xương cá nhỏ cắm vào tấm phủ chiêu hồn sau lưng Tú. Lập tức một dòng máu đen quấn tung ra hai bên thất khiếu. Gạo nếp ngâm nước ấm là một cách đơn giản để hóa giải tà thuật, tại sao lại dùng thêm xương gà và xương cá? Vốn dĩ gạo nếp tính trừ tà rất cao, như có một cách hóa giải tốt hơn và dễ sử dụng trong mọi trường hợp là dùng xương cá và xương gà trống, vì hai thứ này thuộc tính dương nên mang lại hiệu quả tức thì. Huy Đống rạch tay vớt máu lên trên thanh tiết côn của Tú, làm cho các phủ văn trên đó loe sáng lên. Tú quay ra nói với Thảo, con mẹ nó, dám dùng hư chiêu a. Đệ theo sau tiếp sức cho Huy Đống đại ca đi, để con gà này cho ta vặt lông. Nói xong đứng lên nhìn về phía Bạch Kê, hai chân giẫm mạnh một cái búng người bay tới, ngân côn trong tay vung lên cao, nhắm đầu Kê Tinh mà đập. Cho dù có chuẩn bị thủ thế trước và nhanh đến đâu thì sát chiêu của Tú nhanh hơn hắn, Bạch Kê toàn thân lạnh toát, mắt trợn mồm há hốc khi thấy ngân côn đã đập tới đầu mình, âm khí từ đó tuôn ra không cản lại, hắn gục xuống như cây khô gốc, phút chốc hóa thành một xác kê màu trắng. Phía bên kia Lân giao chiến với Bạch Cốt, tuy rằng chiếm được thế thượng phong, nhưng con ác linh này cứ bị đánh ngã xuống lại hồi phục dậy, làm cho Lân tiêu tốn rất nhiều sức lực. Tên đạo sĩ đứng trên cao nhìn xuống, đắc ý nói, giờ các ngươi như các cá bơi lọt lưới, giờ có trốn cũng hết đường rồi, tam chủ thi, tam chủ thi. Bạch Cốt Vương cấp cấp tuân luật lệ. Hạ hạ hạ, một đám khói đen từ chiếc hồ lô ô trùng bay ra thành một vòng đen quanh phía trên trận pháp, thiêu thân vào lửa thôi không cứu, cá lọt đáy nổi cứu được chăng? Nghe đến tam chủ thi, Huy Đống bất giác sống lưng lạnh toát, nhưng đã chuẩn bị từ trước, vạn lý bất ly kỳ tông. Huy Đống cười to, ai lọt lưới thì giờ biết ngay, có câu dĩ độc trị độc, tức là đây, những trùng thi bắt đầu lao xuống như cơn hát mưa. Tức thì Huy Đống ngước nhìn lên, nhãn lực đỏ rực lửa thiên thượng hỏa phong ra, lân phối hợp gầm lên, tiếng gầm vang động không gian, âm hồn đạo sĩ bị chấn cho siêu mẹo, tay đang bắt ấn bung rơi bùa thổ linh, đột nhiên tất cả trùng thi còn lại mất phương hướng, phần bị lửa cháy, bay lại cắm vào người sai. Khiến của nó, chỉ nghe tiếng thét thất thanh vang lên, đạo sĩ gào thét trong vô vọng, đạo sĩ biết mình khó thoát cảnh hồn phi, phách tán nên đã dồn hết quỷ khí còn lại vào bạch cốt vương, bấy giờ gầm lên vươn vai tạo thành khổng lồ, nhằm vào trận pháp mà bước tới, bạch cốt lấy tay ấn xuống, mặt đất xung quanh nứt thành những đường lớn, tất cả mọi người giờ lông tóc dựng ngược ra đầu tê dại, máu từ miệng đống chốc phun ra, hô hấp khó khăn. Huy đống chống tay đứng dậy, nắm chặt vai từng người mà nói, giờ cũng là lúc kết thúc rồi, mọi người cùng nhau hợp lực chuyển vào ta, mọi người đứng xung quanh tạo thành vòng tròn vây quanh Huy đống, lấy tay bắt kết ấn. Huy đống cắm thanh kiếm gỗ xuống đất, miệng đọc thần chú. Trên người bỗng dưng tỏa ra một vầng sáng chói mắt huyền thiên chấn vũ, xin hãy phục mệnh cùng ta diệt trừ bạch cốt. Bạo huyết thiên phù ấn. Tất cả phù văn trên người Huy đống sáng bừng lên. Chỉ thấy vòng xoáy cuồng phong màu trắng, ánh sáng chói lòa trong đêm bay thẳng lên trời cao. Bốn thần thú phương nam từ dưới bay lên trên tản ra bốn phương trời, giao long, kỳ lân, kim uy, phượng hoàng gầm vang xé tan không gian đủ tối, tạo thành bốn nguồn đạo quang đủ màu chuyển vào phù văn trên người Huy đống. Huy đống giơ thẳng hai tay lên trời, một cột ánh sáng vàng cao vút từ trên cao trụ xuống đầu bạch cốt, khí lực ngút ngàn, âm thanh như thiên phá, sang phẳng một vùng rộng lớn. Mặt trời bắt đầu ló dạng, Lân và Tú mệt mỏi ngồi phệ xuống đất thở hổn hển, còn Huy đống và Thảo thì đã bất tỉnh nhưng mạch tượng vẫn còn rất ổn định, chắc là do tiêu hao khí lực quá độ mà ngất đi. Nghỉ một lúc, Lân có Huy đống còn Tú con Thảo đi vào trong lều đặt lên giường. Trong mơ, Huy đống nhìn thấy một thanh niên làm nghề nông, sống cùng với vợ và một đứa con trai. Hôm ấy, quan quân đi thu thuế, ghé qua nhà của thanh niên kia thì chỉ thấy có một mình người vợ ở nhà, nhìn nàng có tư sắc nên tên quan nổi máu tà dâm, cho người bắt nàng lại mà dở cho đối bại. Nàng chống trả quyết liệt, còn lấy kéo đâm vào đùi hắn ta, tên quan kia nổi giận cho người giết chết nàng cùng với con trai, sau đó phóng hỏa thiêu chủi căn nhà tranh. Người chồng đi làm đồng bể, thấy vợ con đã chết thì phẫn nứt đến hộp máu. Có người làng biết chuyện nói lại cho người chồng nghe. Anh ta liền xách dao đi tìm tên quan kia trả thù, nhưng thế cô sức yếu, bị quân lính của tên quan kia giết chết. Tên quan sai lính mang xác người nông dân ra bãi đất hoang mà chôn đi. Hóa khí của người nông dân kia bốc lên ngùn ngụt, làm cho cả khu đất hoang đó trở nên lạnh lẽo. Tối đó, một lão đạo sĩ người Tàu tìm đến nơi chôn cất thi thể của người nông dân, đào xác lên, sau đó chặt lấy đầu mang đi. Sau đó hắn ta luyện chế đầu lâu mang oán khí kia thành một con tà linh. Lão đạo sĩ luyện chế tà linh, còn luyện âm binh. Đến lúc già yếu, hắn ta sợ khi chết sẽ bị những âm binh do hắn luyện chế ra sẽ phản lại mà cắn nuốt linh hồn, nên hắn đã sử dụng cấm thuật, tự mình hiến tế, biến linh hồn thành quỷ dữ. Sau khi thành quỷ, hắn ta trú ngụ vào trong thân cây cổ thụ, dẫn dụ người dân tự sát để nuốt lấy hồn phách, hoặc sai tà linh đi hút dương khí về cho hắn ta tu luyện. Chương 74, quân Trịnh Bất Bèo, chúa Nguyễn Lâm Nguy. Chương 74, quân Trịnh Bất Bèo, chúa Nguyễn Lâm Nguy. Trong cơn mơ màng, Huy Đống nghe được tiếng người nói chuyện, mọi người đều tỉnh cả rồi, cha đại ca thầy lang tới rồi. Huy Đống giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tất cả các huynh đệ thợ mộc đều đã tỉnh, có thể xuống giường đi lại. Diêm Thành thì vẫn còn nằm trên giường, nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn. Thầy lang đang bắt mạch cho từng người và kê đơn thuốc. Mọi người chỉ bị suy nhược thôi, uống thuốc vài hôm là khỏe lại. Thầy lang nói Lân chắp tay, cảm tạ tiên sinh, chút tiền này mong tiên sinh nhận lấy. Nói rồi Lân đưa cho thầy lang một túi tiền, sau đó cử người theo ông ấy đi lấy thuốc. Nhìn thấy Huy Đống đã tỉnh dậy, Lân bước tới vô vai, nhẹ giọng nói, lần này cực khổ cho đệ quá rồi, đệ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, việc tuy gấp nhưng sức khỏe mới là quan trọng, đệ không sao, ngủ một giấc là có thể quật ngã được con trâu, không cần phải nghỉ ngơi gì đâu. Lân lắc đầu, mỉm cười nói, không cần gắng sức quá đâu, cố quá thì thành quá cố luôn đó, nghe lời ta tỉnh dưỡng cho khỏe trước đã. Ta đã căn dặn nhà bếp nấu vài món tẩm bổ cho đệ và mọi người ở đây, chắc cũng sắp mang lên rồi đó. Giờ ta sang phía trại chủ để bàn một số việc. Huy Đống quay sang nhìn Tú hỏi, vết thương trên vai của ngươi sao rồi? Tú vô ngực nói, chỉ là một vết muỗi đốt thì làm gì được ta. Hạ Lân nhìn vẻ mặt đắc ý của Tú thì thầm nghĩ, tối qua nếu như Huy Đống không kịp thời cứu chữa thì coi như ngươi toi đời rồi, giờ không việc gì lại bênh mặt lên, nhưng quả thực tối qua cũng phải cảm tạ ngươi, lúc đó thần trí ta dường như bị mất kiểm soát một lúc, nhắc tới ta lại muốn ăn thịt gà, còn bản đó. Lân cười nói, hạ vậy thì đệ được như ý nguyện rồi, ta có dặn nhà bếp làm món gà ác hầm thuốc bắc để bồi bổ cho mọi người. Tú hưng phấn vỗ tay, hay lắm, đệ phải ăn ba con mới hạ được cơn giận này. Ủa, muốn ăn bao nhiêu cũng được, hai đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta đi thu xếp vài việc. Lần qua chỗ của Nhạc để bàn về việc cắt cử người đi xây dựng các tường chắn dọc đường lớn để ngăn cản bước tiến quân của quân Trịnh. Đi tới doanh trại của Nhạc thì thấy một số tướng lĩnh của Nhạc cũng đã có mặt. Lân cũng được mời vào để tham gia nghị sự, trùng hợp thật, mình qua đây tìm trại chủ thì lại vừa lúc trại chủ đang có việc cần nghị sự, đợi cho mọi người đến đông đủ, Nhạc lên tiếng nói, ta vừa nhận được tin từ thám tử báo về, quân Trịnh đã bắt đầu xuất quân, trong vòng một tháng chúng sẽ tiến thẳng vào đây, tàn dư của chúa Nguyễn đang đóng quân ở Trà Sơn hẳn sẽ có động tĩnh. Ta đang định tiến quân xuống đập tan đám tàn quân này, sau đó trở lại nền chiến quân Trịnh, các vị thấy thế nào? Lý Tài lên tiếng nói, mặt tướng nhận thấy lời của trại chủ rất phải, đám tàn quân kia bây giờ như cừu non co cụm lại, chúng ta chỉ cần tiến quân là có thể phá tan ngay được. Nếu như bắt được chúa Nguyễn cùng Hoàng Tôn Dương thì có thể lấy đó mà uy hiếp được cánh quân phía nam của Tống Phúc Hiệp. Đại ca nói hay lắm, xin trại chủ cho mặt tướng làm quân tiên phong đi đánh trận này. Tập Đỉnh hùng hồn nói. Một viên đô đốc của Nhạc tên là Đoàn Văn cắt lên tiếng, bẩm trại chủ, lần này tiến đánh chúng ta phải bao vây thật chặt, không để cho chúng lọt lưới lần nữa. Mặc tướng có một đề nghị nhỏ là chúng ta nên bao vây thành hai lớp, vừa công đánh hai mặt, vừa cho quân Phục Sán các đường rút lui của chúng nhạc suy nghĩ một lúc thì nói, lần này ta cũng có ý định vây bắt chúa Nguyễn để trấn áp cánh quân của triều đình ở mặt nam. Nếu như chia mỏng quân ra thì ta lại không an tâm, ta dự định chia quân làm 3 mũi tấn công. Ta sẽ xuất lãnh một đạo quân thẳng tiến tới Trà Sơn, giao phong chính diện, Lân Đô đốc sẽ từ Duy Xuyên đánh xuống ở mặt đông bắc, hai vị phó tướng tài, Đình sẽ vòng qua phủ Thăng Bình mà đánh lên mặt đông nam, ép cho chúng chạy về hướng Hội An vừa nói, Nhạc vừa chỉ lên bản đồ tuyến đường hành quân. Mọi người đều gật gù tán đồng ý kiến của Nhạc. Sau khi thống nhất thời gian xuất quân cũng như lộ tuyến xong thì Lân mới lên tiếng, bẩm trại chủ, sau khi chúng ta đối phó xong với triều đình nhà Nguyễn thì quân Trịnh cũng sẽ tiến đến nơi này. Chỉ đánh nhau một trận mà triều đình đã bỏ cả kinh thành mà tháo chạy, đủ thấy quân Trịnh rất mạnh, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng công tác phòng ngự thì mới mong giữ lại được thành trì. Mạc tướng đã cho mấy đội thợ chuẩn bị vật liệu, thiết bị đến các đường chính để xây dựng tường chắn, đồng thời cho bộ binh đảo công sự để tiến hành chiến thuật du kích, bắn tỉa. Nhắc hỏi, các tuyến đường chính cho xây dựng lên thì tự mình giam mình luôn à, nếu như quân ta muốn tiến công hay rút đi cũng bị ngăn cản lại. Còn về chiến thuật bắn tỉa, du kích thì ta cũng đã thấy đô đốc sử dụng qua, nhưng nó đòi hỏi phải trang bị đầy đủ súng. Tuy rằng chúng ta có cướp được một lượng lớn súng của quân triều đình nhưng vẫn chưa đủ dùng. Hổ cũng đứng lên nói, chúng ta chủ trương lấy tiến công để phòng thủ, không cố thủ trong thành chờ giặc đến, thì việc tạo chướng ngại vật sẽ làm cản trở đường hành quân của quân ta. Ta thấy điều này không khả thi, Lân thầm nghĩ sao không nói cái gì nó khó hơn chút đi, cái này thì cần phải nói sao, bẩm trại chủ, tường chắn chỉ ngăn cản ở mặt bắc nên việc rút lui sẽ không có gì ảnh hưởng, còn về việc tiến quân ngăn chặn quận Trịnh thì các tường chắn này có chừa lối đi, nếu như quân ta có thể đánh bại được quân Trịnh thì việc sau không cần bàn đến, còn nếu như không ngăn được thì khi rút quân về, chúng ta sẽ cho người lắp lại các cửa đi đó, sát trở, vật liệu chuẩn bị. Sán, trong vòng một ngày là có thể lắp xong toàn bộ, còn giả như quân Trịnh đuổi quá nhanh thì chúng ta có thể tạm thời dùng cây gỗ lớn để chặn lại Nhạc Lật Cù. Vậy còn chiến thuật kia thì sao, Lân đáp, thời gian trước Mạc tướng có giao cho Tham Tán đi thu gom cây gỗ lớn về, chính là để dùng vào việc này. Hiện tại việc chế tạo súng bằng gang, sắt với số lượng lớn thì không kịp nên Mạc tướng đề xuất việc chế tạo súng gỗ, có thể nhanh chóng chế tạo ra một lượng lớn phục vụ cho quân ta. Hiện tại bên khu chế tạo đang cần thêm người, mong trại chủ có thể điều thêm người để đẩy nhanh sản xuất súng gỗ. Hổ lại lên tiếng, nực cười, súng chế tạo bằng gang sắt cứng như vậy đôi khi còn bị thuốc súng nổ cho hỏng, gỗ thì làm sao có thể chịu được sức công phá của thuốc súng. Nhạc không nói thêm nhưng vẻ mặt có chút hoài nghi nhìn Lân. Lân chắc tay, súng gỗ tuy rằng độ bền không bằng như các loại súng chúng ta đang dùng, nhưng nó vẫn có thể bắn được, thời gian hư hao cũng không quá ngắn, đủ cho quân ta chống chọi lại quân Trịnh. Nếu như trại chủ và mọi người ở đây không đủ tin tưởng thì ngày mai tôi sẽ làm ngay một vài cây thử nghiệm cho mọi người được nhìn rõ ủng tốt lắm, ta cũng rất mong chờ, mong rằng kết quả thử nghiệm sẽ thành công tốt đẹp. Sau buổi nghị sự, Lân trở về doanh trại của mình, leo lên giường ngủ ngay. Tối qua thức cả đêm, tiêu hao không ít sức lực nên bây giờ cần phải ngủ một giấc thật sâu để hồi phục lại tinh thần và sức lực. Về phía triều đình nhà Nguyễn đang đóng quân ở Trà Sơn, sau khi nhận được tin quân Trịnh xuất quân tiếp tục đánh xuống thì vô cùng hoang mang. Định Vương ngày đêm lo lắng nên đã tiến hành họp các tướng lĩnh lại, nay quân Trịnh đã xuất quân, chuẩn bị vượt đèo Hải Vân, tình thế của chúng ta vô cùng nguy cấp, theo các vị thì ta nên làm gì đây? Định Vương nét mặt buồn rầu nói. Hoàng Tôn Dương đứng ra nói, với tình hình binh lực hiện tại e là khó ngăn được quân Trịnh, xin bệ hạ mau mau lên đường vào nam, nơi đây cứ giao lại cho thần trưởng. Cơ Tôn Thất Chí cũng đứng ra chắp tay bẩm, xin bệ hạ nhanh chóng rời đi, hạ thần sẽ ở lại cùng. Thái tử chống giặc đến cùng để tỏ rõ tấm lòng trung trinh. Định Vương cảm động rơi lệ nói, ngày trước là ta trách nhầm ái khanh của ta rồi bệ hạ, tình hình lúc này như lửa cháy lông mày, xin người nhanh chóng rời đi thôi. Mặc tướng kiến nghị chúng ta nên lui vào Gia Định, nơi ấy cách xa chiến trường ở mặt nam, lại là nơi kinh tế phát triển, lòng dân vẫn hướng về triều đình, muốn gây dựng lực lượng cũng sẽ dễ dàng hơn. Nguyễn Cựu Giật đứng ra bẩm, mọi người đều cho là phải, bèn ra sức khuyên Định Vương nhanh chóng rời đi. Định Vương lệnh cho Hoàng Tôn Dương và nội đội trưởng Nguyễn Cựu Thận, ngoại tả Tôn Thất Tĩnh, trưởng cơ Tôn Thất Chí ở lại Quảng Nam chống Tây Sơn. Định Vương cùng Nguyễn Cựu Giật, trưởng dinh Tôn Thất Kính, Nguyễn Phúc Ánh vượt biển vào Gia Định, Sài Gòn. Đoàn thuyền của chúa Nguyễn đi được 2 ngày thì gặp phải bão lớn, đoàn thuyền bị gió to, sóng lớn đánh cho tan tác. Trên thuyền của chúa Nguyễn lúc này các quan viên, binh lính đang ra sức bảo vệ chúa Nguyễn và những người trong hoàng tộc. Một cậu bé tuổi chừng 13 ra trước đầu thuyền, ngẩng mặt lên trời mà hét lớn, ông trời muốn diệt triều Nguyễn ta sao? Nếu mệnh ta chưa tận, xin hãy đưa thuyền ra khỏi cơn giông tố này. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tiếng hét vang vọng cả một vùng, bất ngờ có một con sóng lớn đẩy thuyền của chúa Nguyễn chạy băng băng đi, chẳng mấy chốc đã rời xa vùng gió lớn. Cậu bé kia không ai khác, chính là vương tử Nguyễn Phúc Ánh. Tất cả thuyền đi theo bảo hộ chúa Nguyễn đều bị đắm, không ai thoát được. Nguyễn Cựu Giật cũng nằm trong số đó, kết thúc cuộc đời của một vị tướng tài ba. Chương 75, Thiết Côn Đặng Xuân Phong. Chương 75, Thiết Côn Đặng Xuân Phong. Lúc này ở hậu cần vùng Kiên Mỹ, An Khê Nguyễn Huệ đang gấp rút luyện quân và chế tạo thêm súng. Một số súng bị hư hỏng từ chiến trường gửi về cho Huệ để sửa chữa. Nhận thấy việc cải tiến và sản xuất thêm vũ khí là điều cấp thiết nên Huệ đã cho người đi khắp nơi để kêu gọi thợ rèn, thợ thủ công. Đặng Văn Long đóng vai trò chủ chốt trong việc huấn luyện và sản xuất gang, sắt. Nguyễn Văn Danh làm tham mưu cho Huệ trong việc luyện quân và chế tạo vũ khí. Nguyễn Văn Tuyết huấn luyện thủy binh và quản lý việc đóng thuyền chiến. Bùi Thị Xuân cùng các đệ tử của mình thì huấn luyện voi chiến, lập thành đội tự binh. Theo đó, tự binh được phiên chế thành các đội, mỗi đội có từ 30-40 con. Đội voi ở mỗi tỉnh có tàu, chuẩn, riêng, được các quản tượng trông nom, tập luyện. Trong các đợt tập trận lớn, các đội voi thường được đem ra diễn tập cùng các lực lượng khác. Trên mỗi voi chiến, ngoài người quản tượng còn có 3-4 binh sĩ cầm vũ khí vừa bảo vệ voi vừa chiến đấu. Đồng thời Xuân còn phối hợp với Nguyễn Thung, Huyền Khê quản lý vườn trầu của nhà, các loại nông sản được đưa về từ cánh đồng cô hầu, thúc đẩy việc buôn bán với các thương nhân trong và ngoài nước. Một hôm Bùi Thị Xuân đang đứng ở vườn trầu Kiên Mỹ, chợt thấy một tráng sĩ trẻ tuổi tay cầm thiết côn, vai mang cung sắt, mình cưỡi ngựa ô truy, từ thôn Thuận Nghĩa chạy lên Phú Lạc. Thái độ hiên ngang, tướng mạo trung hậu. Xuân thầm khen người này thân mang chính khí, vẻ ngoài toát lên phong thái cũng một cao thủ, nếu như có thể gia nhập vào nghĩa quân ắt làm nên đại sự. Nghĩ vậy, Xuân bèn vận dụng khinh công của mình bám theo để dò xét. Đến chân hòn Trưng Sơn, tráng sĩ kia giục ngựa lên núi. Đường núi gập ghềnh mà ngựa chạy như trên đất bằng. Ngựa chạy quanh quất một hồi lâu rồi dừng nơi một khoảnh đất trống bằng phẳng nằm lưng chừng núi. Chợt một bầy quạ bay ngang qua. Tiếng kêu rộn ràng, tráng sĩ liền dương cung bắn ra liên tiếp 5 phát, 5 con quạ như 5 quả chín rụng xuống. Xuân nhìn thấy tiễn thuật của vị tráng sĩ kia thì cả kinh, đây là kỹ thuật bắn tên Liên Châu, người bắn phải là thuộc hàng cao thủ nhất lưu, cực kỳ tinh thông mới có thể bắn được, đàn quạ là vật động, không phải vật tĩnh như địa, ấy vậy mà y lại có thể bách phát bách trúng, người này quả nhiên không tầm thường. Cánh cung mà y đang sử dụng dường như là liên phát cung, một trong tứ đại thần cung. Lần trước khi gặp Văn Bưu đang bắn cung mình có hỏi qua, cung của huynh ấy dùng là Kỳ Nam cung, còn Xuân tiểu đại ca dùng là Vĩ Mao cung, ngoài ra còn 2 cây nữa là Liên Phát cung và Thiết Thai cung. Nếu theo như mô tả của huynh ấy thì cánh cung này rất giống với Liên Phát cung. Xuân tiếp tục quan sát, thấy tráng sĩ xuống ngựa, tháo yên cương cho ngựa ăn cỏ, còn mình thì cầm côn tập võ. Tiếng gió vun vút, khí lạnh bao quanh. Diễn tập liên tiếp 3-4 bài mà sắc mặt vẫn không thay đổi, hơi thở vẫn điều hòa. Thời gian quá hơn nửa buổi thì thắng ngựa trở về. Vị tráng sĩ tạo cho Xuân từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bỏ qua việc người này có sức lực phi thường, võ nghệ tinh thông thì thanh thiết côn mà y đang dùng lại là một thần binh, trên giang hồ uy danh của song thần côn là không hề nhỏ, ngân côn do Đỉnh Tú nắm giữ Xuân đã nhìn thấy qua, còn thiết côn tới hôm nay mới được nhìn thấy. Người này không những võ nghệ chắc tuyệt mà trên thân lại sở hữu tới loại thần binh. Nhìn theo bóng của vị tráng sĩ kia dần khuất xa, Xuân tự trách, bậc anh tài như thế này ở trước mặt, mà bấy lâu nay mình có mắt cũng như mù sau khi trở về nhà. Xuân bèn cho người đi thăm dò về vị tráng sĩ kia. Rất nhanh, tin tức về vị ấy đã được điều tra ra. Vị tráng sĩ kia tên là Đặng Xuân Phong và Trưng Sơn là nơi tráng sĩ thường đến tập luyện. Dưới trướng của Phong có một đoàn tráng đinh hơn 30 người theo học võ, người dân ở đó thỉnh thoảng lại gặp nên chỉ cần thăm dò là biết được ngay. Bùi Thị Xuân trọng tài nên đã viết thư tiến cử lên nhạc trại chủ. Khi ghé thăm Huệ đang luyện quân ở An Khê thì Xuân bèn kể lại chuyện gặp được vị kỳ nhân kia. Huệ là người giỏi võ, trọng anh hùng nên khi nghe qua chuyện của Xuân thì lấy làm vui mừng, muốn tới tìm người đó ngay. Nhưng chưa kịp đi thì có quân tình từ Mỹ Thị gửi về, trong thư nhạc triệu hồi Nguyễn Huệ về thành Quy Nhơn, nhanh chóng chuẩn bị đội ngũ, trang bị vũ khí, lương thực chờ lệnh của nhạc. Thành Mỹ Thị sau buổi nghị sự lân gấp rút tới khu thợ mộc tiến hành họp các đội trưởng lại. Tú và Huy Đống không chịu nghỉ ngơi mà nhất quyết tham gia. Lân nói, số gỗ này ta sẽ chế tạo làm súng để chuẩn bị cho cuộc chiến với quân Trịnh, mọi người tỏ ra nghi hoặc. Tú lên tiếng hỏi, ban đầu đệ nghĩ đại ca dùng số gỗ này để làm hỏa thương hoặc hỏa cầu gì đó, còn lấy gỗ để làm súng liệu có được không? Huy Đống thì rất tin tưởng ở Lân nên bội nói ngay, ta tin tưởng ở đại ca nói làm được thì ắt là làm được. Lân nhẹ mỉm cười, ta biết mọi người sẽ có nghi hoặc, không tin tưởng lắm nhưng cứ theo ta mà làm trước đi, làm xong thử nghiệm ngay là mọi chuyện sẽ rõ. Lân vẫn tay gọi một người lính thân vệ lại căn dặn, ngươi đi đến doanh trại chế tạo hỏa khí báo với đội trưởng cho người mang qua đây cho ta một thùng thuốc súng và đạn. Người lính chắc tay, tuân lệnh đô đốc nói rồi. Xoay người chạy đi ngay. Lân chậm rãi nói tiếp, phàm súng đồng súng đang, người đời dễ biết, còn phép làm súng gỗ, chưa ai biết cả. Người làm tướng không nên không xét mà dùng. Trước tiên lấy gỗ cứng làm thành hình súng, thành rất dày, lòng rất rộng. Phần sau ống súng ước độ một thước thì trong lòng để nguyên. Sau đó xẻ dọc ra làm hai mảnh. Lại lấy các thứ vôi, phân voi, mật, đất thói hòa lẫn với nhau đem bôi vào lòng súng, cốt cho trơn, xong rồi ghép hai mảnh lại thành một khẩu súng. Lại lấy bôi, nhựa chám, nhựa thông, mật, hòa lẫn nhau gắn vào chỗ hai mảnh ghép nhau, rồi lấy dây sắt cuộn đánh đai thân súng lại cho chắc chắn. Tiếp đến soi một lỗ cho ngòi thuốc vào. Nhồi đạn và thuốc súng vào để bắn, hiệu quả không khác gì súng đồng súng đang. Súng gỗ này có nhược điểm là không bảo quản được lâu, dễ hư hao hơn so với các loại súng đồng, súng đang. Nhưng nó có thể chế tạo nhanh, nguyên vật liệu dễ dàng tìm thấy, kỹ thuật chế tạo cũng không quá phức tạp. Sau đó Lân hướng dẫn từng bước cho những đội trưởng lành nghề chế tạo. Tới giờ Dậu thì 5 cây súng làm bằng gỗ đã được hoàn thành. Thuốc súng và đạn cũng được mang tới. Lân tự mình nhồi thuốc, lắp đạn bắn thử nghiệm, kết quả làm mọi người phải trầm trồ, kỳ thật không khác gì so với súng thường dùng. Tú cũng muốn thử nghiệm nên lấy một cây, làm theo như Lân chỉ dẫn, tiếng nổ giòn tan, viên đạn được bắn đi, nòng súng thì vẫn nguyên vẹn không hề bị hỏng như trong tưởng tượng của mọi người. Trong 5 khẩu súng thử nghiệm thì chỉ có một khẩu súng là chưa đạt yêu cầu. Lân lấy 4 khẩu còn lại giao cho đội thợ mộc làm chuẩn để chế tạo. Khi chế tạo mọi người cần phân công thêm một đội thử nghiệm, cứ sản xuất ra là thử nghiệm ngay để phát hiện khẩu nào dùng được, khẩu nào cần chỉnh sửa, mạng sống của người lính tùy thuộc vào nó. Vậy nên ta mong rằng mọi người nên làm việc thật nghiêm túc và cẩn thận. Tất cả đội trưởng đồng thanh đáp, tuân lệnh đô đốc, thuộc hạ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đô đốc. Lân gật đầu với ý đội thợ mộc này theo mình từ ngày đầu. Bây giờ số lượng người gia nhập ngày càng đông, trong số những người này có không ít người xuất thân từ đội xây dựng nhà do mình thành lập, nên đối với họ mình có chút thiên vị hơn so với các đội khác. Mong là lần này họ không làm mình phải thất vọng. Lân quay nhìn Tú nói, chúng ta sắp phải tiến quân xuống Trà Sơn, để lại không được nghỉ ngơi rồi. Bây giờ tranh thủ về doanh trại của mình nghỉ sớm đi, sáng mai tập hợp binh lính để chuẩn bị cho công tác hành quân. Nhanh như vậy đã phải ra chiến trường rồi sao? Tú ngơ ngác hỏi, cũng không còn cách nào, quân Trịnh đã bắt đầu cho quân xuôi nam rồi. Chương 76, tiến quân Trà Sơn. Chương 76, tiến quân Trà Sơn sáng hôm sau lân mời các vị tướng lĩnh và nhạc tới bãi tập luyện bắn súng. Mục đích của ngày hôm nay là để các tướng lĩnh thấy được súng gô vẫn có thể bắn như súng đạn, còn cho mọi người thấy qua cách đánh du kích, công sự bảo vệ khi tác chiến. Đợi cho tất cả đã yên vị, Lân đánh một hồi trống gấp, lập tức đội quân du kích do Hòa chỉ huy liền tập hợp nhanh chóng. Lân phất cờ ra hiệu cho Hòa lấy súng gỗ ra nhắm bắn. Tuy rằng loại súng ở thời này có độ chính xác không cao, viên đạn khi bắn đi có quỹ đạo không đúng như dự kiến, nhưng nếu là cao thủ bắn súng, am hiểu về súng thì vẫn có thể bắn trúng mục tiêu với xác suất cao. Nhạc và mọi người thì chủ yếu là xem việc súng này có bắn được hay không thôi, còn chính xác thì không kỳ vọng cao. Trên chiến trường, khi xông trận thì đội ngũ đông đúc, chỉ cần bắn được, sát thương mạnh là có thể giết được địch nhân, kiểu như đạn bay loạn xạ, đứa nào xui thì về chầu ông bà. Dù là chỉ thử nghiệm bắn, nhưng Lân vẫn rất nghiêm túc, thực hiện bắn theo đội hình đội ngũ. Bốn người xếp thành một hàng trước sau. Hòa sẽ nhồi thuốc bắn trước, sau đó lui về cho người sau bắn, luân phiên như vậy qua bốn lượt. Tốc độ bắn không bị ngừng nhịp, thao tác thuần thục, nhanh, chuẩn. Khi đội ngũ bắn xong lui về chỉnh tề thì Nhạc vỗ tay cười lớn, hay, hay, hay lắm, quả nhiên là dùng được, hạ hạ hạ, những tướng lĩnh có mặt cũng gật gù kinh ngạc. Chưa kể đến việc súng kia có thể dùng mà cách quản lý kỷ luật của đội quân này kỳ thật rất chuẩn chỉnh. Từ động tác bước đi, tiến lui, xoay trái, xoay phải đều rất đẹp mắt, nhanh gọn. Có kẻ tự thẹn mình không bằng chỉ thầm thán phục. Còn kẻ cao ngạo không phục thì châm biếm nhìn thì đẹp mắt chứ có dùng được không? Chiến trường chủ yếu là làm sao giết được địch, chứ bày vẽ đẹp mắt thì chưa kịp bắn địch đã bị giết chết. Người bên cạnh đưa tay lên miệng ra hiệu cho người kia im lặng. Lân ra hiệu cho người mang súng dâng lên cho Nhạc xem qua. Nhạc gật gù hài lòng, ung rất chắc chắc, loại gỗ này rất cứng, kèm theo việc dây sắt già cố bên ngoài thì độ chắc chắn không thua gì các loại súng đang. Đồng quan sát tỉ mỉ, sờ mó đủ kiểu con đà điệu xong thì Nhạc cũng muốn bắn thử, tự tay mình nổi thuốc, lắp đạn. Tiếng súng nổ giòn tan làm cho Nhạc rất thích chí. Trong số các tướng lĩnh phản đối, dè bỉu hôm trước thì không ít người muốn che đi cái mặt của mình vì xấu hổ. Sau màn thử súng, Lân bắt đầu cho tiến hành cho đội du kích tiến hành lối đánh du kích. Một bên sẽ trang bị giáp nhẹ, mũ trụ, di chuyển theo đường công sự được đảo, bên còn lại là người dơm được mặc áo của binh lính, dàn hàng ngang, trang bị cung tên nhẹ, mũi tên không có đầu để không gây ra sát thương cho binh lính diễn tập. Cánh cung và tên được lắp cố định phía trước người dơm, nối ra sau bằng sợi dây, người điều khiển chỉ cần cắt dây là có thể bắn đi. Đây là hình thức diễn tập nên làm có chút thô sơ, chỉ cần cho người xem hiểu được dụng ý của cách đánh du kích là được. Một tiếng kèn được thổi lên, tất cả binh lính liền vào vị trí của mình, tiến hàng di chuyển theo công sự. Phía bên người dơm cho người cắt dây, tên bắn đi hào hào nhưng đều không trúng được các binh lính ở dưới công sự. Đội trưởng ra hiệu bắn thì các binh lính phía dưới đưa đầu súng lên trên ngắm bắn, liên tục luôn phiên nhau, sau đó tiến hành chạy chỗ. Đường công sự được đào ngoằn ngoèo, vốn lượn nhưng các binh lính di chuyển rất theo trật tự và linh hoạt. Các đội phối hợp nhau nhịp nhàng theo hiệu lệnh của chỉ huy. Ngoài công sự ra, Lân còn cho dựng các vật che chắn, gò đất mô phỏng theo địa hình của vùng núi đồi, rừng cây. Binh lính tận dụng tối đa địa hình, địa thế để bắn tỉa, mỗi nhóm 3 đến 4 người. Lân tiến tới chỗ ngồi của Nhạc và các vị tướng lĩnh giải thích thêm. Trong chiến thuật này có 4 nguyên tắc cơ bản, đó là giữ quyền chủ động, hết sức nhanh chóng, bao giờ cũng giữ thế công, phải có kế hoạch thích hợp và chú đáo. Về phương thức chiến đấu hiệu quả có 4 điều: tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, náo phía đông, đánh phía tây. Tránh trận gây go, không chết sống giữ đất. Hóa chỉnh vi linh, phân tán, hóa tinh vi chỉnh, tập trung. Lấy tính chế động, lấy nhàn đánh nhọc ngoài ra, chiến thuật này dùng để chặn đánh các đường thiết tế, kho lương hay quấy nhiễu địch đều rất hiệu quả. Buổi diễn tập kết thúc, một đội binh lính được cử ra vắt những người dơm kia đến trước mặt Nhạc và các tướng lĩnh. Mọi người chăm chú nhìn, quần áo của những người dơm này bị bắn cho thủng lỗ chỗ, nếu như đây là người thật thì có lẽ khó mà sống được. Một số người chê trách khi nãy, bây giờ không còn dám lên tiếng nữa. Có người nhẹ giọng nói, không phải chỉ nhìn cho đẹp tôi đâu, ông có thấy đám binh lính này động tác dứt khoát, kỷ luật răm răm không, nếu như quân của ông đối đầu thì e là chưa kịp xông tới đã bị bắn cho thành tổ ong. Ha 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 ha, người kia nghe nói thế thì sắc mặt trở nên khó coi, liếc mắt nhìn người kia như muốn nói, ông im miệng cho tôi nhờ, còn theo ngôn ngữ hiện đại thì là, thôi thôi ông im mẹ mồm dùm vui cái. Nhạc sau khi xem qua thì nét mặt càng thêm kinh hỉ, vội lớn tiếng nói, tất cả những người diễn tập ở đây đều sẽ được trọng thưởng, từ hôm nay chiến thuật này sẽ được thêm vào luyện tập cho toàn quân. Nhạc quay sang nói với Lân, đô đốc quả nhiên là người tài, có thể nghĩ ra cách đánh hay đến vậy, với lối đánh này chúng ta có thể phòng thủ, lại vừa có thể dùng số ít người mà tiêu hao sinh lực của quân địch, diệu thật là diệu. Lân chắp tay, đa tạ trại chủ đã khen ngợi. Trong lòng thì thầm nghĩ, vừa rồi tiền thưởng của ta đâu, này đại ca hứa thưởng cho binh sĩ sao không nhắc gì tới ta, dù biết ta có chút giàu nhưng ta đâu có chê tiền đâu. Hải hải tất cả nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp binh mã, 2 ngày sau chúng ta sẽ lên đường tiến đánh Trà Sơn. Nguyễn Văn Thuật sẽ ở lại hỗ trợ cho tham tán Trần Huy đóng chế tạo súng gỗ. Mọi người chắp tay, quỳ xuống đồng thanh đáp, tuân lệnh trại chủ. Đợi cho tất cả đã rời đi, Tú mới đến gần Lân hỏi, đại ca, lần này chúng ta đi đánh Trà Sơn, huynh có kế sách gì mới lạ không? Nhiều lần kể vai chiến đấu, Tú vẫn thường thấy Lân chuẩn bị kỹ càng rồi mới cho quân xuất chiến, nhiều lúc phải tới khi đánh xong mới hiểu được dụng ý, nên lần này Tú tò mò muốn biết đại ca sẽ có kế lạ gì. Lân mỉm cười, không có kế sách gì lạ cả, chúng ta lần này đi cũng có thể nói là trợ chiến mà thôi, chủ lực vẫn là cánh quân của Nhạc trại chủ. Bọn quan quân triều đình sau mấy phen đại bại thì tâm lý cũng trở nên hoang mang, sĩ khí suy giảm trầm trọng. Nhạc trại chủ chỉ cần kéo quân đến là chúng sẽ bỏ chạy tan tác. Nhiệm vụ chính của chúng ta là cố gắng vây bắt cho được những người trong hoàng tộc để lấy đó làm uy hiếp cánh quân ở mặt nam, đồng thời an tâm mà nên chiến với quân Trịnh kéo đến Tú gật gù chắc tay. Vậy bây giờ đệ về để thu xếp việc quân đủ, chúng ta chỉ có 2 ngày chuẩn bị, đệ nên nhanh chóng về chuẩn bị 2 ngày sau, Nhạc chia quân làm 3 đạo tiến quân về Trà Sơn. Lộ tuyến của hai cánh quân Nhạc và Lân phải mất 5 ngày đường, còn cánh quân của Lý Tài và Tập Đỉnh phải mất 7 ngày. Trong chuyến đi lần này, tâm trạng của mọi người cũng thoải mái hơn, nếu so về binh lực thì nghĩa quân hơn hẳn quân triều đình đang đóng tại Trà Sơn, súng đạn cấp từ quân triều đình trước đó cũng khá nhiều nên số lượng quân lính được trang súng cũng tăng lên. Trên đường hành quân, đạo quân của Nhạc, Lân rất được chào đón, từ khi ban bố chính sách miễn thuế khóa cho những hộ dân nghèo, chỉ thu thuế của những hộ giàu có và loại bỏ hết tất cả các khoản phụ thu vô lý thì người dân khắp nơi đều rất vui mừng, ca ngợi nghĩa quân hết lời. Khi dừng chân nghỉ ngơi, có một số người dân còn mang theo rau củ, trứng gà, bánh đến cho nghĩa quân. Nhìn thấy sự yêu mến của người dân đối với nghĩa quân thì Lân rất cảm động, tuy chỉ là chút ít lương thực nhưng đó là cả một tấm lòng của họ. Đạo quân do Lân chỉ huy rất kỷ luật, việc cướp bóc, quấy nhiễu dân chúng là tuyệt đối cấm, chỉ cần có người dân tố cáo hoặc người trong quân tố cáo, Lân điều tra được là sự thật thì sẽ cho chém đầu ngay hoặc đánh cho trọng thương. Giai đoạn đầu khởi nghĩa, có một số binh lính xuất thân là trộm cướp, du côn, vẫn quen thói cướp của. Khi nghe được mệnh lệnh cấm cướp bóc thì vẫn không sợ, xem nhẹ mệnh lệnh, vẫn lén lút nhân đêm tối mà đi cướp. Lân điều tra ra được liền cho bắt lại chém đầu ngay, không cho giải thích. Từ đó trong quân rất sợ mệnh lệnh này, dù có nảy lòng tham cũng không còn dám ra tay. Sau 4 ngày hành quân thì hai cánh quân của Nhạc đã tiến sát tới huyện Quế Sơn, còn cách nơi đóng quân của Hoàng Tôn Dương hơn 40 dặm. Đạo quân của Lân cũng tiến đến phía nam của Duy Xuyên chương 77, suýt chút nữa thì đã làm hỏng đại sự của ta chương 77, suýt chút nữa thì đã làm hỏng đại sự của ta Nhạc cho quân của mình hạ trại nghỉ ngơi, sau đó nhân đêm tối mà hành quân, khi còn cách nơi đóng quân của triều đình 10 dặm thì tiến hành cho quân hạ trại. Nhạc cử đô đốc Lê Văn Hiếu mang theo 2000 quân, trang bị đầy đủ súng, hỏa nổ bất ngờ tập kích quân triều đình. Sau một phen quấy nhiễu làm cho quân triều đình hoang mang thì rút quân trở về. Lúc này các tướng lĩnh của quân triều đình đều đang ở trong trạng thái lo lắng, binh lính phải chạy đông chạy tây suốt nên đâm ra chán nản, mất hết ý chí chiến đấu. Hoàng Tôn Dương thấy quân Tây Sơn đã tiến tới thì lòng như lửa đốt, muốn nhanh chóng bỏ chạy nên bèn họp bàn với đội trưởng Nguyễn Cửu Thận, ngoại tả Tôn Thất Tĩnh, trưởng cơ Tôn Thất Chí lại nay quân Tây Sơn đã đến đây, liệu chúng ta có chống đỡ nổi không? Ta muốn nhanh chóng lui quân xuống nam hoặc theo đường biển mà chạy vào Gia Định hội quân với hoàng thượng. Theo ý của các vị thì nên làm thế nào? Tôn Thất Chí lên tiếng nói, bẩm thế tử, trước khi rời đi, hoàng thượng đã lệnh cho người và chúng thần ở lại chống quân giặc Tây Sơn, nếu như chúng ta chưa đánh mà đã tháo chạy thì sau này gặp lại biết đâu chỉnh với hoàng thượng ra sao. Hạ thần thề chết ở lại chống giặc đến cùng, quyết không lui bước. Đội trưởng Nguyễn Cửu Thận phản bác lại, hiện nay chúng ta ở lại chẳng khác nào tự tìm đường chết, vừa tối qua chỉ là một đội kỵ binh tiến đến thăm dò mà đã làm cho quân ta rối loạn, lòng quân hoang mang thì làm sao có thể tiếp tục chiến đấu. Nơi đây không có thành trì kiên cố, chúng ta cũng chỉ mới vừa tới trong thời gian ngắn chưa thật sự am hiểu về địa thế nơi này, muốn phòng thủ cũng là chuyện không dễ dàng. Thần xin thế tử nhanh chóng rời đi, đợi khi quân Trịnh tiến đánh bọn Tây Sơn thì chúng ta thừa cơ mà tập kích bọn chúng. Tôn Thất Tĩnh cũng góp lời, ý của thế tử rất đúng đắn, hạ thần cũng nghĩ là chúng ta nên nhanh chóng rút đi. Bọn giặc Tây Sơn đang trong lúc khí thịnh, lại có thêm hỏa lực, chúng ta khó có thể giữ được nơi này. Những đội trưởng đứng phía sau nghe được chủ ý rất lui thì ai nấy đều mừng rõ, vội vàng quỳ xuống đồng thanh khuyên Hoàng Tôn Dương rút quân đi. Dù đã nhanh chóng thu dọn các trang bị, lương thực để tháo chạy nhưng vẫn không kịp, quân Tây Sơn đã tiến tới tấn công. Tiếng hò hét vang dậy làm cho quân lính triều đình sợ đến vỡ mật, đội quân được cử ra ngăn cản chưa kịp đánh đã quăng khí giới mà tháo chạy thoát thân. Quân của Nhạc dẫn đầu là đội tượng binh ra sức dày xéo, theo sau là quân lính được trang bị hỏa khí yểm trợ. Khi binh lính triều đình không còn ý chí chống trả nữa mà ra sức tháo chạy thì đội quân người thượng hung hãn xung trận ra sức chém giết. Tôn Thất Chí xuất lãnh một đội vệ quân đi sau liều chết ngăn cản quân Tây Sơn, tranh thủ thời gian cho Hoàng Tôn Dương tháo chạy. Tôn Thất Chí hét lớn, vệ quân triều đình chỉ được tiến không lui, kẻ nào rời hàng ngũ, chém không thả ạ. Đội vệ binh hưởng ứng liền hò hét vang trời, giết, giết thể chết không lui giết. Quân triều đình càng đánh càng hăng. Tôn Thất Chí đốc chiến ở phía sau, binh lính nào không quyết chiến thì chém ngay để gian đe. Các tướng sĩ không còn nghĩ gì đến tính mạng mình nữa mà liều chết xông lên. Quân Tây Sơn vấp phải sự chống cự mãnh liệt của đội vệ quân này rơi vào thế giằng co, không thể tiến lên được. Đúng như câu nói giặc cùng chớ đuổi, khi binh lính rơi vào thế đường cùng thì sức chiến đấu sẽ tăng lên mãnh liệt, thương địch 1 vạn thì thương mình 800. Dù sao thì phía trước có đạo quân của Lân đang chờ đón đánh nên Nhạc cũng không thúc quân liều chết với bọn vệ quân triều đình. Nhạc cho nổi lên một hồi chống chậm, cho quân vừa đánh vừa lui dần, sau đó phối hợp đội tượng, đội kỵ, hỏa binh, bộ binh phân chia ra thành trận bát quái nhị biến, từng bước ép dần bao vây. Trung quân lấy đội tượng tiến công với sự yểm trợ của hỏa binh, cánh tả là đội quân người thượng, cánh hữu là kỵ binh. Vừa đánh, hai cánh tả hữu vừa di chuyển xéo lên, hình thành cánh cung. Nhịp trận chiến bắt đầu chậm lại, trận này phối hợp vừa thủ vừa công, lấy số lượng vượt trội mà từng bước bao vây lấy địch. Đội vệ quân triều đình sau một phen kịch chiến đã tổn hao nhiều khí lực, nay lại bị quân địch từng bước ép dần thì rơi vào thế bị động. Qua hơn 2 canh giờ thì số lượng vệ quân triều đình đã tử thương quá nửa. Một vị phó tướng rục ngựa tới gần Tôn Thất Chí nói, đại nhân, tình hình này e là quân ta không chống chọi được bao lâu nữa, thế tử chắc đã thoát đi xa rồi, xin đại nhân mau chóng rời đi, thuộc hạ sẽ theo sau. Đoạn hậu Tôn Thất Chí thấy mục đích đã đạt được, nếu còn ở lại thì toàn quân sẽ bị diệt nên đã dẫn theo hơn 20 lính thân binh rục ngựa chạy đi. Viên phó tướng đợi cho trưởng cơ chạy đi một lúc mới nổi chống giúp quân. Nhạc cho quân truy đuổi hơn 20 dặm đường thì cho quân dừng lại nghỉ ngơi. Đào Văn Hổ đi đến trước mặt trại chủ hỏi, trại chủ, sao chúng ta không tiếp tục truy đuổi mà dừng lại? Nhạc cười nói, lần này chúng ta cốt yếu là vây bắt những kẻ trong hoàng tộc và người chủ chốt là Hoàng Tôn Dương. Hiện tại đã để hắn ta chạy thoát, nếu có đuổi theo cũng không kịp, giết một đám ngại nhép này chỉ làm cho quân ta thêm mệt mỏi mà thôi. Phía trước là đội quân của Lân Đô Đốc đang chờ sẵn, con cá này không dễ lọt đâu. Ta và ngươi cứ thong thả mà hành quân, chờ tin vui của hai đạo quân kia. Hổ nghe xong thì gật gù. Mặc tướng đã rõ về phía Hoàng Tôn Dương sau khi thoát khỏi cuộc tấn công của Nguyễn Nhạc thì ngày đêm ra sức hành quân gấp gáp, chỉ mong sớm đến được bờ biển để chạy vào gia định, nhưng vừa mới chạy hơn một ngày đường thì gặp sự phục kích của đạo quân do Lân chỉ huy. Đội trưởng Nguyễn Cửu Thận xuất lĩnh gần 2000 quân cảm tử liều chết ngăn chặn quân Tây Sơn. Những tưởng sẽ dễ dàng bắt được Hoàng Tôn Dương, nhưng Lân không ngờ đội vệ quân này quá anh dũng, thà chết không lui bước nên đã để Hoàng Tôn Dương thoát vây. Hai bên giằng co quyết liệt, binh sĩ ngã xuống ngày càng nhiều. Hai mắt Lân đỏ ngầu, sát ý trong lòng dâng lên cuộn cuộn, giăng lưới đợi săn vậy mà để lọt mất. Một tiếng gầm lớn vang vọng cả núi sông, đồ sát không để tên nào sống sót. Lân xuất lãnh một đội kỵ binh xung trận, binh sĩ lúc đầu còn bị khí thế liều chết của địch làm cho hoảng sợ thì nay thấy chủ tướng dũng mãnh giết địch, sĩ khí liền tăng lên, liều mạng chém giết. Một trận đồ sát ghê rợn diễn ra, đội quân cảm tử 10 phần chết hết 9 phần, chỉ có Nguyễn Cửu Thân cùng vài thân tín là chạy thoát. Nhảy xuống ngựa, Lân nhìn chiến trường thở dài, không bắt được kẻ đầu sỏ thì máu binh sĩ sẽ còn chảy, chiến loạn sẽ còn kéo dài. Tú đứng bên cạnh nhẹ giọng an ủi, binh lực còn lại của triều đình chỉ còn ít ỏi, chắc không thoát được cửa ải cuối cùng đâu. Đại ca đừng quá tự trách. Lân nhìn lên bầu trời mà đáp, lần này ta chỉ định bắt sống được Hoàng Tôn Dương, càng ít giết chóc càng tốt, nhưng không ngờ chính sự nhân từ của ta mà để lọt mất kẻ cầm đầu. Chúng ta thu dọn chiến trường thôi, ngày mai lên đường truy đuổi bọn chúng. Hai lần chạm trán quân Tây Sơn đều phải nhờ vào các nghĩa sĩ liều chết ngăn cản Hoàng Tôn Dương mới thoát thân được. Dù ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời nhưng không dám ngừng lại nghỉ ngơi, cứ thấp thỏm truy binh sẽ đuổi tới. Ông trời ơi, ông muốn diệt triều Nguyễn ta sao? Hoàng Tôn Dương ngẩn mặt lên trời mà than. Tình cảnh của Dương lúc này vô cùng thê thảm, phải chạy suốt mấy ngày, ăn uống chỉ qua loa rồi tiếp tục chạy, cả người đầy bụi bặm vô cùng hôi hám. Từ bé tới giờ Dương chưa phải chịu cảnh khổ thế này. Tôn Thất Tính thấy thế tử khóc thì nói lời an ủi, thế tử đừng quá bi quan, chúng ta sẽ thoát được thôi, còn hơn 50 dặm đường nữa là chúng ta đi ra bến bờ biển rồi, chỉ cần ra được biển là chúng ta an toàn, chỉ mong lần này thoát được, cầu trời phù hộ. Hu hư hư nói được vài câu, thế tử lại mà khóc không sao ngăn lại được. Đang trên đường tiến đến phủ Thăng Bình thì quân triều đình lại bị đạo quân do Lý Tài và Tập Đỉnh chặn đánh, lần này binh lính đã không còn sức lực để chiến đấu, chỉ chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy hoặc ném binh khí đầu hàng. Lý Tài dễ dàng bắt được thế tử Nguyễn Phúc Dương. Tập Đỉnh là kẻ hiếu sắt nên dù quân triều đình đã đầu hàng, hắn ta cũng không tha, xuất lãnh binh lính chém giết. Lý Tài phải hết sức can ngăn, Tập Đỉnh mới thôi. Khi nhìn thấy Hoàng Tôn Dương thì Tập Đỉnh nổi giận đùng đùng, vác đại đao sấn tới muốn giết ngay, tên cẩu tặc, ta phải chém ngươi ra 18 mảnh. Lý Tài phải ra sức ngăn cản kịch liệt mới giúp được Dương thoát chết. Tại sao ngươi lại cản trở? Ngươi quên là do ai đã ép chúng ta tới con đường cùng? Là bọn này, là tên cậu thằng này, cả nhà ta suốt bao năm chịu đói rách, bị cha đạp là nhờ ơn đức của bọn hoàng tộc triều đình ban cho, ngươi còn cản ta trả thù? Mau tránh ra. Lý Tài thấy Tập Đỉnh nổi giận như thế thì ra sức khuyên đệ, nghe ta nói đã, người này không thể giết được, chúng ta phải trình lên nhạc trại chủ để người quyết định. Nếu như đệ giết đi, làm phật ý trại chủ thì hậu quả e là không gánh nổi. Bây giờ đệ cứ bình tĩnh lại, chuyện này giao cho ta giải quyết. Không đợi Tập Đỉnh nói thêm, Lý Tài cho người áp giải Hoàng Tôn Dương rời đi ngay, đồng thời cho gọi quân thám báo đến nhanh chóng thông báo việc này cho nhạc. Trong lòng Lý Tài nổi lên một suy nghĩ, giữ lấy con bài này cũng là điều rất hay, trước tiên mình cứ đối đại với tên thế tử này thật tốt, khẩu hiệu phò tá Hoàng Tôn Dương hiện đang rất được lòng các sĩ phu, nếu như tên nhạc không trọng dụng ta nữa thì ta sẽ dựa theo tên thế tử này mà tự mình lập nên nghiệp lớn, ta cũng muốn làm một Tào Aman. Tập Đỉnh là kẻ lỗ mãng, hành sự không suy nghĩ, đi cùng bớn hắn ta e có ngày phải chịu sự liên lụy từ hắn, nhân dịp này mình sẽ cho hắn ta một bài học, làm đá kê chân cho ta đi tên thất phu hạ hạ. Nghĩ vậy, Lý Tài liền căn dặn kỹ càng cho quân hỏa tốc nhanh chóng đi báo với trại chủ việc đã bắt được Hoàng Tôn Dương. Trong lúc hạ trại nghỉ ngơi thì có quân truyền tin đến, nhạc cho gọi đến ngay bẩm trại chủ, hai vị tướng Lý Tài và Tập Đỉnh đã bắt được Hoàng Tôn Dương. Phó tướng Tập Đỉnh khi ấy liền xông đến toan giết đi. Câu này, người lính báo tin cố ý nói chậm lại theo như ý của Lý Tài đã căn dặn. Quả nhiên nhạc vừa nghe thấy chuyện Tập Đỉnh xông đến giết Hoàng Tôn Dương thì nhảy bật dậy quát, khốn kiếp, cái tên lộ mạng ấy dám tự ý quyết định. Bẩm trại chủ, rất may là Lý Tài tướng quân đã kịp thời ngăn cản lại, hiện đang áp giải về phủ Thăng Bình, chờ mệnh lệnh của trại chủ. Nhạc nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì hắn ta đã làm hỏng đại sự của ta. Ngươi trở về báo với hai tướng Tài, Đình hay áp giải thế tử trở về Hội An, thuộc hạ tuân lệnh. Người lính tuyển tin chắp tay lui ra. Đào Văn Hổ nhẹ giọng hỏi, trại chủ muốn dùng tên kia vào việc gì sao? Nhạc cười nói, hạ hắn ta là người của hoàng tộc, sẽ có tác dụng rất lớn với quân ta. Ngày trước ta mượn danh hắn để chia rẽ nội bộ triều đình, nay ta một lần nữa mượn danh hắn mà phá cánh quân phía Nam. Hổ nghe Nhạc nói thế thì trong lòng mù mịt, không hiểu ý tứ ra sao, nhưng trại chủ đã không nói rõ thì Hổ cũng không dám hỏi thêm. Truyền lệnh của ta, nhanh chóng rút quân trở về Mỹ Thị. Chương 78, dây chuyền sản xuất. Chương 78, dây chuyền sản xuất. Sau khi trở về lại thành Mỹ Thị, Nhạc liền tổ chức khao quân. Những thứ cướp được từ quan quân triều đình thì đều mang ra thưởng cho ba quân tướng sĩ. Trong buổi tiệc, Nhạc lên tiếng hỏi, tham tán đã chế tạo súng được bao nhiêu rồi? Sẵn đây ngươi báo lên để cho mọi người cùng biết. Huy đóng chắp tay đáp, bẩm trại chủ, đã chế tạo được 1247 súng, ngoài ra có 174 súng bị lỗi, chỉ cần sửa lại là có thể dùng được. Nhạc gật gù, trong vòng có nửa tháng mà chế tạo được như vậy là khá lắm rồi. Lần trước ta vui mừng quá mà quên mất công lao của đô đốc Lân, nay sẵn đây ta có quà tặng cho đô đốc và tham tán. Nói rồi Nhạc vỗ tay hai tiếng, có hai người lính mang ra hai cái hộp gỗ, Nhạc sai họ đưa cho Lân và Huy Đống. Cả hai chắp tay, không người bái tạ đa tạ trại chủ đã ban thưởng trong lòng Lân Như muốn khóc ít ra cũng phải vậy chứ, tưởng đâu quên ta luôn rồi. Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống bàn luận về trận đánh ở Trà Sơn. Các tướng linh thi nhau chúc mừng nhạc đã bắt được Hoàng Tôn Dương. Buổi tiệc kết thúc, Lân mang cái hộp quà trở về lại doanh trại của mình. Bước vào trong, Lân thấy Phi Yến đang ngồi chờ sẵn đại ca, muội có chuẩn bị cho huynh một bình trà nóng để giải rượu đây. À mà huynh đang cầm cái gì đó, Lân mỉm cười nói, là phần thưởng của trại chủ ban tặng, muội giúp ta mở ra xem thử trong đây có gì. Phi Yến ngại ngùng nói, không được đâu, cái này do trại chủ ban tặng cho huynh, sao muội có thể mở được. Huynh nên tự mình mở ra thì hay hơn. Lân đặt cái hộp trước mặt Phi Yến, sau đó ngồi xuống tự mình rót trà uống. Muội không cần phải câu nệ tiểu tiết vậy đâu, cứ mở ra xem trong đó có gì, nếu muội thích cái nào thì ta tặng cho muội luôn. Lần trước ta có nói là sẽ lấy bánh đậu xanh từ chỗ trại chủ cho muội nhưng lại quên mất. Lần này xem như đại ca đền bù lại cho muội, Lân phải nói vài lần thì Phi Yến mới chịu mở ra xem. Trong lòng Lân thì biết rõ phụ nữ rất thích được mở quà, đôi khi biết rõ bên trong gói quà đó là gì nhưng vẫn cứ thích cái cảm giác được tự tay mình mở hộp. Còn những hộp quà chưa biết rõ bên trong có thứ gì thì lại càng tò mò, muốn biết bên trong có gì, khi mở ra xem, thấy được thứ mình yêu thích thì lại càng hưng phấn và vui mừng gấp bội. Nhìn Phi Yến cẩn thận quan sát cái hộp, rồi động tác tay nhẹ nhàng mở hộp thì Lân thầm mỉm cười. Đại ca, là một sấp lụa thượng hạng, một chuỗi ngọc trai rất to, ba thỏi vàng, có cả một con gì bằng ngọc nữa. Tay Phi Yến run run khi cầm lấy những món đồ trong hộp ra, cứ sợ nó tuột khỏi tay mà rơi xuống. Nhìn thấy con vật kia được làm bằng ngọc rất tỉ mỉ, Lân lên tiếng giải thích, cái này là ti hưu, nó là vật phong thủy, có tác dụng trấn trạch, trừ tà, bổ sung dương khí, mang lại may mắn cho người sở hữu nó. Trong hộp còn vài thứ linh tinh nữa, nhưng Phi Yến không dám xem tiếp, toàn những thứ quý giá. Những thứ này toàn là những cái muội chưa từng thấy qua, nhưng chỉ nhìn sơ là biết đồ vô cùng quý giá, không có trong dân gian. Lân gật gù, ta nghĩ là đồ của hoàng tộc, lần này đi đánh quân triều đình, chắc là trại chủ thu được nhiều đồ quý trong cung nên mới ban thưởng cho bọn ta. Vàng thì ta cần dùng đến, những thứ còn lại tặng cho muội hết đó không được đâu, những thứ này này quá quý giá, muội không thể nhận được. Lân lắc đầu, có quý đến đâu cũng chỉ là vật ngoài thân, ta xông pha trận mạc không biết chết lúc nào, khi chết thì cũng đâu có mang theo được gì, và lại mấy món này ta cũng đâu dùng tới. Muội theo ta cũng chịu nhiều cực khổ rồi, cứ nhận lấy đừng ngại đại ca đừng nói gỡ, đại ca sẽ không bị gì đâu. Phi đến một mực từ chối, kiên quyết không nhận, Lân nói đủ kiểu nhưng nàng chỉ dám nhận cái chuỗi ngọc trai kia. Lân đành nói muội không muốn nhận thì giữ dùm cho ta đi, ta là người hay để đồ lung tung, cái này muội biết mà. Những vật này nếu để ta giữ thì chắc sẽ lạc mất. Phi Yến gật đầu lia lịa, được, được, muội sẽ giữ dùm cho đại ca à, mà muội tìm ta có việc gì không? Phi Yến có chút bẽn lẽn túi lầu nói, cũng không có việc gì, chỉ là muội ghé qua thăm huynh tôi. Lân nhẹ giọng trêu chọc, là muội nhớ ta phải không? Phi Yến nghe câu này thì mặt đỏ bừng, túi đầu càng thấp, không không à. Muội muội nhớ ra có việc phải làm, đại ca nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi cô nàng để các đồ vật vào trong hộp rồi ôm chạy đi. Lân lắc đầu mỉm cười, con gái thời này dễ mắc cỡ thật. Phi Yến là cô gái tốt, mình không phải là người của thời đại này, nếu lỡ à mà thôi đi. Để dần ổn rồi tính tiếp. Sáng hôm sau, Lân ghé qua chỗ khu thợ mộc để xem mọi người sản xuất súng ra sao. Vừa đến thì thấy Huy Đống đang tiếp một thanh niên vẻ ngoài anh tuấn, người này nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp qua rồi. Nhìn thấy đại ca đến, Huy Đống lên tiếng giới thiệu, đại ca, đây là Tham Vinh, người nhà của trại chủ vừa từ Kiên Mỹ đến đây. Nhắc đến tên Lân liền nhớ ra ngay thì ra là Phạm Văn Tham, là em vợ của Nhạc. Tên tiểu tử này nghe nói rất có tài ăn nói, giỏi văn chương nên Nhạc bố trí đi theo bên cạnh hỗ trợ cho Huệ. Chào Lân đô đốc. Tham đô đốc Lân chắp tay đáp lễ, hôm qua đệ vừa tới nơi này có gặp qua trại chủ. Trại chủ hết lời khen ngợi về việc chế tạo súng nên sáng sớm đệ liền ghé qua đây xem thử. Thở mới phất cờ khởi nghĩa đệ có gặp Lân huynh một lần, mới đó mà đã mấy năm trôi qua. Lân cũng có hơi bất ngờ, người này là em vợ của Nhạc nhưng thái độ rất nhã nhặn, không vì mình là người nhà của trại chủ mà tỏ ra về trên. Tham đô đốc đã đi xem việc chế tạo súng chưa? Loại súng gỗ này chỉ làm trong trường hợp cấp bách thôi, về lâu dài thì vẫn phải chế tạo các loại súng đăng đồng. Ta có nghe trại chủ nói qua Huệ tướng quân đang chiêu mộ thợ rèn, thợ thủ công ở khắp nơi, sắp tới ta sẽ lên kế hoạch để sản xuất ra thép. Huy Đống lên tiếng đáp, hay Tham huynh cũng vừa mới tới, chưa có xem qua quy trình chế tạo. Lân gật gù, vậy giờ chúng ta vào thôi. Bước vào khu chế tạo, nhìn thấy các binh lính, thợ mộc, thợ thủ công làm việc hăng say thì Lân rất vừa ý, còn Tham thì để ý đến việc những người thợ này phân chia ra từng khu, từng nhóm, mỗi khu sẽ chuyên làm một cái, sau đó chuyển tiếp sang bộ phận khác chứ không làm hết tất cả. Lân huynh, việc phân chia như thế này có gì khác so với việc chế tạo luôn từ đầu đến cuối? Lân cười nói, đây gọi là dây chuyền sản xuất, tốc độ sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với việc phải làm toàn bộ. Ta lấy ví dụ có 4 người cùng sản xuất một cây súng, trong đó người số 1 khéo tay, người số 2 khỏe mạnh, người số 3 giỏi quan sát, tính toán, người số 4 nhanh tay. Khi đó ta sẽ phân công theo sở trường của từng người, như người khỏe mạnh thì sẽ gỗ, người khéo tay thì tạo hình thành súng, người nhanh tay thì làm nòng súng, người giỏi tính toán, quan sát thì đảm nhận khâu cuối cùng, lắp ghép lại, hóa thành một cây súng. Mỗi người có một thế mạnh của bản thân, nếu như tận dụng được tối đa thế mạnh đó thì công suất sẽ tăng gấp bội. Còn như một người phải hoàn thành tất cả các công đoạn thì sẽ nhanh được phần này nhưng chậm ở phần khác, việc không đúng sở trường của mình thì làm sẽ chậm đi. Tham gật gù, mỗi người chỉ làm một việc, một loại thì dần sẽ quen tay mà làm nhanh. Cộng thêm việc làm đúng với sở trường thì càng thêm hiệu quả, cách này rất hay. Nhưng nếu như để cho họ làm việc độc lập, tự tạo ra một khẩu súng thì tất cả người ở đây sẽ không biết làm, vì họ chỉ chuyên làm một cái, các khâu còn lại sẽ không nắm được. Lân mỉm cười nói, điều đó không quan trọng, vì người đội trưởng sẽ đảm nhận việc đó, đội trưởng là người nắm rõ hết các quy trình chế tạo, có nhiệm vụ phổ biến lại cho các đội viên, đôn đốc và kiểm tra từng giai đoạn. Đi kèm đội trưởng là người nghiệm thu giai đoạn, nếu như không đủ tiêu chuẩn thì phải làm lại để đảm bảo. Chất lượng của từng khâu à, thì ra là vậy, tổ chức rất chặt chẽ, vừa nhanh vừa đảm bảo được chất lượng. Hôm nay đệ coi như được mở mang tầm mắt đi tham quan một vòng xong, Huy Đống mời hai người vào trong cái lều nhỏ cùng nhau uống trà trò chuyện. Lúc này ở phía quân Trịnh, sau khi chiếm được Phú Xuân, Hoàng Ngũ Phúc cho quân đi tiếp quản các vị trí trọng yếu, ổn định người dân để tính kế lâu dài. Thành Phú Xuân là chỗ đầu cùng của miền biên giới và là một thị trấn rất sung yếu. Bởi thế, Phúc cắt cử 3000 quân đóng đồn và canh phòng, lại cử một viên đại tướng, một viên phó tướng, cùng với một viên đốc thị, một viên phó đốc thị trông nom công việc đó. Các nơi trọng yếu từ đèo Hải Vân trở ra cho xây dựng đồn đóng quân, rồi lấy dân địa phương để bổ sung thêm quân lính. Lập kế hoạch mở trường thi cử để kén chọn người tài, dùng danh vị, tước lộc để thu phục lòng người. Đến giữa tháng 2 năm Ất Mùi 1775, Phúc nhận được lệnh của chúa Trịnh Sâm tiếp tục lên đường đánh vào Quảng Nam. Quân Biệp sai phó tướng Đoan Quận Công Bùi Thế Đạt ở lại giữ Phú Xuân, đại quân Trịnh tiến vào Quảng Nam. Quân Trịnh vượt đèo Hải Vân, Hoàng Ngũ Phúc chia quân làm hai đạo cùng tiến. Trong số những người hầu cận quận Biệp có một viên quan nhỏ theo hầu Đốc Mực, người này tuy giữ chức nhỏ nhưng rất khéo ăn nói, có tài văn chương được quận Biệp rất yêu quý, những lúc kể cận Phúc thường truyền dạy binh pháp, hành quân đánh trận cho Trịnh nên Trịnh xem Phúc như là thầy của mình. Đâu ai ngờ rằng viên thư ký nho nhỏ ấy sau này lại gây nên một trận phong vân, diệt luôn cả một triều đại. Chương 79, Nguyễn Hữu Trịnh. Chương 79, Nguyễn Hữu Trịnh. Phụ thân của Trịnh là Lái Buôn, gia tư kể hàng vạn, ông nhờ giám sinh họ Ô tìm đất táng mả tổ để con cháu sau này được hưng vượng. Sau khi đi thăm dò địa thế tìm linh mạch, Đỗ phát hiện ra được núi Côn Bằng là nơi tụ hợp linh khí đất trời, nếu như tổ tiên được chôn ở đó thì đời sau con cháu ắt vinh hiển. Đỗ bèn nói với cha của Trịnh rằng, địa thế nơi đây như ngàn vạn con rồng đuổi ngàn vạn con hổ, xương bá xương vương đều được như ý. Nghe Đỗ nói vậy thì ông rất mừng, liền mang hài cốt tổ tiên mà chôn cất nơi ấy. Ít lâu sau đó vợ ông có thai Trịnh. Đến ngày sinh, giám sinh họ Đỗ cũng đến để chúc mừng. Khi nghe tiếng trẻ khóc, Ô giám sinh mặt biến sắc đội cáo từ ra về, trên đường về nhà ông thở dài mà than rằng nó là một kẻ gian hùng thời loạn, làm lỡ việc thiên hạ là ta rồi. Từ lúc còn rất nhỏ, Trịnh đã tỏ rõ được sự thông minh và tài văn chương của mình. Ngày Tết Trịnh theo cha đi mừng tuổi thầy Ổ, thầy bảo vịnh cái pháo, Trịnh ứng khẩu làm bài thơ ngay, sắc không muốn những cậy tay người, bao nả công trình, tạch cái thôi. Têu lắm lại càng tan tắt lắm, thế nào cũng một tiếng mà thôi. Lớn lên Trịnh có phong tư đẹp đẽ, trí tuệ hơn người theo học nho, đã đọc khắp các kinh sử, năm 16 tuổi đỗ hương cống nên còn gọi là cống Trịnh, năm 18 tuổi, Trịnh dự khoa thi võ, tạo sĩ, đỗ hạng tam trưởng. Cha Nguyễn Hữu Trịnh làm môn hạ cho quận Biệp Hoàng Ngũ Phúc, thường dắt Trịnh vào gặp quận Biệp. Quận Biệp thấy Trịnh là người giỏi, nên nhận vào làm việc dưới trướng. Trịnh giỏi về thơ văn quốc âm. Vì mến công nghiệp của Quách Tử Nghi nhà Đường, Trịnh có làm bài Quách Lệnh Công Phú bằng chữ nôm, được nhiều người trong nước truyền tụng. Tính Trịnh lại hào hiệp, giao du khắp thiên hạ. Trong nhà Trịnh lúc nào cũng có vài chục người khách, khi ngâm thơ, khi uống rượu, tùy theo sự hứng thú mà thủ tạc với nhau. Nhà Trịnh nuôi mười mấy ca nhi và phụ nữ, Trịnh tự tay soạn ra bài hát, phổ vào đàn sáo, ngày đêm bắt họ ca múa để mua vui. Vì thế, Trịnh được xem là tay phong lưu bậc nhất ở đất Trường An, tức là kinh đô Thăng Long. Nguyên là tên kinh đô nhà Hán, sau thành danh từ Trung Trị kinh đô, hồi ấy. Ngoài ra, Trịnh lại còn có tài khôi hài, mỗi khi bông đùa ai cũng phải phục. Ở trong nhà quận Biệp hơn 10 năm, Trịnh mới được cử ra coi đội thiện tiểu. Có kẻ thấy vậy chê rằng, sao nhỏ thế? Trịnh liền đáp lại ngay, chớ cho điều thiện nhỏ mà không làm. Câu này rút trong bài di chúc của Lưu Bị đời Tam Quốc để lại cho con. Nguyên văn là, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, ở đây Trịnh mượn hai chữ thiện của Lưu Bị để chỉ đội thiện tiểu với ý khôi hài. Cả đám đều bật cười. Tài bông đùa của Trịnh đại để là như vậy. Năm Giáp Ngọ 1774, khi quận Biệp vào đánh phương Nam, Trịnh được đi theo giúp việc Bút Nghiên được cho giữ chức tư thừa, thư ký. Thấy Trịnh có tài, quận Biệp hết sức yêu mến. Hoàng Ngũ Phúc cùng đại binh kéo xuống phía Nam. Mới vào đất Phú Xuân, một gã quần áo bẩn thỉu tiến lại, túm lấy càng xe của Hoàng Ngũ Phúc nói: "Tướng quân, ngài đi vào ngày hôm nay sẽ gặp sự chẳng lành. Ngài nên dẫn đại binh quay về thì hơn." Hoàng Ngũ Phúc tức giận hét lớn: "Nhanh lôi tên ăn mày bẩn thỉu này đi chỗ khác cho ta!" Trong lòng thầm nghĩ bọn quan quân này thật vô dụng, dám để một tên ăn mày đến ngăn cản xa giá của ta. Binh lính xuống vào xốc nách lôi người kia đi, người dân thấy sự lạ cũng đứng xa xa túm tụm lại mà bàn tán. Nhưng dù bị lính kéo lôi đi, tên kia vẫn ngoái đầu lại nói thêm: "Ngài quan thị, nếu ngài không nghe lời ta thì cứ chờ đến ngày 18 sẽ rõ. Nếu là người dân tự ý xông vào ngăn cản kiệu của Phúc thì ít nhất sẽ bị phạt đánh vậy, còn cố ý gây rối, có ý đồ xấu thì có thể bị giết ngay tại chỗ." Nhưng khi Phúc nhìn kẻ ăn mày này lại không nổi lên ý trừng phạt, chỉ thấy bẩn thỉu, hôi thối nên muốn đuổi đi mà thôi. Kẻ ăn mày kia rời đi còn để lại câu nói như một lời sấm truyền, làm Phúc có phần hoang mang. Tối ấy có một lão già tóc bạc đến nói với Phúc, ông là bậc tướng tài, trăm năm có gặp, đã lánh xa quyền thế về lại quê nhà vui thú Điền Biên, nay vì lệnh chúa mà phải tiếp tục nghiệp binh đao, sáng nay ta cho người khuyên răn nhưng ông không nghe, lần này kiếp nạn e là khó thoát được, mong ông giảm bớt sát nghiệp mà giảm trừ tai họa. Nói rồi ông lao biến đi mất. Phúc giật mình tỉnh giấc, tinh thần hoảng hốt, dù muốn ngủ trở lại nhưng không tài nào ngủ được. Đến khi trời sáng thì có lệnh của chúa Trịnh Sâm từ Thăng Long truyền đến, lệnh cho Phúc nhanh chóng tiến quân đánh chiếm Quảng Nam, tiêu diệt triều đình nhà Nguyễn. Phúc thầm than trời muốn trừng phạt nhưng lệnh chúa khó cãi, ta biết làm sao. Quân Trịnh sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Phú Xuân thì tiến hành vượt đại vân tiến đánh đồn Trung Sơn, câu để. Ở đồn này Nhạc Chỉ bố trí một đội trưởng để bảo vệ đồn, quân số trong đồn chỉ hơn 600 người. Quân Trịnh tấn công, quân giữ đồn nhanh chóng bị bại. Hoàng Ngũ Phúc chia quân làm 5 đội đóng đồn. Do quân Trịnh vào sâu không hợp thủy thổ và thời tiết nóng trong Nam, nhiều người bị nhiễm cảm, lương khô cũng hết. quân Việp không thể tốc chiến được nữa, đành cho quân nghỉ lại để chờ triều đình vận lương đến và phát tiền cho quân Trịnh đi mua lương thực. Tin tức đồn Trung Sơn bị chiếm nhanh chóng truyền về Mỹ Thị, Nhạc lập tức cho họp các tướng lĩnh lại quân Trịnh đã tiến quân tới Câu Đề, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến quân tới nơi này, theo các vị chúng ta nên mang quân chặn đánh hay cố thủ trong thành. Phạm Văn Tham lên tiếng, bẩm trại chủ, quân Trịnh đang thế mạnh chúng ta nên phòng thủ thì hơn, đồng thời triệu hai tướng tài, định trở về lại nơi này cùng nhau chống quân Trịnh, nếu như chúng ta cố thủ trong thành thì sẽ rơi vào thế bị động, ở phía Hội An trại chủ đã giao hẹn bảo vệ cho các thương nhân ở đó, nếu như rút đi, quân Trịnh tiến đến cướp phá thì công sức gây dựng của chúng ta thành ra đổ sông đổ biển, theo Mạc tướng vẫn nên mang quân đi chặn đánh Đào Văn Hổ. Nói Tú nhìn sang phía Lân để xem đại ca có biểu hiện gì không, thấy Lân sắc mặt có chút đăm chiều, ra chiều khó nghĩ nên Tú cũng thôi ý định muốn nói. Nhạc cũng nhận ra điều đó nên không hỏi Lân mà quay sang hỏi Huy Đống, theo ý Tham Tán thì như thế nào bẩm trại chủ, theo như thuộc hạ thì chúng ta nên mang quân chặn đánh, vừa có thể thăm dò được sức mạnh của quân Trịnh, lại được thế chủ động, giả như không ngăn nổi thì vẫn am hiểu tình hình mà bố trí phòng thủ. Hội An là nơi phồn hoa, thương nhân giàu có không ít, quân Trịnh có khả năng sẽ tiến đến chiếm lấy Hội An trước để cướp bóc của cải và lương thực nơi đó, chúng muốn hành quân đường dài, nhu đồ chiếm lấy cả miền Nam nên át hẳn nhu cầu về lương thực và của cải sẽ cần rất lớn. Nhạc gật gù tỏ ý hài lòng về câu trả lời của Huy Đống. Nhạc cho người trái bản đồ ra, sau đó nói, ta thì có ý định triệu hai tướng Tập Đỉnh và Lý Tài tiến lên trước chặn đánh quân Trịnh. Hiện tại sẽ có ba khả năng xảy ra, đó là quân Trịnh sẽ từ Câu để tiến thẳng đến nơi này công chiếm thành trì, đánh mạnh vào chủ lực, một trận định thắng thua. Khả năng thứ hai là chúng sẽ tiến đánh Hội An để lấy của cải, lương thực như lời Tham Tán nói. Thứ ba là chúng sẽ đóng quân ở giữa hai vùng Hội An và Mỹ Thị, sau đó tìm hiểu tình hình cụ thể rồi mới quyết định đánh nơi nào, đồng thời cắt ngang liên hệ giữa Hội An và Mỹ Thị. Như vậy trong ba khả năng thì hướng hành quân của chúng sẽ dọc theo đường duyên hải biển. Địa điểm đến đầu là đồn sông Cẩm Lệ, vừa có đồn trú vừa có sông sâu hiểm trợ, từ Cẩm Lệ có thể tiến xuống Cẩm Sa, vị trí cách Mỹ Thị hơn 40 dặm và cách Hội An gần 40 dặm. Vừa nói, Nhạc vừa chỉ vào bản đồ về tuyến đường hành quân và các đồn trú, vị trí chiến lược. Nhìn thấy tất cả các tướng lĩnh chăm chú nhìn vào bản đồ, Nhạc nói tiếp, lần này ta sẽ cũng Lý Tài xuất lãnh bộ binh, còn Tập Đỉnh sẽ chỉ huy thủy binh. Tập Đỉnh làm quân tiên phong, sử dụng đạo quân người thượng và người hoa làm mũi nhọn tập kích. Đợi cho Nhạc nói xong, Lân mới lên tiếng nói, bẩm trại chủ, lần tiến quân này, xin trại chủ cho phép Mạc tướng ở lại trấn thủ thành. Nhạc nhìn Lân kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ Lân sư huynh trước nay luôn là người hăng hái đi đầu, nhưng nay lại xin ở lại trấn thủ, chẳng lẽ huynh ấy chỉ mới nghe danh quân Trịnh mà đã run sợ rồi? Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì lại nói khác, Lân đô đốc ở lại trấn thủ nơi này ta cũng an tâm, nếu như địch nhân có bất ngờ tập kích cũng khó lòng hạ được ngay, lương thực vũ khí của chúng ta cũng cần có người bảo vệ an toàn. Được, ta chấp thuận đề nghị của Lân đô đốc. Lân chắp tay không người nói, đa tạ trại chủ đã ân chuẩn. Sau buổi nghị sự, Nhạc cấp tốc cho người phi ngựa nhanh đến Hội An truyền lệnh cho cả hai tập hợp lực lượng, ba ngày sau tiến lên vùng sông Cẩm Lệ. Nhạc sẽ xuất lãnh một đạo bộ binh tiến đến hội quân, cùng nhau nên chiến quân Trịnh. Hẹn trong vòng 10 ngày sẽ hội quân với nhau tại Biểu Than, Gây Mầu, còn Lân thì ra sức đẩy nhanh tiến độ sản xuất súng, cùng với các loại hỏa nổ. Huấn luyện binh lính thành thạo các chiến thuật bắn tỉa, du kích. Đồng thời kiểm tra các khối cầu đá trên các ngọn đồi, núi. Vận chuyển vật tư xây dựng ở các tuyến đường chính về hướng đông nam. Bố trí gần như toàn bộ các tuyến đường đều có tường chắn. Mấy ngày sau có tin thám báo gửi về, trong thư có ghi quân Trịnh đóng ở đồn Trung Sơn, binh lính không quen khí hậu nên bị bệnh rất nhiều, lương thực cạn kiệt nên Hoàng Ngũ Phúc đã cho quân dừng lại nghỉ ngơi chờ lương thực, ít nhất là trong nửa tháng tới không thể tiếp tục tiến quân. Lân đọc xong thư thì thở phào, ông trời cũng giúp ta có thêm thời gian chuẩn bị. Trong lịch sử thì quân Tây Sơn bại lui liên tục phải có cụm về Quy Nhơn, Nam Bắc đều bị uy hiếp. Liệu rằng lần này ta có thể cản được bước chân của quân Việp, vị tướng già lão luyện. Chương 80, tập kích theo như tiến trình, cánh quân của Nhạc và Tài, đỉnh sau 6 ngày hành quân thì gặp nhau ở tuyến sông Cẩm Lệ. Nhạc cũng nhận được tin báo về tình hình của quân Trịnh nên không gấp rút hành quân, ngày nghỉ đêm đi, tốt sao cho càng ít gây ra động tĩnh. Trong lần tiến quân lần này, đô đốc Phạm Văn Tham cũng tham gia vào, giữ vai trò tham mưu cho Nhạc. Nhạc cho Triệu Diên Lý Tài đến để hỏi về chuyện của Hoàng Tôn Dương. Ta nghe nói chuyện phó tướng Tập Đỉnh có ý muốn giết Hoàng Tôn Dương, chuyện này là như thế nào, ngươi nói cho ta được rõ. Lý Tài chắp tay thưa, bẩm trại chủ, sau khi vây bắt được Hoàng Tôn Dương, Tập Đỉnh nhớ lại thủ cũ nên muốn giết đi để báo thù cho các huynh đệ đã chết vào tay quân triều đình, đồng thời rửa mối hận cho gia tộc vì bị siêu thuế nặng nề mà phải chịu cảnh đói khổ. Trà đạp hắn ta không biết chuyện ta muốn vây bắt người trong hoàng tộc để uy hiếp cánh quân ở mặt nam hay sao mà hành xử lỗ mãng như vậy. Hơn nữa việc trọng đại chưa thông qua ý kiến của ta mà muốn tự ý hành động, không sợ ta trách tội hay sao? Lý Tài biết rõ chuyện này rất quan trọng đối với Nhạc nên cố ý đẩy Tập Đỉnh xuống hố. Xin trại chủ tha tội cho Tập Đỉnh, hắn ta là người lỗ mãng thiếu suy nghĩ khi hành động, vì thù hận che mở mắt nên mới phạm sai lầm như vậy. Mạc tướng cũng đã nói qua ý định của trại chủ, nhưng hắn lúc đó nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, cùng tính nổi lên nên mới đánh mất đi lý trí nhất thời. Trước nay Nhạc không thích cách hành xử của Tập Đỉnh, chán ghét cái tính man dợ của hắn ta, nhưng vì Tập Đỉnh đã nhiều phen lập công lao, là cánh quân đắc lực trong các trận chiến nên Nhạc đành phải lơ đi cho qua. Lần này đối đầu với đại quân Trịnh, đang lúc cần người, Nhạc không thể nào trách tội Tập Đỉnh được. Nhưng trong lòng ngầm tính kế trừ đi tên này. May nhờ có Lý tướng quân ra sức can ngăn nên mới không xảy ra điều đáng tiếc. Chuyện cũ ta sẽ không nhắc lại nữa, chỉ mong phó tướng Tập Đỉnh lần này ra sức lấy công trạng trừ đi lỗi lầm mình đã gây ra. Ta đang dự định sẽ cho quân ẩn nấp ở khu vực rừng núi gần Gành Bầu để tập kích quân Trịnh. Lý tướng quân thấy thế nào? Tập Đỉnh đáp ngay, Mạc tướng cũng có ý này, vùng Gành Bầu có địa thế hiểm trở, nhiều nơi ẩn nấp, chúng ta có thể dựa vào địa hình đó mà bất ngờ đánh út quân Trịnh. Nhạc nói tiếp, ta nhận được tin báo từ Câu Đề, quân Trịnh đang bị bệnh và thiếu thốn lương thực nên đã dừng lại chờ vận lương từ triều đình đến, hẳn là phải hơn nửa tháng mới tới được. Như vậy quân ta phải ẩn nấp trong rừng chờ đợi ít nhất là hơn một tuần nữa. Lý Tài gật gù, như vậy thì càng hay, chúng ta có thể nhân đó mà bố trí quân lực, nắm rõ địa hình mà dàn quân đón đánh quân Trịnh tướng quân về thu xếp binh sĩ. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục lên đường tiến tới gành bầu Mạc tướng tuân lệnh. Đợi cho Lý Tài đi xa thì Nhạc mới cho triệu Tập Đình đến. Vừa đến nơi, Tập Đình liền quỳ xuống xin Nhạc tha tội. Nhạc mỉm cười đỡ Tập Đình đứng dậy, tướng quân nào có tội gì, ta đã tra rõ mọi chuyện, chỉ vì tướng quân nóng giận nhất thời mà đánh mất đi lý trí, nhưng ta mong rằng việc này không xảy ra lần nữa. Tập Đình chắp tay nói, đa tạ trại chủ đã tha tội. Tuy đã được Nhạc bỏ qua chuyện hắn muốn giết đi Hoàng Tôn Dương, nhưng Tập Đình vẫn còn thấp thỏm trong lòng. Trong giọng điệu của Nhạc thì tuy không trách phạt nhưng nếu tái phạm thì ắt sẽ không tha. Lần này nên chiến quân Trịnh, Mạc tướng xin trại chủ cho Mạc tướng được đi tiên phong. Nhạc vỗ vai Tập Đình lớn tiếng nói, được, được, tướng quân là cánh tay đắc lực của ta, nếu như làm tiên phong ắt có thể phá được địch. Ta tuy có lòng che chở cho tướng quân nhưng các tướng lĩnh còn lại có nhiều người không phục, mong lần này tướng quân có thể lập công lớn để không còn ai phải dị nghị. Nào cùng ta uống vài chén rượu, đây là rượu ta lấy được từ chỗ của triều đình, biết tướng quân thích rượu nên khi đi ta có mang theo cho tướng quân đây. Nói rồi Nhạc cho người đi lấy một bình rượu vào, tự tay rót hai chén rượu lớn nào, cùng ta cạn. Tập Đình hai tay nhận lấy chén rượu, mùi rượu bốc lên thơm phức khiến hắn ta sáng bừng mắt. Đa tạ trại chủ đã ban mỹ tiểu, uống một hơi cạn sạch. Tập Đình chép miệng rượu ngon cả hai uống với nhau mấy chén liền, trò chuyện hết sức vui vẻ. Sau hơn gần một tháng chờ đợi vận lương từ triều đình thì lương thực cũng đã vận chuyển đến nơi. Ngày 22 tháng 4, Hoàng Ngũ Phúc sai thể trung hầu Hoàng Đình Thể, Dĩnh Vũ hầu Nguyễn Đình đóng đi tiên phong, còn bản thân quận Việt cùng Xuân quận công là Nguyễn Nghiễm và Sán trung hầu Đùi Bá Cầu theo sau. Ngày 23 tháng 4, tiền bộ quân Trịnh tiến đến biểu than, gầy mầu. Quân tiên phong do Tập Đình chỉ huy từ trong rừng sông ra chặn đánh. Quân lính của Nguyễn Đình đóng chưa kịp bày súng nạp đạn, đành phải mang giáo gươm ra giao chiến. Tuy rằng bị tập kích bất ngờ nhưng quân Trịnh cũng loạn, hàng ngũ tiến lui phối hợp lẫn nhau rất chặt chẽ, quyết liệt ngăn chặn quân tập kích. Quân của Tập Đình đều người Quảng Đông, đầu đội vải đỏ, cổ đeo giấy vàng, giấy bạc, tay cầm lá chắn bằng mây và siêu đao lớn, ở trần sông pha đâm chém, với thân hình cao to, an mặc kỳ dị đã bao phen làm cho quân lính nhà Nguyễn phải khiếp sợ. Nhưng nay gặp phải quân Trịnh có kỷ luật cao, ngoan cường chống trội thì sau một lúc chiếm ưu thế bất ngờ đã dần dài yếu thế. Nguyễn Nhạc, Đào Văn Hổ, Lê Văn Hiếu mang quân lội qua suối Trà Khê, xông vào tiếp ứng hôn chiến với quân Trịnh. Đứng trên cao quan sát, thấy ba cánh quân Tây Sơn xông lên trợ chiến thì Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ cùng hơn 10 tướng chia làm ba cánh tấn công, dẫn đầu mỗi cánh quân là đội Tượng Thúc Voi vào trận, khí thế rất hăng. Quân Tây Sơn dần yếu thế không chống nổi, Nguyễn Nhạc bèn nổi chống rút quân. Nguyễn Nhạc và Tập Đình phải men theo khe rút chạy. Quân Trịnh đuổi theo, nước suối cao đến bành voi, các tướng Trịnh ngồi trên voi tác chiến, đâm chém quân Tây Sơn, máu chảy đỏ cả khe suối. Tháo chạy ra khỏi vùng rừng núi Trà Khê thì quân Lý Tài xông ra đoạn hậu cho hai cánh quân Nguyễn Nhạc, Tập Đình rút đi. Hoàng Ngũ Phúc không gấp gáp truy đuổi mà cho quân dừng lại, điều chỉnh lại đội hình mới tiếp tục lên đường. Trận này quân Tây Sơn thiệt hại 4 tỷ tướng, hơn 200 binh lính tử trận, hơn 1000 quân bị thương, một đội trưởng bộ binh và 30 lính bị bắt. Sau khi rút lui hơn 70 dặm, không thấy bóng dáng của truy binh, Nhạc mới cho quân lính dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời áp dụng sách lượt thám báo của lần ngày trước mà phái Trang Mười Tiêu đi thăm dò tình hình, nếu như có truy binh sẽ lập tức quận về mà báo cáo. Nhạc họp các tướng lĩnh lại với nhau để bàn về sách lượt nên chiến quân Trịnh. Trại chủ, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nơi đây không có sông núi hay thành trì bảo vệ, quân Trịnh đang theo sát chúng ta phía sau, nếu như giao chiến e là chúng ta không địch nổi. Lý Tài lên tiếng, Tập Đình bực bội nói to, chiến thì chiến, ta sợ chúng sao? Chỉ là quân ta bị cách đánh lạ của chúng nên mới rơi vào thế yếu, lần này gặp lại ta chắc chắn sẽ đánh cho chúng gọi cha gọi mẹ. Nhạc trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng, hiện tại ta đang cân nhắc việc lui về Cẩm Sa, điều chỉnh lại đội hình sau đó chia quân ra nên chiến. Đô đốc Phạm Văn Tham cũng nói lên ý kiến của mình, Mạc tướng thấy chúng ta nên rút về Cẩm Sa, sau đó chia quân làm năm cánh, lấy cánh quân của phó tướng Tập Đình là quân tiên phong, Lý Tài tướng quân là trung quân, Nhạc trại chủ sẽ ở phía sau trợ chiến, tả hữu do hai đô đốc Đào Văn Hổ và Lê Văn Hiếu chỉ huy. Mạc tướng sẽ xuất lãnh một cánh quân theo đường rừng vòng ra phía sau địch mà tập hậu, nếu như chúng ta có thể thắng thì cánh quân của Mạc tướng làm nhiệm vụ truy binh, còn nếu ngăn cản không được thì sẽ làm nhiệm vụ tập kích bất ngờ, làm rối loạn đội hình của chúng, tạo lại thế rằng có. Đào Văn Hổ và Lê Văn Hiếu gật gù tán thành ý kiến của Tham. Ý kiến đô đốc Tham rất hay, chúng ta có thể dựa vào địa hình sông sâu hiểm trở, vừa có thể tiến thủ, vừa có hậu chiêu. Nhạc lên tiếng nói, trong trận đối đầu vừa rồi, ta thấy tượng binh của quân Trịnh rất thiện chiến, những con voi chiến được huấn luyện rất kỹ luật, dù có bị tiếng la hét, tiếng súng làm cho kinh động nhưng tuyệt nhiên không hoảng loạn mà bỏ chạy. Lần này cánh tượng quân sẽ dẫn trước đối đầu với quân tượng của địch. Ngẫm nghĩ một lúc, Nhạc nói tiếp, kế sách Tham đô đốc đưa ra rất hợp lý. Truyền lệnh của ta, sau khi ăn uống xong, nửa canh giờ nữa chúng ta tiếp tục lên đường rút về Cẩm Sa. Các tướng lĩnh chắp tay, tuân lệnh. Trại chủ lúc này ở thành Mỹ Thị, một người đội nón cỏ rộng đành đang ngồi trên tảng đá, tay cầm một cần câu, nét mặt đăm chiêu nhìn về phía xa. Bỗng có người từ phía sau đi đến, là đệ à người câu cá lên tiếng, trước chúng ta đang gấp rút chuẩn bị mọi việc, đại ca không nghỉ ngơi cho khỏe mà lại ra đây? Người hỏi là Võ Đình Tú, trong những ngày này Tú cùng lân đốc thúc việc xây dựng các tường chắn, đào công sự và sản xuất thêm súng, ngày nào cũng bận rộn tới tối mịt. Vừa ăn tối xong, Tú muốn sang chỗ Lân để cùng nhau uống trà, bàn đôi chuyện phím, nhưng nghe lính cánh gác báo lại là Lân đã mang cần câu đi ra hướng bờ sông. Lân thở dài nói, ta còn vài việc khó nghĩ nên mới ra đây tìm chút thư giãn để dễ về suy nghĩ. Trận này ta e là trại chủ không cản nổi bước chân của Hoàng Ngũ Phúc, lão ta là tướng cầm quân tài ba, thân chinh không dưới trăm trận lớn nhỏ, kinh nghiệm trận mạc dày dặn, lại thêm binh sĩ được huấn luyện bài bản, thiện chiến, nhóm nghĩa quân chúng ta e là lành ít giữ nhiều. Tú lại hỏi, đại ca đang khó nghĩ là vì chuyện này? Lân lắc đầu, không, ta đang lo là lo chuyện ở Hội An chương 81, đại bại chương 81, đại bại chương 8, đại bại. Tú khó hiểu nhìn Lân, nghi hoặc đại ca vừa nói quân ta khả năng sẽ bị bại nhưng lại lo nghĩ chuyện ở Hội An là như thế nào. Lân bóp chán rồi từ từ trả lời, hai cánh quân của Lý Tài và Tập Đỉnh tuy dũng mãnh nhưng tác chiến không theo lề lối, kỷ luật, chủ yếu lấy khí thế, sức lực mà thủ thắng. Có thể lấy những lần đối đầu với tên Nguyễn Cửu Giật kia làm ví dụ, cho dù quân số hơn hẳn nhưng khi giao chiến đều bị đánh cho tan tác. Lần này kẻ cầm binh lại là một lao tướng thân chinh bách chiến, đề nghị hai cánh quân này có được bao nhiêu phần thắng. Trại chủ át hẳn sẽ sử dụng theo chiến thuật cũ là đưa đội quân người Quảng Đông lên làm tiên phong, nếu như đội quân này thất thủ thì át lòng quân sẽ loạn. Thế trận đã vỡ thì tất sẽ bại lui. Quân Trịnh tham vọng rất lớn, không chỉ có chiếm lấy nơi này mà còn muốn chiếm lấy toàn bộ miền Nam, cho nên chúng cần phải vừa tiến quân vừa cướp bóc, bổ sung không ngừng của cải và lương thực. Hội An là nơi kinh tế trọng điểm, chỉ cần cướp được nơi ấy thì không lo chuyện thiếu lương thực, của cải. Hội An bị hủy đi, muốn khôi phục lại là chuyện không dễ dàng, đất nước muốn phát triển thì thông thương phải được đẩy mạnh. Các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới đổ xô về Hội An, không chỉ trao đổi về lương thực đồ dùng, mà còn có cả các loại hỏa khí, thuốc nổ, khoa học tiên tiến. Hỏa lực của chúng ta sau này cũng cần phải nhờ vào đó mà phát triển, nay chúng ta không bảo vệ được thì tốc độ tăng trưởng sức mạnh của nghĩa quân cũng theo đó mà kéo dài ra. Chiến tranh còn kéo dài thì dân ta còn khổ, binh lính còn ngã xuống, bao nhiêu gia đình phải ly tán. Nghĩ tới ta càng thấy đau lòng. Tú nghe những lời Lân nói mới thấy được tầm quan trọng của cảng biển Hội An. Nhưng nếu như Nhạc trại chủ không ngăn được bước tiến quân của đảng ngoài thì việc Hội An bị hủy là điều khó tránh khỏi. Đại ca có cách nào để cứu lấy Hội An không? Binh lực của chúng ta ở đó rất mỏng, chỉ đủ để bảo vệ các tàu thuyền, thương nhân không bị bọn thổ phỉ trộm cướp quấy phá, còn đối đầu với một đại quân thì vô dụng, hay ta cũng không có cách, chỉ mong rằng quân Trịnh không tiến quân qua Hội An trước mà tiến đánh nơi này, chúng ta có thể cầm chân quân Trịnh được ít lâu, tranh thủ thời gian cho các thương nhân thu xếp mọi việc rời đi. Ta đã cho người gửi thư đi đến Hội An, thông báo cho các thương nhân nơi đó về chiến sự, hy vọng họ kịp thời thu xếp. Cả hai rơi vào trầm tư, một lúc sau Lân lên tiếng, chúng ta sắp rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Lần này trại chủ S là phải một phen hạ mình mới có thể tìm được đường sống cho nghĩa quân. Tú cả kinh hỏi lại, đại ca nói là mặt Nam quân nhà Nguyễn sẽ tiến công. Lân quay sang Tú nhẹ mỉm cười, đúng vậy, nhưng để yên tâm, chiến thần bất khả chiến bại sắp xuất triển đến rồi. Ha ha ha, lúc này ở Cẩm Sa Nhạc điều chỉnh lại đội hình sau đó chia quân ra làm năm cánh nên chiến với quân Trịnh. Ngày 24 tháng 4, tiên phong quân Trịnh là Hoàng Đình Thể tiến đến Cẩm Sa. Nguyễn Nhạc sai Tập Đình làm tiên phong, Lý Tài làm trung quân, dàn trận đón đánh. Quân của Tập Đình vẫn theo cách cũ, không xếp thành hàng lối mà theo lệnh xông vào trận đánh bừa. Khí thế của đội quân lần này càng thêm hung dữ khiến đội tiền quân của Hoàng Đình Thể không địch nổi. Những người lính Quảng Đông không sợ chết mà liều mạng xông vào quân Trịnh, nha hiệu của Hoàng Ngũ Phúc là Quế Vũ Bá bị quân Tập Đình giết tại trận. Hoàng Ngũ Phúc ngồi trên cao nhìn xuống khẽ nhíu mày. Viên thư ký là Nguyễn Hữu Chỉnh gọi hỏi, quân công, bọn giặc tiên phong này quá dũng mãnh, chúng ta phải điều quân ra tiếp ứng ngay, không khéo đội hình sẽ loạn mất. Lao tướng Hoàng Ngũ Phúc nghiêng người sang một bên, khép mắt nhìn về phía đó, khóe miệng nhếch lên, chỉ là đám ô hợp, chẳng ra cái hệ thống gì, đội quân như thế này lại đánh cho quân nhà Nguyễn chạy như heo đuổi, ha ha ha, một lũ vô dụng. Để ta dạy cho bọn chúng biết thế nào là hành quân đánh trận. Hoàng Ngũ Phúc phất cờ ra hiệu cho Hoàng Phùng Cơ đem kỵ binh nhanh nhẹn vào phá trận. Quân kỵ đánh sộc ngang qua, tới lui nhanh như gió làm cho đội quân tiên phong Tây Sơn tán loạn đội hình, trước sau trái phải bị chia cắt, không thể phối hợp cùng nhau tiến lên. Tiếng kèn được thổi lên, cả hai bên đều đưa tượng binh vào trận. Xuân quận công Nguyễn Nghiễm cho quân bố trận, xuống lệnh đặt nhiều súng lửa và cung tên lớn, chia tướng sĩ ra làm ba hàng. Voi Tây Sơn đến gần thì súng tên ở hàng trước để bắn, nếu voi chưa lui thì hàng hai kể bắn, rồi tiếp đến hàng ba. Số voi tiến lên được không quá hai phần, còn lại đều quay đầu bỏ chạy. Nguyễn Nghiễm lấy đại quân thừa thế mà đánh. Hoàng Ngũ Phúc nhận thấy quân của Tập Đình đã yếu thế, lập tức lùa quân ồ ạt tiến đánh. Đồng thời phất cờ ra hiệu cho cánh quân Nguyễn Đình đóng lui sâu về phía sau. Hai cánh quân tả, hữu của Tây Sơn cũng bị đánh tạt ra, không thể nào liên lạc phối hợp được với trung quân. Nguyễn Nhạc và Lý Tài bị voi chiến của mình quay trở lại dẫm đạp, cùng với quân tượng của địch tiến đánh thì không sao chống đỡ nổi. Quân Tây Sơn tan vỡ bỏ chạy tan tác. Nguyễn Nhạc cùng Lý Tài chạy chung một hướng, Tập Đình chạy theo một hướng, hai tướng Hổ, Hiếu chạy theo một hướng. Hoàng Ngũ Phúc không tha, lệnh cho các tướng lĩnh đuổi theo bốn phía. Lúc này quân Tây Sơn còn một con bài, chính là đội quân do Phạm Văn Tham chỉ huy phía sau, đánh chống Dương Cờ trong rừng làm nghi binh, ngầm mai phục ở trong ấp Biểu Mang để đánh tập hậu quân Trịnh. Nhưng chưa kịp tập kích thì bị tướng Nguyễn Đình Đống chặn đánh. Đình Đống hét to, một lũ vô tri, chỉ là một mẹo nhỏ mà hỏng qua mắt được quận biệp đại nhân à, đi chết hết đi, hạ 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 giết cho ta ạ ạ. Đội quân do Đình Đống chỉ huy ầm ầm xông tới tấn công, khí thế như vũ bão. Phạm Văn Tham thấy kế sách đã bị lộ thì cả kinh thất sắc, binh lính quân Trịnh theo hai hướng đánh ép lại, quân của Phạm Văn Tham chỉ huy tan rã nhanh chóng, phải tháo chạy qua cầu phao trốn. Quân Trịnh truy đuổi, chặt bỏ cầu phao đi, những binh lính Tây Sơn không qua kịp rơi cả xuống nước, Đình Đống cho quân vây bắt hơn trăm người. Về phần Tập Đình sau khi chạy thoát đám truy binh thì liền lên thuyền xuôi theo sông rút lui về cửa Đại Chiêm. Cánh thủy quân Trịnh do Nghi Trung Hầu Án Ngự ở cửa biển bắn phá được hai thuyền Tây Sơn, cướp được ba chiếc thuyền khác, bắt sống bảy viên tướng và hơn trăm quân lính Tây Sơn. Cả đội quân Tập Đình chỉ huy gần như bị diệt. Tập Đình mang theo đám tàn quân hơn 50 người trốn thoát ra được biển. Một tỳ tướng lên tiếng hỏi, tướng quân, bây giờ chúng ta nên đi về đầu? Tập Đình nhìn mặt biển mênh mông, trong lòng nguội lạnh, buồn bã đáp, bây giờ chúng ta không thể quay về nghĩa quân được nữa, ta đang là kẻ mang tội, lần này lại để toàn quân bị diệt, nếu như quay về trại chủ sẽ không tha. Nhiều tướng lĩnh khác không vừa mắt ta đã lâu, lúc này sẽ là thời cơ để hạch tội. Tây Sơn bây giờ không còn là đất chúng ta có thể dung thân, trầm ngâm một lúc rồi Tập Đình nói tiếp, các huynh đệ có nguyện ý theo ta làm lại nghề cũ? Mọi người đồng thanh đáp, tướng quân đi đâu, bọn thuộc hạ sẽ theo đó. Tập Đình mẩn mặt lên trời cười to, tốt, tốt lắm, không hổ danh là các huynh đệ tốt của ta. Đất Nam đã không còn trốn dung thân thì chúng ta quay về phương Bắc. Sau đó Tập Đình bèn kéo theo hơn 50 người thân tín trốn ra biển rồi bỏ chạy tháo thân về Quảng Đông, Trung Quốc. Trở về lại Quảng Đông, Tập Đình tiếp tục làm nghề hải phỉ, quấy phá miền biển. Sau cùng bị Tổng đốc Quảng Đông nhà Thanh bắt giết. Bộ binh của Nguyễn Nhạc và Lý Tài rút về thành Mỹ Thị. Chờ cho hai cánh quân còn lại rút về thành thì Lân liền cho người đổ hồ đá nhỏ, bê tông, lắp hết tất cả cửa chờ. Quân biệt thúc quân đuổi hơn 20 dặm thì dừng lại. Sau đó bàn luận kế hoạch cùng các tướng lĩnh tiến quân qua Hội An để cướp phá. Chương 82, lưỡng đầu thọ địch. Chương 82, lưỡng đầu thọ địch ở mặt Nam. Sau khi tin tức Thế tử Nguyễn Phúc Dương bị quân Tây Sơn bắt đi, tướng của chúa Nguyễn là Tống Phúc Hiệp đem quân đánh mạnh lên vùng phía Bắc, Phú Yên. Quân Tây Sơn ở Phú Yên do đô đốc Nguyễn Văn Lộc và đề đốc Lê Văn Hưng không cản nổi phải rút quân lui về lại Quy Nhơn. Tống Phúc Hiệp chia quân ra cho quân bộ thì đóng tại núi Xuân Hà Ý thuộc Đồng Xuân, quân thủy thì đóng ở đầm Lánh Úc nằm phía đông nam Đồng Xuân. Rồi đưa thư ra Quy Nhơn đòi Tây Sơn vương trả đồng cung Nguyễn Phúc Dương. Nguyễn Nhạc nhận được tin tức từ Quy Nhơn về việc quân triều đình nhà Nguyễn đang tấn công lên, muốn Tây Sơn thả Thế tử Dương ra. Nhạc bèn viết thư gửi đến Tống Phúc Hiệp, nội dung thư như sau: quân Tây Sơn không bắt Hoàng Tôn Dương làm tù binh, mà đang giải cứu Hoàng Tôn ra khỏi hố lửa. Nghĩa quân lấy danh phò tá Hoàng Tôn Dương làm cờ hiệu thì sao có thể dám làm điều mạo phạm với ngài? Nhiều kẻ ghen ghét, muốn hãm hại chia rẽ nên mới phao tin nói lời sằng bậy, mong tướng quân có thể sáng suốt nhìn ra. Triều đình hủ bại, lấy kẻ không thuộc dòng chính thống mà lập lên làm vua, lấy kẻ gian thần, lộng quyền mà cho làm quốc phó, khiến cho trăm họ phải lầm than, con dân trong thiên hạ như bị nướng trên ngọn lửa hung tàn. Tây Sơn nổi dậy chính là để phò tá Hoàng Tôn Dương về lại ngai chủ, cứu vớt trăm họ ra khỏi chốn lầm than. Thế tử là người đức độ, lại có trí tuệ hơn người, nếu như có thể ngồi lên được ngai vàng ắt sẽ trở thành bậc minh quân, lòng dân quy thuận, sĩ phu ra sức. Tướng quân là bậc kỳ tài trăm năm hiếm gặp, lại vì lầm đường lạc lối mà ra sức cho bọn loạn thần tặc tử, giả như một mai xuống dưới hoàng tuyển thì ăn nói ra sao với tổ tiên gia phả. Nếu như tướng quân có thể quay đầu trở lại, đi theo con đường sáng, nhạc tôi tình nguyện làm tỷ tướng theo hầu, quyết tâm phò tá triều đình dựng lại nghiệp lớn. Hiện nay Thế tử đang được bảo vệ chu toàn, nhạc tôi nhiều lần xin Thế tử lên ngôi vương nhưng ngài đều chối từ, tôi chỉ hận mình là thân áo vải không thể lay chuyển được ngài. Chỉ cần có được lời khuyên nhủ từ tướng quân, át Thế tử có thể hồi tâm mà chuyển ý. Quân Trịnh đang thế công mãnh liệt vào Nam, nghĩa quân mấy phen ra sức ngăn cản nhưng đều thất bại tan tác. Chúa Trịnh mang dã tâm hòng muốn diệt cơ đồ triều Nguyễn, vận nước đang lâm nguy trong sớm tối. Kính mong tướng quân vì Giang Sơn xa tắc, vì Lê dân ba tánh mà bỏ tối theo sáng, phò tá đúng người. Thư được gửi đi, Nhạc cũng cho người phao tin rằng Tây Sơn Vương muốn tôn Thế tử Nguyễn Phúc Dương lên ngôi vua nhưng bị Thế tử từ chối. Tin đồn lan truyền khắp nơi làm cho một số tướng lĩnh bắt đầu tỏ thái độ chán ghét, muốn bỏ Tây Sơn mà vào Nam đầu quân cho chúa Nguyễn. Tống Phúc Hiệp nhận được thư của Nhạc thì lưỡng lự không quyết được. Việc Định Vương được đưa lên làm vua quả thật không được chính thống, nhà vua nhu nhược khiến cho cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà Nguyễn phải đổ vỡ, lòng dân oán hận, sĩ phu căm phẫn. Nhưng phận là thần tử thì sao có thể cùng phe với bọn giặc cỏ làm loạn? Do vậy, cánh quân của Hiệp không tiến lên nữa mà án binh bất động. Quân Trịnh phía Bắc thì tiến xuống Hội An cướp phá. Nhiều thương nhân trong và ngoài nước nhận được tin báo của Tây Sơn nên phần lớn đã mang theo của cải, lương thực chạy vào lũy bến bán với sự hỗ trợ hết mình của vệ quân và quân tạm của Tây Sơn. Binh lính được giao nhiệm vụ bảo vệ Hội An trong thời gian thiết lập các dịch trạm, hải quan đã thực hiện theo chính sách do Tây Sơn đề ra, chiêu mộ quân dân từ địa phương, quân tạm, làm các nhiệm vụ liên lạc, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, tuần tra canh phòng. Do đó, tuy rằng đội quân này khả năng chiến đấu kém nhưng lực lượng đông đảo có thể nhanh chóng hỗ trợ cho các thương nhân, tài chủ tổ chức di rời nơi ở, tài sản rút đi nơi khác. Quân Trịnh đến nơi cướp bóc được rất ít tài vật và lương thực nên đã rất tức giận, ra lệnh đốt phá khắp nơi, phá hủy gần hết các cơ sở hạ tầng nơi này. Tin tức truyền về Mỹ Thị, Nhạc liền triệu tập các tướng lĩnh nghị sự: nay nghĩa quân chúng ta đang lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, Bắc có quân Trịnh tiến công, Nam có quân Nguyễn dồn ép khiến cho địa bàn hoạt động của nghĩa quân chúng ta đang dần co cụm lại. Nếu như tình hình này tiếp tục phát triển e là quân Tây Sơn lâm uy. Theo như các vị chúng ta nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? Nhạc lên tiếng hỏi. Đô đốc Phạm Văn Tham lên tiếng: bẩm trại chủ, nếu như muốn thoát khỏi tình trạng này thì chúng ta phải nghị hòa với một bên, tập trung lực lượng để đối phó với bên còn lại mới mong cứu vãn được tình thế. Tú cũng tham gia vào. Đối với quân nhà Nguyễn, chúng ta khó có thể nghị hòa được, bởi lẽ quân ta nhiều phen tấn công, kết thù với chúng đã sâu, chuyện nghị hòa là không thể. Tham mỉm cười gật gù: đúng vậy, chúng ta chỉ có thể nghị hòa ở mặt Bắc với quân Trịnh, sau đó cho quân tấn công mặt Nam để thoát khỏi tình thế lưỡng đầu thọ địch. Khi mặt Nam được giải quyết, binh lực chúng ta đủ mạnh thì mới có thể tính tới việc đối đầu với quân Trịnh. Đợi cho Tham nói xong, Nhạc mới lên tiếng: việc này ta từng nghĩ qua, thậm chí ta cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị. Phía Quy Nhơn ta đã lệnh cho em ta là Nguyễn Huệ chuẩn bị sẵn sàng binh lực để tấn công Tống Phúc Hiệp. Để cho hắn ta lơ là phòng bị, ta còn gửi thư giả như Quy Thuận làm cho hắn phải chần chừ chậm tiến quân. Còn về mặt Bắc, muốn nghị hòa với quân Trịnh cũng không dễ dàng, kế sách mang vàng bạc của cải hối lộ cho tướng cầm quân là Hoàng Ngũ Phúc không thể làm được. Sách lược đó triều đình nhà Nguyễn đã làm qua nhưng không thành công, chúng ta có làm theo thì kết quả vẫn không thay đổi được. Lần đứng lên chắp tay nói: bẩm trại chủ, chúng ta có thể nghị hòa với quân Trịnh được, chỉ là trại chủ phải chấp nhận hạ mình. Nhạc nghe thấy thế thì hỏi lại ngay: lời đô đốc có ý gì? Cứ nói rõ ra, chỉ cần có lợi cho nghĩa quân thì dù ta có luồn túi, ta cũng vui lòng mà làm lấn đáp. Trước tiên, chúng ta cho quân Trịnh thấy được muốn nhanh chóng diệt được nghĩa quân Tây Sơn là chuyện không dễ dàng. sau đó chúng ta cho người đến xin hàng với quân Trịnh, tình nguyện làm quân tiên phong đi đánh quân triều đình nhà Nguyễn, đồng thời mang thật nhiều bằng bạc, châu báu, lương thực đến cho quân Trịnh tỏ rõ thành ý đầu hàng. Hoàng Ngũ Phúc Cát sẽ bằng lòng cho quân ta quy thuận Đào Văn Hổ khó chịu ra mặt, có lý nào như vậy? Phao tin hàng phía nam rồi lại lê gối hàng phía bắc, như vậy thì chúng tướng sĩ sẽ còn ai dám theo? Còn đâu sĩ khí, còn đâu tín nghĩa? Lân cười nói anh hùng phải biết thời thế, có được thì dám được, mọi việc lấy đại sự mà làm trọng, ẩn nhận chờ thời cơ để quật khởi chứ có lẽ đâu là hèn nhát. Có dũng mà không có mưu, lấy sự ngoan cố mà cho là trung trinh thì chỉ là kẻ thất phu vô năng. Quá trình không nói lên được điều gì, chỉ có kết quả mới là điều quyết định. Kẻ chiến thắng cuối cùng mới là kẻ mạnh. Lịch sử không dành cho những kẻ thất bại. Đào Văn Hổ bị nói cho đỏ mặt tiến hai, đang muốn gân cổ lên cãi lại thì Nhạc phất tay ra hiệu cho Hổ im lặng, sau đó nói, lời Đô Đốc nói rất hợp ý ta. Trong tình thế này thì chỉ có thể làm như vậy. Đô Đốc Hổ là người xưa nay ngay thẳng, nên đôi khi việc chủ tướng của mình phải cúi đầu trước kẻ khác làm cho Đô Đốc cảm thấy bất hận, nhưng chúng ta là người làm đại sự, không nên quá cứng nhắc, phải biết nhận khi cần. Hổ lúc này mới bình tĩnh lại, chắp tay cúi người với Nhạc, Mặc tướng xin nghe theo lời dạy bảo của trại chủ. Trong lòng Lân muốn chửi thề cái đầu xanh rau muống nhà nó, mình nói quá trời, phân tích rõ ràng nó méo muốn hiểu, chỉ muốn cai tới cùng, còn trại chủ chỉ cần nói vài lời là nó ngoan như cún liền. Khi mọi người bình ổn trở lại thì Huy Đống mới góp lời, bẩm trại chủ, các vị đô đốc, theo như tin tức chuyển về từ Hội An thì quân Trịnh không cướp được gì nhiều, mà sự việc này là do chúng ta đã gây ra. Quân Trịnh tấn công sang đây là chuyện sớm muộn, nhưng do chúng ta phá hỏng đi đại sự của chúng nên át hẳn quân Trịnh sẽ càng nhanh chóng tiến quân để tiêu diệt chúng ta. Nếu như thuộc hạ đoán không sai thì quân Trịnh trong 3 ngày nữa sẽ tấn công thành Mỹ Thị. Không khí buổi nghị sự trầm xuống, trong lòng mỗi người đều biết rõ chuyện quân của Hoàng Ngũ Phúc sẽ tấn công thành là chuyện sớm muộn, nhưng khi nhắc đến thì ai nấy đều có chút hoang mang, lo lắng. Những tướng lĩnh tham gia trận Cẩm Xa vừa rồi vẫn còn ám ảnh trước sức mạnh của quân Trịnh. Lý Tài lên tiếng phá vỡ đi không khí nặng nề, nơi đây có thành trì kiên cố bảo vệ, còn có sự hiểm trợ của các phòng tuyến, chúng ta không thể tấn công, nhưng cố thủ thì quân của tên hoạn quan kia cũng chẳng thể nào phá nổi. Mọi người nghĩ lại, thấy lời này quả thật có đạo lý. Lân Đô Đốc cho xây dựng rất nhiều chướng ngại vật, lại bố trí nhiều phòng tuyến kỳ quái, trông rất lợi hại. Muốn công phá cũng không phải là chuyện dễ. 2 ngày sau, có quân hỏa tốc từ các tiêu được phái ra chạy về cấp báo, bẩm trại chủ, quân địch đã bắt đầu hành quân tiến về Hòa Vang. Chương 83, bê tông cốt sát đấy, không phải bùn nhau đâu. Chương 83, bê tông cốt sát đấy, không phải bùn nhau đâu. Nhận được tin báo, Lân liền cho quân tăng cường bảo vệ ở các vị trí tường chắn, mỗi đội 40 người, chia làm 10 tổ nhỏ. Các công sự, lô cốt cũng được bố trí đầy đủ người, sẵn sàng chiến đấu. Trong thành Mỹ Thị, quân của Nhạc và Lý Tài phân chia ra bảo vệ các nơi hiểm yếu, quân tuần tra canh phòng được tăng cường thêm. Về phía quân Trịnh, các thám báo thăm dò trở về bẩm lại cho quận Biệp về tuyến đường hành quân. Bẩm quận Biệp đại nhân, người của thuộc hạ đi thăm dò về báo lại tất cả các tuyến đường đến Mỹ Thị đều bị các tường chắn cản lại, chắc có lẽ bọn Tây Sơn làm vậy để làm chậm bước tiến quân của chúng ta. Những tường chắn này cao độ chừng gần 1 trượng, cách nhau độ chừng 2 dặm, càng về sau thì khoảng cách càng ngắn hơn. Do bị ngăn trở bởi những thứ này và quân lính tuần tra nên bọn thuộc hạ không thể thăm dò được địa thế của thành Mỹ Thị. Hoàng Ngũ Phúc ngồi trên cao phất tay, chỉ cần thăm dò được như vậy là đủ rồi. Những thứ kia chỉ làm giảm đi tốc độ hành quân của chúng ta, không đáng lo ngại. Nguyễn Nghiễm lên tiếng, hiện tại chúng ta còn 1 ngày đường nữa là đến nơi đóng quân của giặc Tây Sơn, việc quận công có kế sách gì cho trận này? Các tướng lĩnh còn lại cũng lặng im chờ chỉ thị của chủ tướng. Hoàng Ngũ Phúc không đội trả lời mà nâng chung trà lên uống một hơi, sau đó từ từ hỏi lại, theo như người nhận thấy, bọn giặc cỏ kia có thể thủ được thành hay không? Nguyễn Nghiễm nghe Phúc hỏi thì có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã chấn tỉnh trở lại, bẩm đại tướng quân, sau 2 lần giao chiến với bọn chúng, Mặc tướng thiết nghị trận này chúng ta có thể nhanh chóng phá được thành. Đỉnh Đống cũng lên tiếng nói, bọn giặc cỏ chỉ là đám hỗ hợp, chúng dựa vào thanh thế sức lực mà đánh bừa, dù đông cũng không vô dụng, bọn quan quân nhà Nguyễn đã quá hủ bại nên mới để thua chúng. Quân ta thiện chiến, kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần lấy 1000 quân tinh nhuệ là có thể phá được vạn quân giặc cỏ. Hoàng Ngũ Phúc lắc đầu, không, dù biết bọn giặc cỏ yếu hèn nhưng không vì thế mà khinh địch, ta đã dạy các ngươi như thế nào. Khinh địch, tự mãn, kiêu căng là điều đại kỵ của mình ra, mọi việc cần phải thận trọng từng bước, đừng để bị lật thuyền trong mương cạn. Ta sẽ chia quân ra làm 2 đạo, một đạo sẽ đánh thẳng vào thành, một đạo từ hướng đông nam đánh lên, bao vây không cho chúng có đường lui, đồng thời ngăn chặn đường tiếp tế lương thực từ thành Quy Nhơn. Cánh quân mặt đông nam sẽ do Thể Trung Hầu Hoàng Đình Thể, Dĩnh Vũ Hầu Nguyễn Đình Đống chỉ huy, còn ta sẽ cùng Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm và Sán Trung Hầu Bùi Bá Cầu đánh mặt đông bắc. Chúng ta sẽ dùng chiến thuật hành quân thần tốc, lên đường ngay trong đêm, đánh út cho bọn chúng không kịp trở tay. 2 ngày sau, thời gian vừa điểm canh 4, đông có tiếng đại bác nổ vang trời. 2 mặt đông bắc và đông nam đồng loạt tấn công, đèn đuốc sáng bừng 2 phía. Mặt nam do Đô Đốc Lân phòng vệ, mặt bắc do quân của Tổng lý Võ Văn Tú trấn giữ. Tiếp đến là tiếng súng nổ, tiếng la hét của binh lính, tiếng ầm ầm của đá lăn. Lân đứng cạnh Huy Đống từ trên đồi cao nhìn xuống nói, quả nhiên lời đệ nói không sai, bọn chúng muốn nhân đêm tối mà đánh út quân ta. Đệ nhìn thấy phương xa từng đàn chim bay lên cao, át hẳn là có đại quân kéo đến, nhưng sau lại không thấy động tĩnh gì nữa nên đoán quân địch đang án binh chờ đêm đến mà nhanh chóng hành quân đánh út. Quân ta vừa đại bay, tinh thần chưa sốc lại, nếu như bị tấn công bất ngờ át hẳn sẽ càng thêm hoang mang. Lần gật gù, để ta xem thành quả huấn luyện của các huynh đệ trong mấy tháng nay như thế nào. Sau một hồi bắn phá tường chắn nhưng vẫn không phá được thì các tướng lĩnh đi đầu của quân Trịnh nhìn nhau khó hiểu. Hoàng Đình Thể hỏi tên tỷ tướng bên cạnh, tại sao đại bác lại không phá được bức tường kia? Nếu như xây lên bằng gạch thì chỉ cần vài phát đạn đại bác là có thể đánh sập, chẳng lẽ bức tường kia rất dày? Nhanh cho người tới trước thăm dò. Viên tỷ tướng đáp, Mặc tướng cũng không rõ là chuyện gì, nhưng muốn tiến lên thăm dò cũng không dễ, phía sau tường chắn có quân phòng vệ, bọn chúng đưa súng ra từ các lỗ trên tường mà bắn, đạn từ các lỗ ấy liên tục bắn ra không ngừng, đội quân tiên phong. Đã có hơn 30 người bị chúng đạn truyền lệnh của ta, mau ghép các tấm thuẫn lại với nhau, dàn thành hàng ngang tiến lên thăm dò tường chắn đó cho ta. Một đội mang theo thuần che kín người nhanh chóng tiến lên. Khi đội quân này còn cách tường chắn hơn 30 trượng thì Lân cho quân bắn tên lửa lên không trung làm hiệu, lập tức từ trên các đồi núi cao có những tảng đá lớn hình cầu ầm ầm lăn xuống. Quân Trịnh hốt hoảng phải gấp rút lui về sau né tránh, những binh lính không kịp lui bị đá đè nát bét, hoặc gãy chân, gãy tay. Đoàn voi chiến đi đầu sợ hãi chạy ngược về sau giẫm đạp lên quân lính, hai con voi không kịp tránh bị va vào khối cầu đá chết tươi. Đội quân cầm thuẫn lúc rối loạn bị quân Tây Sơn bắn chết quá nửa. Huy đống kích động hét lên, hay lắm, hạ hạ hạ, những tảng đá lớn này Lân đã chuẩn bị từ rất lâu. Trước tiên dùng sắt đan thành khối cầu, sau đó tạo hình thành một quả cầu lớn, đổ bê tông thành khối. Mỗi quả cầu chờ ra ba cái móc sắt, dùng dây xích để neo lại. Bên dưới mỗi quả cầu là một cái bệ, phía ngoài có lắp lan can để cố định quả cầu đá. Cách quả cầu hơn một trượng là một trụ bê tông cao hơn 3 thước. Một thân cây muồng đen được đặt lên trên trụ bê tông, đầu kia thì nằm dưới cầu đá, tạo thành một cái đòn bẩy lớn. Phía cuối của thân cây là một hàng dựng các tấm bê tông được xếp theo thứ tự nhỏ dần, tổng cộng có 5 tấm, được neo vững bằng các xích sắt. Lân bố trí ở mỗi chỗ cầu sắt là 3 người lính. Khi thấy tên hiệu hoặc cờ hiệu thì lập tức tháo xích sắt và thành lan can. Tấm bê tông phía cuối chỉ cần dùng lực của 1,2 người là có thể đẩy ngã, khi tấm bê tông đó ngã sẽ làm nên hiệu ứng đổ mì nổ làm ngã các tấm tiếp theo. Tấm bê tông cuối cùng sẽ đập lên một đầu thân cây tạo thành một lực đòn bẩy, bảy cầu đá khổng lồ kia lăn xuống. Quân Trịnh khi thấy các tảng đá khổng lồ lăn thì ai nấy đều cả kinh, việc này nếu như sức người thì khó có thể làm được. Với kích thước to lớn như vậy thì làm sao có thể vận chuyển lên được đồi núi cao. Những quả cầu đá này rất tròn trĩnh nên tốc độ lăn đi rất nhanh. Sau một lúc náo loạn thì quân Trịnh cũng đã điều chỉnh lại được đội hình. Một đội nữa tiếp tục tiến lên thăm dò. Sau khi thăm dò xong thì nhanh chóng rút về báo cáo tình hình. Bẩm tướng quân, bức tường này không phải xây bằng gạch đá hay đất sét mà nó là một khối liền nhau, vô cùng cứng chắc, bề dày cũng chỉ độ chừng nửa thước mà thôi. Đình Thể tức giận quá lớn, vô lý, thật là vô lý, chỉ là một bức tường mỏng manh làm sao có thể chống đỡ được đạn đại bác của ta, các ngươi có nhìn lầm hay không? Người lính kia mặt mày xanh mét đội giải bài, bẩm tướng quân, tiểu nhân nào dám, đội của tiểu nhân có vài người phải liều chết đến các lỗ kia để thăm dò, không thể sai được. Những vị trí bị đại bác bắn phá chỉ làm bức tường ấy bong chóc một lớp mỏng bên ngoài, lộ ra những thanh sắt. Hoàng Đỉnh Thể khẽ cho mày, miệng lẩm bẩm, bên ngoài là đá, bên trong là sắt à, cái thứ quái quỷ gì đây? Lúc này cánh quân do Đỉnh Đống chỉ huy cũng đi sang bên này, bên chỗ của ta cũng không công phá được, bọn giặc bên trong liên tục bắn tên đạn ra, làm cho binh lính tử thương rất nhiều. Phía sườn đồi còn có quân mai phục, bọn chúng thoát ẩn thoát hiện, khi bắn bên này, lúc bắn bên kia, ta cho quân đuổi đến thì chúng lẩn mất theo các dãy đảo, chỉ bắt giết được vài tên nhưng quân ta thì bị tử thương vô số. Hoàng Đỉnh Thể siết tay tức giận nói, chúng ta tạm thời lui quân thôi, đợi bàn bạc kỹ kế sách rồi tiếp tục công phá. Theo tình hình này quân ta thiệt hại ngày càng nhiều, lối đánh của chúng lại quỷ dị khó lường, không thể tiếp tục ở được nữa. Đình Đống cũng gật đầu đương thuận, lập tức cho nổi chống thu quân. Quân Trịnh lui về phía sau, cách thành hơn 15 dặm thì dừng lại hạ trại. Chương 84, súng bắn đổ núi. Chương 84, súng bắn đổ núi. Lúc này ở mặt đông bắc, cánh quân do lão tướng Hoàng Ngũ Phúc cũng không khá hơn. Binh lính đội tiên phong do Sán Trung Hầu Bùi Bá Cầu chỉ huy bị quân du kích bắn tỉa của đội trưởng Hòa chỉ huy quá yêu nhiều không ngừng. Đội quân du kích này được huấn luyện từ ngay buổi đầu khởi nghĩa nên rất thiện chiến, nay lại được trang bị đầy đủ súng ống thì càng thêm lợi hại, trong 500 người thì có đến 200 người là những tay thiện xạ. Ngay cả Lân cũng không ngờ được họ có thể làm được như vậy, bởi loại súng này độ chính xác khi bắn rất thấp, viên đạn bắn ra không đi thẳng như súng có danh xoắn ở thời hiện đại mà bay vòng mèo. Nếu như người không qua tập luyện, hiểu biết về súng thì khi nhắm bắn con bò mà lại chết con chim đang bay. Theo như lời của một người lính có tài thiện xạ thì súng bắn lâu không vệ sinh sẽ càng bắn chuẩn hơn. Nhưng đổi lại thì súng sẽ dễ bị đạn hoặc nhanh hỏng. Người lính kia dựa theo kinh nghiệm mà biết được, còn Lân thì hiểu rõ do thuốc súng bám vào nòng làm cho nòng súng có một độ sáng nhẹ, viên đạn khi bắn ra sẽ xoay tròn, quỹ đạo đi theo đường thẳng tạo nên sự chính xác cao hơn. Bùi Bá Cầu sau khi cho đại bác bắn phá tường chắn một lúc lâu vẫn không phá được thì há hốc mồm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ phía sau tường chắn thì tên đạn bắn ra ầm ầm, binh lính xông lên là bị hạ gục. Sau tường chắn, Tú lệnh cho hai cánh quân từ hai bên sườn tả hữu liên tục bắn tỉa vào quân Trịnh. Cánh tả do đội trưởng Điểm chỉ huy, cánh hữu do đội trưởng Nhất chỉ huy, tiến hành chạy chỗ dọc theo công sự mà bắn, vừa quấy nhiễu vừa rút lui vào trong tường chắn theo đường địa đạo. Đường địa đạo này được lắp từ các tấm đá, mà theo đại ca gọi là đan bê tông gì đó. Sau khi đào đất lên, đổ một lớp hồ đá bên dưới, sau đó tiến hành làm sắt dựng ba mặt, còn nắp thì đổ rời rồi lắm vào, cuối cùng là lắp đất lại. Bên phía tường chắn có một tấm đan lớn, hai bên đan có móc sắt để khi rút lui thì làm cửa chặn. Hòa lên tiếng nói, bọn chúng đang bị lúng túng do cách đánh quỷ dị của chúng ta, nhưng có lẽ rất nhanh chúng sẽ tìm được cách để phá giải, chúng ta nên chuẩn bị lui dần quan sát thế trận. Tú cũng nhận ra được điều đó, quân Trịnh tuy bị bất ngờ nhưng quân không loạn, tổ chức điều chỉnh lại đội hình rất nhanh. Đội quân phòng vệ đã dùng khiên che kín lại hết tất cả, làm cho đạn bắn ra không gây được tổn hao gì lớn. Từ từ quan sát thôi, nếu như chúng tiến lên được thì chúng ta dần lui cũng không muộn. Diều lửa xuất trận, một viên tướng của quân Trịnh hét lớn tiếng chiên vang lên rộn rập, một đoàn diều lửa từ không trung lao xuống ầm ầm, bầu trời rực sáng trong đêm. Nhưng chỉ có vài người lính bên phía Tú bị lửa đốt chúng, ngoài ra không gây ra được tổn hại gì, những binh lính còn lại liền lấy cắt dập lửa. Tú cười ha hả, bên trong này binh lực phân tán, cũng chẳng có lều trại gì thì đốt cái khỉ khô gì mà diều với lửa, ha ha ha. Hỏa cũng bật cười, huynh bị nhiễm cái cách ăn nói của đại ca rồi, dùng những từ ngữ thật cổ quái. Một đội trưởng chạy tới báo, bẩm tổng lý đại nhân, quân Trịnh đang cho quân Cầm Khiên đi trước bảo vệ quân dùng xe thang mây 2 tầng tiến lên, bọn chúng muốn dùng thang mây để leo qua tường chắn. Đang cười hớn hở thì Tú đội nghiêm sát mặt lại, không hay, chuyển lệnh của ta, khi chúng đến gần liền cho ném tất cả hỏa cầu ra, sau đó rút lui theo đường công sự. Đã rõ quân Trịnh dù bị hỏa cầu nổ cho máu thịt tung tóe nhưng quyết không lùi bước, tốc này ngã xuống thì tốc sau tiến lên, quyết tâm vượt qua bằng được tường chắn. Sau khi tràn được vào bên trong thì bị quân của hóa tập kích, bán trả thì lại không giết được ai. Viên tỷ tướng tức đến sôi máu truy tìm lũ chuột giết cho ta, còn bà nó đội quân vượt qua được tường chắn chỉ là bộ binh, cánh quân kỵ do Nguyễn Nghiễm chỉ huy không tiến lên được nên việc truy đuổi quân Tây Sơn rất khó khăn. Bọn lính bắn tỉa nổ súng chỗ này rồi lại chạy sang nơi khác, vừa bắn vừa rút lui dần, binh lực quân Trịnh bị tiêu hao hơn mấy trăm mà chỉ bắt giết được có vài tên lính của quân Tây Sơn. Tiến đến gần tường chắn thứ hai thì va phải những ngôi nhà đá, lô cốt. Tên đạn từ trong những lô cốt bắn ra ầm ầm yểm trợ cho quân du kích bên dưới đường công sự rút lui. Một tên đội trưởng chạy về báo với cậu, bẩm tướng quân, đợt tường chắn thứ hai còn có thêm các dãy nhà đá, bọn giặc từ trong đó bắn tên đạn ra rất dữ dội, quân ta đã thử bao vây một cái nhưng không sao phá được vật ấy để giết những kẻ bên trong. Hai đội quân tiên phong thương vong trầm trọng, cầu đội rụt ngựa lui về sau bẩm báo lại cho Hoàng Ngũ Phúc. Bẩm đại tướng quân, lớp phòng ngự tiếp theo của bọn giặc càng thêm vững chắc, lại cho bố trí những thứ kỳ quái làm tiêu hao binh lực chúng ta rất nhiều, đã có gần nghìn quân bị thương vong. Hoàng Ngũ Phúc đưa mắt nhìn về phía trước, hít một hơi sâu rồi lên tiếng nói, lật thuyền trong mương cạn rồi, thử thu quân Mạc tướng tuân lệnh cầu ra lệnh cho quân nổi chống thu binh. Trong lúc rút quân còn bị hai cánh quân Do Điểm và Nhất truy đuổi bắn khiêu khích, tiêu diệt thêm mấy mươi binh lính quân Trịnh. Khi quân Trịnh rút lui dần xa, binh lính Tây Sơn reo hò vang dội, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi, hạ hạ hạ. Bốn người Tú, Điểm, Nhất, Hòa cười ha hạ vui mừng khi cản được quân Trịnh. Chiến thuật của đại ca Mãi Đỉnh, hạ hạ hạ. Hòa lắc đầu cười nói, lại là cách nói của đại ca, ta thấy Minh Nhiễm ngày càng nặng rồi. Cánh quân ở mặt đông bắc sau khi hạ trại, các tướng lĩnh tiến hành nghị sự, không ngờ một đám dân hèn tụ tập lại với nhau lại có thể ngăn chặn được quân ta. Quân Biệp đại nhân dạy bảo không sai, dù địch có yếu hèn ra sao thì vẫn phải thận trọng, lần này chúng ta có hơi khinh suất mới để cho chúng chiếm được lợi thế. Đỉnh Thể tức giận lớn tiếng nói. Đỉnh Đống nhẹ giọng nói, huynh chớ nóng giận mà mất khôn, chuyện thắng bại là thường tình, từ lúc xuôi nam tới giờ quân ta không tốn nhiều công sức thế như trẻ tre, nếu như không có chút khó khăn thì e là quân ta sinh ra tự mãn. Điều quan trọng lúc này là tìm cách phá đi các tường chắn kia, chỉ cần phá được thì ngày tán quân giặc cũng đến. Tối qua các ngươi thăm dò được những gì? Nhanh nói để ta được rõ ràng. Một viên phó tướng đứng ra bẩm, bẩm đại nhân, tối qua người của Mạc tướng thăm dò được tường chắn kia không phải được xây bằng gạch đá mà là một khối liền nhau, những vị trí bị đại bác bắn phá thì chỉ lõm vào khoảng một thước, bên trong có thể nhìn thấy được là các thanh sắt lớn, tường dày độ chừng hơn nửa thước, chỗ dày thì gần một thước. Một viên tỷ tướng khác lên tiếng, bẩm hai vị tướng quân, Mạc tướng nghĩ nếu như chúng ta cho người đào đất sâu xuống sau đó đặt thuốc nổ làm lung lay tường chắn, sau đó dùng đại bác bắn phá tập trung một vị trí thì có thể làm sập được bức tường kia. Đỉnh Thể gật gù, cách này rất hay, có thể thử dùng được. Ta đang dự định làm 10 chiếc thần long để bắn phá, nếu như kết hợp với cách ngươi nói thì 10 phần thành công. Đỉnh Đống đội hỏi, việc chế tạo liệu có mất nhiều thời gian cũng không? Không, chỉ cần 3,4 ngày là có thể hoàn thành thôi. Trước hết làm 3 khẩu súng to, mỗi khẩu trước lấy gỗ nhỏ bó làm một bó to 2 thước dài 6 thước để làm cái cốt súng. Lại lấy gỗ răng to 2 thước dài 5 thước 5 tấc, trên bằng dưới nhọn, đặt vào sau cái cốt để làm đáy súng. Lại lấy rơm trấu, phân voi trộn vào đất gan trâu, luyện thành bùn để bọc ngoài cốt súng và đáy súng dày 3 tấc. Lại lấy da trâu bao kín ngoài đất, lấy dây gai buộc lại cho chặt. Lại lấy đất luyện nhỏ trước đắp vào bên ngoài da trâu, dày 2 tấc. Lại lấy thanh tre đặt thẳng ở ngoài lần đất, ghép liền cho kín, ngoài lấy dây sắt mà buộc. Xong rồi, mới lấy cái cốt ra. Lại lấy rùi sắt rùi lỗ, cho ống sắt nhỏ vào để làm lỗ ngòi. 3 khẩu súng đều làm như thế. Xong rồi, sai thợ làm đạn dây sắt, mỗi viên đạn đường kính 1 thước 5 tấc 5 phần, cưa làm 2 mảnh, mỗi mảnh đục bỏ ruột sắt đi bằng cái chén, chính giữa rùi một lỗ, lấy dây sắt mà buộc, tả chẳng sang hữu, hữu chẳng sang tả, rồi đem dây sắt vặn lại thành một khối để vào trong lòng 2 mảnh, sao cho 2 mảnh hợp lại thành một hòn đạn thì tốt. Bấy giờ mới lấy thuốc súng nạp vào dưới đáy súng, lại lấy đạn dây sắt nạp vào trên thuốc súng. 3 khẩu súng đều làm như thế. Lại như khẩu súng giữa, nên lấy ống gang tròn nạp vào ở trên đạn dây sắt. Phép làm ống gang có 4 hạng. Cái ống mẹ lớn dài 2 thước, to 1 thước 8 tấc, dày 1 phân, ống mẹ nhỏ dài 1 thước 8 phân, to 1 thước 7 tấc, dày 1 phân. Ống con lớn dài 1 thước 5 tấc, to 1 thước 6 tấc, dày 1 phân. Ống con nhỏ dài 1 thước 4 tấc, to 1 thước 5 tấc, dày 1 phân. 4 ống đều có nắp chốt ốp, ở dưới có đáy bằng. Trước đem ống con nhỏ nhồi thuốc súng vào, xoáy nắp chốt ốp, nạp vào trong ống con lớn, lại nhồi thuốc súng vào trong ống con lớn ngoài ống con nhỏ, cũng xoáy nắp chôn ốp lại, lại nạp ống con lớn vào trong ống mẹ nhỏ, cũng nạp thuốc súng và xoáy nắp như trước. Tiếp đến đem ống mẹ nhỏ nạp vào trong ống mẹ lớn, cũng nạp thuốc súng và xoáy nắp lại. Xong tất cả rồi lại lấy rùi sắt rùi một lỗ tự ngoài ống mẹ lớn thẳng suốt vào các ống con, để làm lỗ ngòi, lại lấy dây ngòi thuốc luồn vào, cái đầu thừa của ngòi thuốc quấn vào quanh mình ống mẹ lớn. Lại lấy dây gai buộc 3-4 lần. Sau đó lấy bẹ chuối tươi buộc vào ngoài da gai, rồi đem đuôi ngòi thuốc xuyên ra ngoài để chờ đồ dẫn hỏa truyền vào, rồi nạp vào trong lòng súng ở trên đạn dây sắt. Lại lấy vải giấy bọc một bao đạn nhỏ để lên trên các ống sắt. Đấy là cách làm khẩu súng giữa. Còn 2 khẩu súng bên tả bên hữu thì nên dùng tên sắt dài 2 thước, lấy dây da nhỏ buộc thành một bó để vào trên đạn dây sắt. Xong rồi thì ngoài 3 khẩu súng ấy dựng 2 cột ở hai bên tả hữu, mỗi cột cao quá thân khẩu súng 1 thước, đầu mỗi cột rùi ngang một lỗ rộng 2 tấc, tả hữu đối nhau. Lại lấy 2 mảnh gỗ giáp lại làm một to độ 1 tấc hơn, cài vào lỗ 2 đầu cột ở trên 3 khẩu súng, ở giữa hai mảnh gỗ giáp nhau lại ghép ba miếng gỗ nhỏ, ngay vào ba lô phát hỏa của ba khẩu súng thì tốt. Mỗi đầu mảnh gỗ lại buộc một sợi dây to, rồi sau lấy ba sợi dây gai buộc vào miếng gỗ nhỏ, đuôi dây hợp lại là một. Khi muốn bắn thì rút dây ấy xuống, tự nhiên cả ba khẩu súng đều nổ. Cho dù là núi đá, tường thành cũng phải đổ đình đống, và các tướng lĩnh khác sau khi nghe xong thì vỗ tay vui mừng, tuyệt diệu, có súng này thì tường nào có thể ngăn cản được chúng ta. Tạm thời cho bọn giặc an ổn sống thêm vài hôm, súng làm xong thì cũng là lúc chúng ta rửa đi mối nhục lần này. Chương 85, quấy nhiễu chương 85, quấy nhiễu. Lúc này, trong căn lều tạm của Lân, các tướng lĩnh, đội trưởng đều có mặt đầy đủ để tham gia nghị sự. Đại ca, quân Trịnh chỉ tạm lui quân để tìm cách phá tường ngăn, đợt tấn công tiếp theo liệu quân ta có thể ngăn cản được không? Huy Đống lên tiếng hỏi Lân, tối qua tuy rằng có thể đẩy lui được quân Trịnh nhưng chỉ tiêu diệt được một phần nhỏ binh lực địch, so về quân số và thiện chiến thì phía Tây Sơn vẫn chưa thể so bị được. Lân nhìn qua một lượt các đội trưởng, sau đó hỏi, các minh đệ ở đây nhận thấy thế nào? Một đội trưởng tên Nguyễn Thành Chiến chắp tay nói, bẩm đô đốc, quân ta có tường chắn từng lớp bảo vệ, lại có lô cốt phòng thủ vững chắc, thuộc hạ nghị quân ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được quân Trịnh. Lân lắc đầu nói, điều này chưa chắc, nếu như chúng có thể phá được tường chắn, với binh lực hùng hậu kèm theo quân lính thiện chiến thì chúng ta khó lòng ngăn được. Giả như quân Trịnh không gan lì thì chúng ta có thể ngăn chặn một cách dễ dàng, nhưng tối qua ta đã thấy rõ, bọn binh lính rất kỷ luật, dù chết cũng không sợ, tinh thần chiến đấu rất kiên cường. Đối đầu với một đạo quân như vậy quả thực rất đáng sợ, chúng ta có thắng thì cũng là thắng nhọc, tổn hao không ít binh lực. Nghe những lời này, Huy Đống có chút hoang mang, đại ca nói vậy thì chúng ta khó có thể giữ được thành. Khách quan mà nói thì chính là như vậy. Ngày trước khi trại chủ xuất binh chặn đánh quân Trịnh, ta đã xin ngài cho phép ở lại thủ thành, chính là ta muốn chuẩn bị thật kỹ cho ngày hôm nay. Quân địch vừa trải qua một trận chiến lớn, binh lính vẫn chưa hồi phục được sức lực, trong khi quân ở lại thủ thành thì tràn trề sinh lực, đó là lấy nhàn để chống nhọc. Chuẩn bị kỹ thì khả năng ngăn chặn được địch sẽ được gia tăng thêm. Huy Đống ngược cười, từ trước đến nay, mỗi lần đi theo đại ca tham gia chiến trận, đệ cũng nghe qua về cách hành quân, bố trận, kế sách, nhưng đệ thấy đại ca dụng binh tiên biến văn hóa, ngay cả các huynh đệ thân thuộc cũng không lường được, đại ca có thể giảng giải cho đệ và các đội trưởng ở đây được rõ thêm không? Lân nhẹ mỉm cười, cái này dĩ nhiên là được, đánh trận phải tùy thời, tùy lúc mà có cách ứng biến sao cho phù hợp. Địch mạnh thì nên dùng lối đánh địa, địch ngang sức nên dùng lối đánh đường hoàng, địch yếu nên dùng lối xông vào giày xéo, ngựa bọc giáp, quân bộ mạnh dạn, xông vào đi lại đánh giết, khiến cho địch tăng cảnh. Thế gọi là phép nhân địch yếu, lấy mạnh của ta chống kẻ yếu. Nhưng lấy yếu của ta mà chống kẻ mạnh, thì mình phải đánh trước, tả hữu chia nhau mà cướp, đó gọi là phép đánh vào chỗ mềm mà tranh thắng. Dự lập thế trận lạ, mở, chia, cắt, chặt, địch đột thì cho vào, địch xông thì ta xé, làm tan thế dịch mà giữ vẹn sức ta, nọ cùng giáo hết thì bấy giờ quân phục mới dậy. Thế gọi là phép đốn mạnh chuyển đánh mà khó thắng thì chống, đánh mà tĩnh dục để chống. Dựa thành để chống, mà cái chỗ cậy không phải là thành, vướng vách để chống, mà cái chỗ cậy không phải là vách, giữa núi để chống, cách sông để chống, mà cái chỗ cậy không phải là núi và sông. Phải nghĩ là có thể yên có thể nguy, có thể tạm có thể lâu. Tính thì mưu, động thì có lợi. Cách chống đánh có mấy trăm mối, khi nhiều khi ít, khi hợp khi nhân, khi tiến khi gặp, khi sông mà đập, khi nhân mà đánh, khi lần lượt khi bám sát, khi hoãn, khi chống, khi lớn, khi nhỏ, khi lâu, khi tạm, khi đuổi, khi nối, đều phải hợp hòa với phép. Quân ngựa, quân bộ, đóng đội, đóng đinh, dàn trận, cắm lũy, sắp hàng, xông tới, theo sau, hợp lại, tản ra, nghiêm phép, giết lệnh, dạy thử, so sánh, nước lửa, thuyền bè, xe cộ, đều phải cho đúng. Một viên đội trưởng thì thầm với người bên cạnh, đô đốc nói cái gì mà dối quá vậy. Người kia đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng suýt, đô đốc đang nói về binh pháp, bây giờ không hiểu thì từ từ ngẫm, đừng nói lung tung. Tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng hai Lân rất thính, như hai ả mà thôi, nên Lân đều nghe rõ cả. Theo như đại ca nói, nếu như lấy yếu chống mạnh thì phải đánh trước, áp dụng tình hình hiện tại chẳng lẽ. Lân gật gù, đệ rất mẹ bén, ta đang có ý đó, không thể ngồi yên bị động chờ giặc giết đến được, có dung, có mưu là chưa đủ, còn phải liệu nữa. Sau đó bàn định kế hoạch cùng Huy Đống và các đội trưởng, chúng ta sẽ tiến hành như thế này, thời gian này tất cả trở về thu xếp, ta đã cho người vào thành để mang các thứ cần thiết cho chiến dịch. Cuối giờ ngọ tập trung các đội trưởng lại, cắt cử hai đội theo ta ra ngoài tường chắn để làm một số việc. Lần này chúng ta liệu một phen tối hôm ấy, khi thời gian điểm cuối canh ba, một đội binh lính được phủ kín người bằng các loại cây cỏ, chậm chậm tiến tới doanh trại của quân Trịnh. Đội một đánh nghi binh phía tây nam, đừng tham chiến, cứ phô trương thanh thế, hỏa lực đánh mạnh vào rồi nhanh chóng rút. Đội hai, ba theo ta đánh cửa đông bắc, đội bốn ở lại chờ đoạn hậu. Chúng ta phải đánh nhanh rút nhanh, với thế trận này ta ngờ có quân mai phục bốn phía, chậm chân là lên bàn thờ cả đấy. Một tiếng chim kêu lên, lập tức cả đoàn người tản ra. Sau độ thời gian một tuần trà, lại một tiếng chim kêu, một loạt tiếng nổ vang lên ầm ầm, các doanh trại của địch bốc cháy, quân tuần tra bị nổ cho máu thịt bé bét. Có địch tập kích, có địch tấn công, tiếng chiên, tiếng thanh la vang lên dồn dập. Binh lính từ các doanh vòng ngoài lập tức tràn dậy tập hợp. Theo như Lân quan sát thì quân Trịnh hạ trại theo phép dinh bông. Loại dinh này dùng ở vị trí đất trống, quân số đông đảo. Như xem có một vạn người thì chia ra làm 7 quân, trung quân 2.000 người là quân thân vệ để bảo vệ chủ tướng, tả hữu tiền hậu 4 quân, mỗi quân đều 1.300 người, ngu hậu 2 quân, mỗi quân 1.400 người. Quân tả hữu và quân ngu hậu tả hữu chia làm 3 dinh, 6 quân làm 18 dinh, trung quân làm 1 đại dinh. Nếu như tấn công thì chỉ có góc xéo, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam là có thể đột phá. Các cửa chính còn lại đều được bố trí binh lực chặt chẽ, muốn tập kích là chuyện không dễ. Cánh quân đánh nghi binh ở mặt tây nam được trang bị súng, mỗi người lại mang theo 10 quả pháo gỗ, súng tre. sau khi tiếp cận doanh trại địch thì dùng súng tre để đốt phá. Về phép chế tạo loại vũ khí này cũng đơn giản. Dùng tre dày bền, ngoài dùng dây da trâu sống buộc chặt rất chặt, phơi khô dùng 24 viên đạn lửa, cho thuốc súng đầy vào ống tre, dùng gỗ bịt miệng lại. Khi đến dinh giặc, nhân đêm tối mà chế đốt, thuốc nổ kèm theo đạn lửa văng tứ phía, dính vào đâu là nơi đó bốc cháy nhanh chóng. Còn về pháo gỗ dùng để ném vào quân canh phòng và quân dập lửa. Loại pháo này dùng gỗ bền mà chế, không kỳ lớn nhỏ, soi giống ruột, ngoài niềng 4 dây đai sắt, dưới mở một lỗ để đặt ngòi, nồi thuốc súng cho đầy, miệng cho vào một ít đất vàng, sau cho vào những viên sắt đá và ngòi thuốc, xỏ liền với máy súng, lửa nổ pháo vỡ bay tung lên. Giống như lựu đạn ở thời hiện đại, sát thương nhờ vào thuốc nổ và các viên sắt đá, chỉ khác là uy lực không bằng lựu đạn. Sau một phen náo loạn thì quân Trịnh lập tức chấn chỉnh đội hình, dàn quân bắn trả, từng bước tiến ra truy tìm kẻ địch. Lúc này cánh quân Nghi binh đã nhanh chóng rút lui về phía sau. Tướng chỉ huy đánh trả không tìm thấy địch thì hoảng hốt là Nghi binh, mau lui về phòng vệ phía mặt đông bắc, lần bắn một phát súng làm hiệu cho binh lính xông lên tấn công. Tháo tre ném ầm ầm vào doanh trại. Một viên tỷ tướng đang điều quân tiếp ứng mặt tây nam phải vội vàng hét lớn, nhanh quay trở lại, địch tấn công nhiều phía, bảo vệ doanh trại lần cho quân lính tốc chiến, ném xong pháo gỗ thì ba tổ nhỏ 12 người xếp thành hình tròn, xoay vòng bắn phá vào đội quân canh phòng. Quân tiên phong kéo ra bị bắn gục vô số. Nhận thấy tình hình nếu để kỵ quân ra trận thì nguy, Lân đội cho đánh trên thu quân chạy về. Tướng lĩnh quân Trịnh xuất lãnh hai đội phòng hộ và 4 bộ tiền dinh tiến hành truy đuổi quân tập kích. Khi chạy đến nơi đội 4 đang chờ thì Lân hét lớn, Đoạn Hậu sau đó cùng các đội 1-2-3 lên ngựa chạy nhanh đi. Đội 4 sau khi ném hỏa mù và pháo gỗ để cản bước tiến của kỵ binh quân Trịnh thì cũng nhanh chóng giục ngựa chạy theo sau. Cánh quân phòng hộ bị tổn hao trầm trọng, viên tỷ tướng hét lên giận dữ, lao tử thể phải giết sạch đám chuột này a a a giết. Đội tập kích do Lân dẫn đầu ra sức giục ngựa chạy nhanh, nhìn thấy còn cách tường chắn không xa, miệng Lân nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Phía sau quân Trịnh điên cuồng truy đuổi. Khi còn cách tường chắn độ chừng 3 dặm đường thì ầm ầm ầm. A a a a, khí hí là cái bẫy, lùi lại mau ầm ầm, tất cả lùi lại. Tiếng nổ ầm vang trong đêm tối, lửa cháy ngùn ngụt, thịt người, ngựa văng tung tóe. Hàng ngũ quân Trịnh rối loạn, tiếng la hét vang dậy. Từ hai bên sườn, quân Tây Sơn men theo công sự mà bắn đùng đùng vào quân Trịnh. Lân cũng thúc ngựa quay ngược lại đánh. Đội quân truy đuổi của quân Trịnh tan vỡ nhanh chóng, binh lính chen lấn nhau bỏ chạy. Lân không cho quân truy kích mà nhanh chóng theo địa đạo trở lại bên trong tường chắn. Đợi một lúc lâu không thấy quân truy đuổi thì Lân mới cho người ra bên ngoài chuyển ngựa vào trong. Đường địa đạo nhỏ hẹp nên việc đưa ngựa ra vào rất tốn thời gian. Nếu như quân Trịnh kéo đến thì buộc phải bỏ ngựa. Huy Đống tiến tới chỗ Lân nói, huynh đi rồi, đệ cứ thấp thỏm không yên, đại ca liều mạng quá rồi ha ha ha, binh lực chúng ta không bằng được đối phương nên phải liều thôi, nhưng đây là liều có kế hoạch, chuẩn bị kỹ càng. Nếu như có nguy biến thì bãi chôn hỏa thương kia cũng sẽ tranh thủ được cho ta chút thời gian để thoát thân, tuy ngoài miệng nói là thế, nhưng Lân cũng sợ keo cả tờ gym, lần này may mắn quân Trịnh không có phục binh nên việc tập kích mới được thuận lợi. Thêm việc quân phòng hộ ham chiến, kinh địch mới bị lọt vào bãi chôn hỏa thương kia. Đây cũng được xem như một trận thắng nhỏ, làm tiêu hao lực lượng quân Trịnh. Có thám tử và báo, bẩm đô đốc, đạo quân ở hướng đông bắc đang lên đường tiến sang hội quân với cánh quân bên này. Huy Đống đứng dậy mặt căng thẳng, đại ca, chuyện này. Chương 86, hội quân hay chỉ là nghi binh. Chương 86, hội quân hay chỉ là nghi binh. Lân không trả lời chuyện này mà hỏi, đệ có biết vì tối qua ta lại dám mạo hiểm không? Huy Đống có chút bất ngờ vì câu hỏi này, trong lòng thầm nghĩ ngợi tại sao đại ca lại hỏi chuyện này, đột kích quân địch với chuyện hội quân có liên quan gì nhau sao đệ không hiểu. Xin đại ca dạy bảo. Lân cười nói, ngày thường đệ là người cẩn trọng, lại am hiểm về chiêm tinh, huyền học, nay lại vì tinh thần bất an mà quên hết sở học bình sinh mình tâm đắc rồi à. Huy Đống túi đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi ngẩn lên nói, là hổ mạnh cự lại. Lân vỗ vai Huy Đống cười ha ha, ha 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 đúng. Vậy, so về mặt này quả nhiên ta không nhanh nhạy bằng đệ. Chính là hổ mạnh cự lại, tính theo ngày quân địch hạ trại, ta lấy lã thân trên đất cả mà tính. Thân lớn tới mạnh khá thì doanh kia không phạm được. Thân lớn tới cung bỏ giam chết mộ, doanh không lâu tất bị phá, hoặc tự phá, nên tiến quân mà công. Khi tiến quân cướp trại thì dùng thuật kể giờ mà định. Ta tính ra được, vào cuối canh ba là thời điểm suy nhất của doanh, khí trợ quân ta, tập kích sẽ thuận lợi. Nhưng cũng không thể dựa hoàn toàn vào huyền học, dịch số mà định, phải kèm theo suy tính cẩn trọng. Quân địch người đông thế mạnh, tiến quân như thế trẻ che nên không ngờ được việc bọn ta dám tập kích. Lại nói, cách đánh của bọn tập đình không theo lề lối kỷ cương nên làm chúng kinh thường, dù quân ta có tập kích bất ngờ cũng sẽ bị tiêu diệt. Huy Đống gật gù ra là vậy, còn chuyện cánh quân ở mặt đông bắc muốn kéo sang bên đây là như thế nào, dường như đại ca không hề lo lắng. Nếu như ta đoán không lầm thì đây là kế nghi binh. Bọn chúng tất đã tìm được cách phá tường chắn, sẽ nhanh chóng tiến quân tấn công theo như lời đại ca nói, thì cánh quân ở mặt đông bắc chỉ giả vờ rút quân để cho tổng lý Võ Văn Tú lơ là phòng ngự hoặc cắt cử quân sang chúng ta tiếp ứng. Bọn quân Trịnh chỉ cần đột phá được mặt đông bắc thì sẽ vòng sang đây tạo thành thế bao vây, diệt sạch chúng ta, khi đó chúng sẽ bao vây lấy thành, dù cho trại chủ có dựa thành cố thủ thì về lâu dài quân ta cạn kiệt lương thực cũng sẽ tự bại. Đang bàn luận thì có lính vào báo, bẩm đô đốc đại nhân, tham tán đại nhân, có đội trưởng điểm xin vào yết kiến. Lần gật đầu, nhanh cho vào tham kiến đại ca. Ủng đệ ngồi đi. Là việc quân Trịnh rút quân đi phải không? Điểm có chút kinh. Ngạc đại ca đã nhận được tin báo. Đệ đến đây chính là vì việc này, quân Trịnh bên ngoài tường chắn đã nổ trại, rầm rộ tiến quân đi về hướng đông nam. Tổng lý thấy vậy liền phái đệ sang đây hỏi ý đại ca có cần đưa quân sang tiếp viện hay không. Lân lắc đầu, truyền lệnh ta, không được lơ là phòng ngự, chờ khi chúng rút đi hết, nhanh chóng phái ra 10 tiêu thăm dò, tiến hành như ở trận câu để. Công tác canh phòng phải được tăng cường thêm, vũ khí mạnh đặt sau tường chắn thứ ba, nếu như giặc tấn công phải ra sức ngăn cản, đừng quá vội lui vào trong điểm chắc tay, tuân lệnh đại ca. Bây giờ đệ lập tức về ngay lần trao cho điểm một phong thư rồi nói đệ cầm lấy thư này, về giao cho Tú, bảo đệ ấy sao chép ra thật nhiều, khi bị tấn công thì cột giấy vào cùng tên bắn qua bên quân Trịnh đợi cho điểm rời đi, Lân mới lên tiếng, vượng, tướng, thai, một, tụ, tử, hưu, phế. Thời gian bây giờ đã qua giữa xuân đến dựng hè, dựa theo quy luật vận hành trời 24 khí để tìm chín cung mạnh khá. Dựa theo tượng trời cắt bụi, ngọn lửa khởi là có binh. Lấy kể trời mà định, từ 16 trở lên, âm dương hòa, có địch lại và địch động. Từ 15 trở xuống là ngắn, địch đến ít, cách tính từ toán mới kích đến sau tất cả. Lại nói, ở dương có địch, ở âm là không có địch, lấy số chắn lẻ mà chia âm dương, 16 trở lên có tướng quân, 15 trở xuống là loài chuột, trộn, chó rông. Mới kích tới đâu đấy là phương địch lại. Tới tả thì đông lại, tới hưu thì tây tới, tới bốn góc là đóng lấp địch không lại vì đóng chắp tay túi người thật sâu, cảm tạ đại ca đã chỉ điểm, đệ sẽ đi làm ngay lần gật đầu. Ta chờ tin tốt từ đệ, nếu có chỗ không hiểu thì cứ tìm ta mà hỏi. Lúc này phía doanh trại của đỉnh đống và đỉnh thể dầm một tiếng vô bản thân mạnh, tướng đỉnh thể giận dữ quát một đám chuột mà các ngươi cũng không làm gì được, vô dụng, thật vô dụng, chiến thắng làm các ngươi sinh lòng tự mãn hết cả rồi. À đã tổn thất bao nhiêu nhanh báo cáo cho ta. Viên tỷ tướng run lẩy bẩy, mặt xanh mét đang quỳ dưới đất lên tiếng bẩm, bẩm tướng quân, tử trận 180 người, bị thương nặng 87 người, thương nhẹ 204 người, cái gì, nhiều đến vậy, người đâu lôi tên này ra chém phòng vệ tắc trách tội khó tha. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Dừng lại đỉnh đống lên tiếng. Trong chuyện này chúng ta cũng có một phần trách nhiệm, nếu như không quá chủ quan thì cũng không xảy ra chuyện này, tạm thời giam tên này lại, khi tiến công sẽ cho đi trước lấy công chuộc tội. Đỉnh thể trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh, tạm thời giam lại, ngày sau ra trận lấy công mà chuộc tội đội ơn tướng quân không giết, đội ơn tướng quân. Viên tỷ tướng dập đầu như giả tỏi cảm tạ. Đỉnh thể quay sang nói với đỉnh đống, có cách nào để nhanh chóng hoàn thành vũ khí kia không, ta không chờ nổi nữa rồi, dám tới đây quấy nhiễu, bọn dân hèn này ăn gan hùm rồi. Đỉnh đống trầm giọng nói, kẻ này không nên xem thường, hắn ta vừa có dũng vừa có mưu, lại can đảm hơn người. Không ngờ trong hàng ngũ của bọn giặc cỏ lại có người tinh thông việc hành quân đánh trận đến vậy. Hắn ta có thể bày ra cách đánh lạ, bố trí binh lực theo khuôn phép, tiến lui rất kỷ luật, với một lực lượng ít ỏi vẫn có thể ngoan cường đánh cho quân ta phải khiếp hãi. Huynh không nhận ra được điều đó à? Đỉnh thể hừ một tiếng nói, hừ, chỉ là chút mẹo vặt, chỉ cần phá được tường thì ta sẽ diệt sạch bọn chúng trong một ngày. Huynh lại quên lời đại tướng quân dạy bảo rồi, dù chúng ta đang ở thế thượng phong nhưng không thể vì đó mà bất cẩn, đạo dụng binh không so ít nhiều mà so ở tinh, dũng, mưu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có như vậy mới nắm được phần thắng. Bài học của Chiêu Tổ Khang Vương, Trịnh Căn vẫn còn đó, lịch sử có thể lặp lại nhưng chúng ta không thể trở về lại quá khứ. Nghe qua những lời này, Thể Trung Hầu Hoàng Đỉnh Thể trầm ngâm suy nghĩ, lời này quả thật có đạo lý, ta đã quá xem thường bọn giặc cỏ. Quân ta hai lần bại lui khiến lòng quân thêm hoang mang, nếu như còn tiếp tục như thế này thì e là sĩ khí binh lính mất sạch, một khi sĩ khí đã mất thì khó lòng thủ thắng. Ngày xưa Chiêu Tổ Khang Vương cũng vì tự phụ mà trúng kế quân địch, khiến đại quân phải thảm bại mà quay về, bài học xương máu còn đó, sao ta lại muốn đi vào vết xe đổ kia. Lời Dĩnh Vũ Hầu Minh quả thật cảnh tỉnh ta. Suýt chút nữa thì ta đã phạm phải sai lầm lớn, khó bề tha thứ. Nói rồi Đỉnh Thể chắp tay vái thật sâu. Đỉnh Đống thấy vậy thì liền ngăn lại, chỉ cần huynh nhìn thấy được là tốt rồi, hai ta cùng nhau kề vai chiến đấu, chỉ cần đồng tâm hợp lực thì không gì có thể cản được. Lúc này có người vào báo bẩm hai vị tướng quân, quân gián điệp đã có tin tức tốt lắm, nhanh cho vào một người lính đi bảo, chắp tay bẩm, bẩm hai vị tướng quân, những gián điệp do thám tung ra đã thu được tin tức. Trong hàng ngũ của bọn giặc Tây Sơn có một tướng cầm quân đa mưu túc trí, quân nhà Nguyễn nhiều lần bại lui cũng do hắn ta mà ra. Một viên quận công nhà Nguyễn tên là Nguyễn Cửu Giật, nổi danh với tài cầm binh cũng phải khiếp sợ kẻ này. Hắn ta tên là Phan Văn Lân, được phong chức đô đốc, trong tay hắn chỉ có vài nghìn quân nhưng rất thiện chiến, giàu hoạt. Bọn thuộc hạ chỉ dò la được bấy nhiêu tin tức đó thôi. Được rồi, ngươi lui ra đi. Theo lính thân vệ ra kho nhận thưởng đã tạ tướng quân. Đỉnh Đống lên tiếng nói, ta đoán không sai mà, trong hàng ngũ quân giặc có kẻ am hiểu binh pháp, dụng binh thiên biến vạn hóa, đối đầu với kẻ này nếu không thận trọng thì có khi lật thuyền trong mương cạn như chơi. Nhưng mấy lần đối đầu với bọn chúng ở gần bầu cầm xa, ta thấy chúng chỉ xuất binh đánh bừa, loạn như đám hỗn hợp, chỉ cậy sức mà đánh. Chẳng lẽ tên kia không có tham gia vào trận chiến? Đỉnh Thể thắc mắc nói, rất có thể là vậy, huynh cùng đừng quá xem thường bọn chúng. Tên trại chủ cũng là kẻ không tầm thường, rất quyết đoán, biết tạo ra thanh thế to lớn, ngoài hai cánh quân tiên phong đánh bừa ra thì trung quân và hai cánh tả hữu đều được huấn luyện kỹ, quân ta truy kích nhưng không tiêu hao được nhiều binh lực của những cánh quân ấy. Hai ngày sau, vào lúc tinh sương mặt trời còn chưa ló dạng, cánh quân do Đỉnh Đống và Đỉnh Thể chỉ huy ồ ạt tấn công. Cánh quân thủ vệ bên ngoài tường chắn sau một phen chống trả thì nhanh chóng rút vào trong. Âm một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả trời đất vang lên. Tiếp theo đó là những tiếng ầm ầm như sấm dậy làm tường chắn rung lắc kịch liệt. Đại ca, e là tường chắn không chịu nổi, chúng ta lui thôi. Lân hét lớn, nhanh lui về sau. Đội quân phòng thủ lô cốt sẵn sàng chiến đấu. Chương 87, rằng co. Chương 87, rằng co. Lân nhanh chóng cho quân rút lui về phía sau tường chắn thứ nhì. Hai cánh quân tả hữu vẫn tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ bắn tỉa, tiêu hao lực lượng quân địch, vừa chiến đấu vừa rút lui theo đường công sự. Trước tường chắn thứ nhì là một dàn lô cốt, trong đó có 5 lô cốt lớn hơn cả đặt so le nhau, có thể yểm trợ hai cánh quân du kích rút lui. Sau một loạt đạn bắn phá ầm ầm thì tường chắn không trụ được nữa mà đổ ầm ầm xuống. Quân Trịnh hò hét vang trời, tướng chỉ huy mặt mày hớn hở, ánh mắt lóe sáng, ha ha ha, giờ chết bọn chuột đã đến, xông lên, giết sạch, đốt sạch cho ta, không để tên nào sống sót. Giết giết, tấn công. Đạo quân ầm ầm tiến liên, tiếng súng đạn đại bác bắn đùng đùng ngủ cả hai. Hai cánh quân tả hữu vừa luân phiên bắn vừa rút lui. Binh lực quân Trịnh quá mạnh, một đội phục binh bên cánh tả không kịp rút lui bị thảm sát toàn bộ, những người lính quân Trịnh như những kẻ khát máu, ra sức xung trận, cánh quân kỵ có buộc giáp tiến nhanh như gió lốc, khi đến gần phạm vi lô cốt thì đùng, 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 béo, vút vút vút, tên đạn bắn ra như mưa, nhất là năm cái lô cốt lớn, tên từ trong đó bắn ra nhanh kinh khủng, nếu là sức người không thể nào làm được. Quân Trịnh vấp phải sự chống trả quyết liệt cũng cả kinh mà rối loạn. Trong năm cái lô cốt lớn này lần cho đặt năm khẩu súng AK, đùa thôi, làm gì có chuyện đó, là năm khẩu bắn tên Liên Châu. Do trong thời gian ngắn nên Lân chỉ kịp chế tạo ra 5 cái. Cơ chế hoạt động của loại máy bắn tên Liên Châu này dựa trên nguyên tắc của máy bắn đá và nỏ cứng. Phía trên là hộp tiếp tên, bên dưới hộp tiếp tên là một thanh gỗ tròn, có ránh, khi muốn bắn thì đẩy về trước theo dây, dây nằm dưới thanh gỗ tròn, cho móc sắt chạm vào thanh chốt phía dưới thanh gỗ tròn, móc sắt gập xuống, móc lấy dây cùng, thanh gỗ sẽ xoay tròn chậm, mũi tên được lắp vào ránh. Hai bên là xích sắt, do việc chế tạo dây sên phải tốn nhiều công sức nên Lân cho chế tạo xích lớn hơn một chút, cách vận hành không khác gì dây sên, phía sau là hai cái bánh tròn bằng gỗ, hình dáng như bánh xay nước nĩa thủ công, khi quay hai bánh gỗ hai bên về sau thì móc sắt sẽ kéo căng dây cùng, cánh cung hai bên ở đầu cũng cong về sau. Cánh cung được kéo căng gần tới chốt mở phía sau thì cũng là lúc mũi tên rơi xuống, lắp vào dây. Khi chốt chạm vào thanh chắn thì bật mở, dây cũng bật, mũi tên theo đó mà được bắn ra. Người lính chỉ cần điều khiển hai bánh quay là có thể liên tục bắn tên ra nhanh chóng, tốc độ bắn gấp mấy lần cung tên bình thường. Nhưng loại này không cơ động, mục tiêu động thì không dùng được. Để bù lại cho khuyết điểm ấy, Lân kết hợp nó với lô cốt, dù quân địch tiến lên cũng không thể phá hủy máy hoặc giết được lính dùng máy bắn tên. Sau một phen rối loạn vì bị mưa tên, bao đạn thì tướng Tiên Phong lập tức ra lệnh cho quân lấy thoát che kín thân, từng bước tiến lên, đồng thời dùng thần long bắn vào các lô cốt. Lân đứng phía sau tường chắn quan sát, miệng lẩm bẩm, bắn đi, lao tử tính cả rồi, mấy cái lô cốt này đều được đổ bê tông rất dày, móng chôn sâu bên dưới, nếu cố thủ bên trong thì ta cho ngươi bắn tới chết. Các lỗ chờ để bắn cũng có các tấm sắt chốt chặt bên trong, khi các ngươi tới gần cũng chẳng ném được thuốc nổ vào. Huy Đông đứng bên cạnh nói, việc đại ca giao cho đệ đã có kết quả, đệ quan sát thiên tượng tính toán ra được, cánh quân Đông Bắc chỉ dùng kế nghi minh, không hề có binh lại, á hẳn bây giờ cũng đã quay lại tấn công ngự. Lao hồ ly, muốn lừa ta à? Lần này ta cho lão đêm trái đắng. Hai tướng chỉ huy phía sau là Đỉnh Đống và Đỉnh Thể chưa cười được lâu đã phải nghiến răng căm tức. Một viên tỷ tướng chạy về báo, bẩm tướng quân, các ngôi nhà đá này dường như rất dày, đạn bắn phá hủy nổi, phía sau cửa cũng rất chắc chắn, không thể công phá. Các lỗ chờ cũng bị bịt lại bằng những tấm sắt dày, lũ giặc cố thủ trong đó, bọn tiểu nhân không cách nào giết được. Đỉnh Đống lên tiếng nói, cho người ở lại canh chừng các lỗ chờ của nhà đá, chúng chĩa súng ra thì ném hỏa dược, thuốc nổ vào. Tuân lệnh tướng quân quân tiếp, muốn tiến lên phải tiêu hao binh lực, trong khi chẳng tiêu diệt được bao nhiêu tên giặc, bọn rùa rút cổ này trốn trong cái mịa rùa của chúng, làm sao để diệt đây? Hừ hừ, tức chết ta rồi. Đỉnh Thể tức giận nói, chỉ cần chúng ta tiến lên được thì hy sinh chút ít cũng đáng, đại cuộc mới là quan trọng. Các ngôi nhà đá này tuy phòng thủ tốt nhưng chỉ cần quân cảm tử tiến lên được nút dưới lỗ mở kia, chờ chúng chĩa súng ra thì quăng thuốc nổ vào là chúng hết đường sống, còn giả như chúng bịt lại thì ta cắt cử vài người ở lại để chờ cơ hội giết chúng. Đỉnh Đống mặt không đổi sắc, điềm tĩnh nói, tiếp đến là bức tường chắn thứ hai bị những khẩu thần long bắn hạ, quân Trịnh tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này binh lính đã bắt đầu hoang mang lo sợ, ý chí chiến đấu giảm mạnh, quân Tiên Phong cầm thuẫn bị hai cánh quân tả hữu men theo công sự bắn cho rối loạn đội hình, ba mặt cùng nhau giáp công, hai bên tả hữu lại vô cùng giàu hoạt khiến cho quân Trịnh không sao tiến lên được. Nhìn thấy binh lính đã bắt đầu nao núng, hoảng loạn, Đỉnh Thể hét lớn, quyết chiến, kẻ nào rời hàng ngũ, không quyết chiến chém công phá cho ta. Thần Long phá núi bắn nờ xông lên giết sạch bọn giặc hèn hạ này. Mắt Đỉnh Thể đỏ ngầu, long lên sòng sọc, nắm đấm siết chặt lại, gầm lên từng đợt. Binh lính nghe thấy nghiêm lệnh không dám lui bước nữa, liều chết xông lên, cánh quân tả hữu không chống đỡ nổi phải tháo lui vào sau tường chắn, 200 quân chỉ thoát được hơn 50 người. Huy Đống đứng cạnh Lân cũng nổi lên từng đợt máu nóng, ánh mắt bừng bừng lửa giận, tận mắt chứng kiến từng người lính anh dũng ngã xuống, thây nằm luồn ngang mà lòng như lửa đốt. Đại ca, cứ như vậy chúng ta sẽ tổn hao rất nhiều người, đã đến lúc chưa? Lân điềm tĩnh trả lời, vẫn chưa. Tuy vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng tay Lân đang run lên vì căm giận, mắt nhìn ra trận chiến như muốn tóe lửa. Đại ca, đừng nói nữa, ta hứa với đệ, những binh lính kia sẽ không chết oan uổng, một người ngã xuống phải đến gấp 10, gấp trăm lần. Lại một đợt chống trả quyết liệt, binh lính quân Trịnh lớp này ngã xuống thì lớp sau tiến lên, nghiêm lệnh ban ra buộc quân lính phải liều chết xuống trận. Có kẻ bị đạn bắn thủng lỗ chỗ trên người vẫn gắng gượng hơi tàn dùng thân mình lấp lỗ lô cốt. Nhìn tình cảnh ấy, đồng đội phía sau như phát cuồng, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Chiến trường lúc này vô cùng thảm khốc, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Nhận thấy binh lính đã bắt đầu mỏi mệt, tướng chỉ huy quân Trịnh ra lệnh đánh chống lui quân, hạ trại cách tường chắn 2 dặm đường để binh lính ăn uống, nghỉ ngơi, tới giờ dậu sẽ tiếp tục công đánh. Phía trong tường chắn, Huy Đống hỏi, đại ca, đợt tấn công tiếp theo sẽ càng mãnh liệt, bọn chúng quyết tâm muốn đánh hạ nơi này, tường chắn bây giờ đã không còn ngăn cản được nữa, chúng ta có nên lui vào trong thành Lân vẫn cư đứng đó, không bay đầu lại nói, không, ta sẽ không lui lại ca. Đệ nghỉ ngơi chốc lát đi, truyền lệnh ta, hai bên tả hữu, trung quân chuẩn bị sẵn sàng tử chiến phía bên mặt đông bắc. Sau khi giả vờ rút quân đi, Hoàng Ngũ Phúc cho quân hạ trại cách thành hơn 15 dặm, sau đó gửi thư liên lạc cho hai tướng Đỉnh Đống, Đỉnh Thể ra lệnh nhanh chóng chuẩn bị tiến quân, hẹn ngày giờ để cùng nhau giáp công hai mặt. Còn mình cũng sẽ nhân đêm tối cho quân vòng ngược lại. Rạng sáng, đầu giờ mão, Hoàng Ngũ Phúc xua quân tấn công mặt đông bắc. Phía trong tường chắn mặt đông bắc, đại ca quả nhiên đoán không sai, là kế nghi binh. Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị quyết chiến nổi trống lên. Chương 88, cố thủ. Chương 88, cố thủ. Tú thực hiện theo kế sách của Lân, cho quân hai cánh tả hữu chống trả, đội quân du kích do Hòa chỉ huy ra sức bắn địa, chạy chỗ, quấy nhiễu quân địch. Nhưng quân Trịnh quá đông, không thể ngăn cản được, Hòa đành phải cho quân vừa bắn vừa nhanh chóng rút lui, với sự yểm trợ của các lô cốt. Tên đạn từ trong các lô cốt bắn ra như mưa. Hoàng Ngũ Phúc cho quân ghép những mảnh ván lớn từng bước chậm chạp tiến lên, theo sau là các khẩu thần long. Khi binh lính cầm khiên lớn tiếp cận được các lô cốt thì dùng ván lớn áp vào các mặt có lỗ trở, sau đó dùng cây lớn chống chặt lại, làm vô hiệu các lô cốt. Bán. Hiệu lệnh vừa dứt, một loạt tiếng ầm ầm vang lên, khói đen bốc lên mù mịt, tường chắn bị rung lắc kịch liệt. Sau mấy đợt bắn phá dữ dội thì tường chắn không còn trụ được nữa, đổ xuống đùng đùng. Tiến lên giết cho ta ha ha ha, đại tướng quân Uy Vũ quân Trịnh ào ào tiến lên như thác lũ. Bức tường thứ hai tiếp tục bị bắn phá. Trong tường chắn, Hòa lên tiếng nói, "Tổng lý huynh, cứ đà này thì rất nhanh chúng sẽ bắn hạ các bức tường còn lại, binh lực của chúng ta nếu đối đầu chính diện thì không sao chống nổi, giờ chúng ta phải làm sao?" Tú cũng căng thẳng nói, "Ta tin đại ca sẽ không sai bức tường thứ hai đổ xuống." Tú quát lớn, "Tiến lên, giết!" Bộ binh do Nhất Chỉ Huy tiến lên giáp lá cả với quân Trịnh, hai cánh tả hữu do Hòa và Điểm Chỉ Huy men theo công sự yểm trợ cho trung quân. Hai bên giao chiến ác liệt, gươm giáo sáng choang, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm, tiếng binh khí giao nhau vang dội, chống trận càng thêm rộn rợn. Chia cắt. Một ngọn cờ lớn được phất lên, đội quân kỵ do Nguyễn Nghiễm chỉ huy chia ra làm ba cánh, tiến hành xung trận chia cắt đội hình trung quân và hai cánh tả hữu của quân Tây Sơn. Tượng dày xéo quân bộ thẳng tiến voi chiến ầm ầm tiến lên, quân Tây Sơn không sao cả nổi, nhanh chóng tan vỡ. Rút quân, lui về tường chắn. Tú gầm thét ra lệnh, kèn hiệu lui quân, tiếng chiên gõ lên liên hồi. Quân Tây Sơn ra sức tháo chạy về tường chắn, Nguyễn Nghiễm đốc quân truy đuổi chém giết không tha. Còn cách tường chắn hai dặm đường thì đội kỵ binh quân Trịnh lọt vào ổ chôn hỏa thương, tiếng nổ ầm ầm nối tiếp nhau, máu thịt văng tung tóe, khói bụi mù mịt. Nhân lúc quân Trịnh rối loạn, Tú và các đội trưởng nhanh chóng dẫn quân trốn ra sau tường chắn. Đợt trận đánh này tổn hao nghiêm trọng, quân hơn 3000 thì chết hơn 1000, nếu như không có lô cốt và trận địa hỏa thương thì e là toàn quân bị diệt. Tổng lý huynh, tổn thất như thế này quân ta e là mất hết sĩ khí chiến đấu, nếu địch không mắc mưu thì quân ta nguy mất, liệu có quá mạo hiểm không? Quân Trịnh quá mạnh, hay là ta lui vào thành trước, sau đó dựa thành mà chống giặc? Điểm và Nhất ra sức khuyên nhủ Tú lui vào thành. Tú siết chặt tay, hít một hơi sâu, trầm giọng quát kẻ nào rút lui chém. Bên ngoài tường chắn, sau một lúc rối loạn thì Nguyễn Nghiễm cũng đã chấn chỉnh lại được đội hình. Không lâu sau, đại quân do Bùi Bá Cầu và Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy đã tiến đến, tiếp tục công phá tường chắn thứ ba. Đại tướng quân, chúng ta có cần cho quân nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục công thành không? Hoàng Ngũ Phúc lắc đầu, không, bọn giặc cỏ đã tổn thất lớn, tinh thần chiến đấu mất sạch, đây là lúc ta tốc chiến tốc thắng, nhanh cho phá tường truy kích bọn chúng. Mạc tướng lĩnh mệnh ầm ầm thần long bắn phá tường chắn dữ dội, tiếng đùng đùng vang lên, tường chắn bị đánh sập. Nhưng lần này phía sau tường chắn không có quân chống trả như trước, quân Trịnh đốc quân tiến lên nhanh chóng truy đuổi. Một viên tỷ tướng chạy gần Nguyễn Nghiễm hỏi, tướng quân, không có giặc ngăn cản, bốn bề yên lặng, cẩn thận có Trá Nguyễn Nghiễm đang hăng máu, vội nói lớn, chúng không còn sức chống cự nên trốn chạy vào thành cả rồi, lần này cũng như ở Cẩm Sa mà thôi ha ha ha, bọn tàn quân chạy không thoát được đâu, theo ta giết sạch bọn chúng. Bình Định thành trì đang ồ ạt tiến quân thì bất ngờ từ hai bên tả hữu, binh lính ngụy trang nhất tề bùng dậy, đẩy xe xông tới quân Trịnh, một tiếng gầm lớn vang lên, bắn. Đồng loạt hơn 40 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất như rung chuyển, binh lính dẫn đầu và hai cánh ầm ầm ngã xuống, hàng ngũ quân Trịnh lọt vào ổ mai phục, bị bắn cho náo loạn. Nguyễn Nghiễm tái xanh cả mặt, gào thét hạ lệnh lùi quân. Hoàng Ngũ Phúc ở phía sau cũng chấn kinh thốt lên, không hay, chúng kế bọn giặc rồi. Hơn 20 chiếc xe mỗi bên đồng loạt bắn, tiếng nổ điếc cả hai, voi chiến cũng phát cuồng mà tháo chạy, giẫm đạp lên quân Trịnh. Xe ấy có 6 bánh, từ trước đến sau dài 7 thước, ngang 10 thước, ở giữa lắp bán, trước xe dựng vững 20 cái cột đắn, mỗi cột cao 1 thước 5 thước, làm hình chữ thập. Lại chia ngang một xe làm 2 ngăn, mỗi ngăn 10 cột, sau mỗi cột đặt một cái ghế cao 1 thước 3 thước. Tiếp đến sai thợ đúc 2 hòng sắt, hình như cái quạt, mỗi hòm dày 3 phần, dài 4 thước, rộng 1 thước, chia làm 2 phần nắp và đáy, trên nắp chính giữa đục một lỗ tròn to hơn 1 thước, liệu sao tầng nắp trên đậy vào tầng đáy dưới mà giáp nhau chính giữa. Mặt trước hòm ở giữa chỗ nắp đáy giáp nhau đục 10 lỗ bông, mỗi lỗ 1 tấc 3 phần, liệu nửa lỗ ở phần nắp cùng nửa lỗ ở phần đáy hợp lại thành một lỗ. Lại đúc cho mỗi hòm 10 cái súng sắt bông, mỗi súng dài 4 thước, to 1 tấc 2 phần, hình vuông lòng tròn. Trước mặt hòm, mỗi lỗ xỏ một súng thẳng đến mặt sau của hòm. Canh chỉnh đặt các súng ấy cho lỗ phát hỏa liền nhau một hàng mới được. Lại lấy sắt như đanh nhét vào chỗ giữa súng nọ súng kia giáp nhau, khiến những miếng sắt cùng các súng bằng nhau. Rồi sau đem hai hòm sắt ấy đặt lên trên hai ghế, mỗi súng gác miệng vào trên cột chữ thập. Nạp thuốc đạn, mỗi súng một liều thuốc 2 viên đạn sắt, nạp xong lại nhét thuốc súng vào chỗ lô phát hỏa của các súng. Đem hòm đậy kín lại, đẩy xe tiến thẳng đến quân giặc, lấy dây lửa đốt lỗ trên nắp cháy thông vào trong lỗ, lô hỏa của súng cháy suốt và ở trong lòng súng thì tự nhiên súng nổ tung đạn ra. Mỗi xe 20 súng bắn, 50 xe đồng loạt bắn thì một lần là 2000 viên đạn được bắn ra. Loại xe này không cơ động nên chỉ phù hợp dùng để tập kích, mai phục hoặc thủ thành. Binh lính quân Trịnh tử thương vô số, Nguyễn Nghiễm dù được thân binh bảo vệ cũng bị trúng đạn trọng thương. Tiếng trống, tiếng chiên bừng bừng khí thế, Tú chỉ huy binh lính xông thẳng vào quân Trịnh đang nháo nhào bỏ chạy mà chém giết. Viện quân do Đô đốc Đào Văn Hổ và Lê Văn Hiếu cũng nhất tề xung trận, đánh cho quân Trịnh tháo chạy tan tác. Tình thế hoàn toàn đảo ngược, quân Trịnh bây giờ tan vỡ thế trận, không sao chấn chỉnh lại được, binh lính hoảng loạn mất hết ý chí chiến đấu. Hoàng Ngũ Phúc dưới sự bảo vệ của thân binh nhanh chóng rút lui. Viện quân Tây Sơn truy đuổi giáo giết, giết đến đỏ mắt mới quay trở về. Tú chống thanh ngân côn xuống đất, cả người đầy máu tươi, cao giọng hét lớn, hỡi ba quân tướng sĩ, các huynh đệ của ta chúng ta đã làm được, chúng ta đã chiến thắng. Sức mạnh không chỉ nằm trong vũ khí, mà còn trong tinh thần bất khuất và khả năng hồi phục sau mỗi thất bại. Chúng ta đã chứng minh điều đó hôm nay. Đại quân thì sao, chiến tướng thì sao, chỉ cần chúng ta không lùi bước thì cho dù trăm vạn hùng binh cũng phải khiếp sợ chúng ta, trận đánh này đã minh chứng, khi chúng ta đứng cùng nhau, chúng ta là bất khả chiến bại. Bất khả chiến bại, bất khả chiến bại, ba quân tướng sĩ hò reo với sự phấn khích đỉnh điểm, thanh âm vang vọng trên chiến trường, binh sĩ ai nấy bừng bừng nhiệt huyết. Hoàng Ngũ Phúc sau khi tháo chạy hơn 80 dặm đường, không còn thấy bóng dáng truy quân thì dừng lại, cho quân hạ trại nghỉ ngơi. Bùi Bá Cầu tiến đến chắp tay bẩm đại tướng quân, trong những cung tên của bọn giặc cỏ bắn ra, có kèm theo những mảnh giấy này, kính đại tướng quân xem qua nhìn vào tờ giấy kia, sắc mặt quận biệp trầm xuống, hai chân mày nhíu lại. Suy ngẫm một lúc, Phúc lên tiếng nói, chỉ là lời sằng bậy, "Ừ, ngươi đi thu xếp việc quân đi, cái này không cần lưu tâm Mạc tướng đã rõ ở mặt đông nam." Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, quân Trịnh Do đỉnh đống và đỉnh thể tiếp tục xua quân công phá tường chắn. Chương 89, đầu hàng chương 89, đầu hàng nổi trống tập hợp binh sĩ đỉnh đống cao giọng hét lên đánh xong ba hồi trống, các tướng lĩnh và binh sĩ đã tập hợp đầy đủ trình thể. Hai tướng chỉ huy, đỉnh đống, đỉnh thể quét mắt qua một lượt, cho các tướng lĩnh đi kiểm tra hàng ngũ, binh khí. Khi kiểm tra xong, chuẩn bị tiến quân thì từ xa có một đoàn người ngựa độ chừng hơn chục người, có cầm theo cờ quân Trịnh tiến đến. "Tướng quân xin hãy khoan, có lệnh của đại tướng quân người đến không ai khác, chính là Nguyễn Hữu Trình, viên thư ký kể cận bên quân quân biệp." Đinh Thể lớn tiếng hỏi, "Là chuyện gì? Mau nói." Chỉnh chắp tay hành lễ, sau đó nói, "Đại tướng quân lệnh cho hai ngài nhanh chóng rút quân về phía Bắc Hội An, hội quân cùng đại tướng quân, đây là thư hàm." Tính hai vị tướng quân xem qua, Đinh Thể nhận lấy thư sau đó mở ra cùng đọc với Đinh Đống. Trong thư có mấy chữ viết vội mau chóng rút quân, nhìn nét chữ thì đúng là chữ do đại tướng quân viết. "Người quay về trước, bọn ta sẽ theo sau nhanh chóng rút quân về Hội An." Chỉnh thấy vẻ mặt Đinh Thể dường như không cam tâm, không muốn rút đi thì vội quên, "Tiểu nhân có đôi lời, hai vị tướng quân có muốn nghe ngươi cứ nói." Đinh Đống lên tiếng chỉnh chậm rãi nói, "Kỳ thật, cánh quân mặt đông bắc đã thảm bại, tướng quân bị truy đuổi phải rút về Hội An. Hai vị có phải đang nghĩ, quân ta đang thắng thế, việc công phá thành trì chỉ còn trong gang tấc, rút đi lúc này thì thật không cam lòng?" Đinh Thể nói ngay, hai lần bọn giặc. Chưa nói được hết câu thì Đinh Đống đã chen ngang, ngăn không cho Đinh Thể nói tiếp. Đinh Đống thừa biết Thể muốn nói gì, nhưng hiện tại việc trả thù phải tạm gác sang một bên, nghe thử tên thư ký này muốn nói gì trước đã. "Tư Thừa huynh đệ cứ nói tiếp, kỳ thật bọn ta đang ở thế thượng phòng, quân giặc không thể nào ngăn cản được, chỉ còn không xa nữa là có thể đánh thẳng vào thành Mỹ Thị, không quá ba ngày là có thể công phá được thành. Rút lui đi lúc này quả thật không cam tâm." Chỉnh mỉm cười nói, "Để tiểu nhân nói cho hai vị được rõ về trận chiến ở mặt đông bắc. Quân của đại tướng quân chỉ huy khi ấy thế mạnh như trẻ tre, bọn giặc Tây Sơn bị tổn thất trầm trọng, nhưng sau đó quân ta lọt vào ổ mai phục của bọn giặc, bị vũ khí mạnh của chúng bắn giết dữ dội, toàn quân tan vỡ, binh sĩ tử trận nhiều không kể xiết, phải tháo chạy thoát thân. Đại tướng quân sai tiểu nhân nhanh chóng theo đường rừng chạy sang đây để truyền lệnh rút quân bọn giặc Tây Sơn, dùng kế dụ địch nên mới giả như chống trả quyết liệt nhưng lại không địch nổi, phải rút lui. Nếu ta cho quân xông lên thì ắt sẽ rơi vào bẫy dập của bọn chúng." Đinh Thể cười ha hả nói, "Nếu như ta đã rõ ràng kế của bọn chúng thì còn gì phải sợ, cứ chậm chậm mà tiến quân, phòng vệ chắc chắn, cẩn trọng từng bước thì mưu hèn kế bẩn của chúng sao có thể thi triển được." Chỉnh lắc đầu, "Không, không, bọn giặc cát hẳn sẽ không dùng một kế hai lần, như vậy quá tầm thường. Kẻ kia dùng cách đánh lạ, lại nhiều mưu mô, chính vì vậy ta không nên tiếp tục mạo hiểm. Và lại, hai vị tướng quân hiểu rõ, quân lệnh như sơn, nếu hai vị không tuân theo thì biết hậu quả ra sao. Tiểu nhân có vài lời như thế, mong hai vị tướng quân cân nhắc." Lời huynh đệ nói rất có đạo lý, suýt chút nữa thì bọn ta phạm phải sai lầm lớn, cảm tạ huynh đệ đã cảnh tỉnh truyền lệnh ta, rút quân về Hội An phía sau tường chắn, Lân đã cho chuẩn bị sẵn tên đạn, phục kích nhưng không thấy quân Trịnh có động tĩnh. "Bẩm đô đốc, quân Trịnh đã rút lui, đang hành quân dần xa nơi này." Một tên lính canh vừa từ trên đài quan sát trèo xuống bẩm báo cho Lân. Lân lẩm bẩm, "Bọn này muốn dở cho gì đây, đang chuẩn bị tấn công lại rút quân đi, chuyện này là sao?" Huy Đống cũng khó hiểu nhìn Lân. "Có khi nào bọn chúng giả vờ rút đi rồi nhân lúc ta không để phòng mà quay lại đánh?" Út Lân ngầm nghĩ một lúc rồi gọi quân Do Thám lại căn dặn, "Bọn ngươi chờ thêm một canh giờ nữa, sau đó tiến hành lần theo dấu vết bọn quân Trịnh mà Do Thám, cách thức như cũ, cứ 10 tiêu luân phiên nhau quận lên quan sát tình hình. Tiểu nhân đã do úng ngươi đi tập hợp người, ngựa chuẩn bị xuất phát đi đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Huy Đống hỏi Lân đáp, "Cho quân hạ trại nấu cơm, ăn uống, nghỉ ngơi chờ tin quân thám báo thôi. Tối nay, tạm thời ở lại nơi này để thủ vệ, nếu như giặc tiến quân thì chúng ta kịp thời đánh trả. Đệ cũng nghỉ ngơi chốc lát đi." Bẩm đô đốc, có quân truyền tin từ mặt đông bắc đến. Người lính thân vệ đi đến gần bẩm báo cho hắn vào. Bẩm đô đốc, cánh quân mặt đông bắc do tổng lý đại nhân chỉ huy đã chiến thắng quân Trinh Lân. Đứng phát dậy, vui mừng khôn xiết, "Ha ha ha, tốt lắm, tú đệ làm tốt lắm, thì ra là vậy, thì ra là vậy, ha ha ha, vậy là khả năng quân Trịnh rút đi là thật." Huy Đống lên tiếng nói, "Chính là như vậy, nhưng chúng ta cũng không được lơ là phòng bị, đợi quân Do Thám trở về mới có thể xác thực được, nhưng theo như tình thế hiện nay, khả năng bọn chúng rút đi là rất cao. Tới chiều ngày hôm sau, quân Do Thám trở về bẩm báo bẩm đô đốc, quân Trịnh đang dần tiến về hướng Hội An, chúng hành quân rất gấp, đã cách xa nơi này hơn 50 dặm đường." Lân gật gù, "Tốt lắm, phân bổ các tiêu tiếp tục ở lại dọc đường Do Thám, sau khi trở về sẽ được trọng thưởng." Đã tạ đô đốc đại nhân, Lân cho gọi các đội trưởng phân phó việc phòng vệ, cắt cử người chia nhau ra canh gác cả trong và ngoài tường chắn, sau đó cùng với Huy Đống bay trở vào trong thành. Ở mặt đông bắc, Tú giao lại việc phòng vệ cho các đội trưởng, sau đó cũng trở vào trong thành để bẩm báo, đồng thời bàn định kế hoạch tiếp theo. Nhạc cho triệu tập các tướng lĩnh đến phòng nghị sự, đợi cho tất cả đông đủ, Nhạc mới lên tiếng, "Quân Trịnh tạm thời rút lui để chấn chỉnh lại đội hình, đồng thời tìm sách lược để công phá nơi này. Tuy rằng chúng ta đã đẩy lùi được địch, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong tình thế rất nguy biến. Cả hai mặt bắc nam đều có quân địch trực chờ tấn công, tạm thời ta lấy chiêu bài lập Hoàng Tôn Dương lên làm vua để kìm lại bước tiến quân của Tống Phúc Hiệp, nhưng kế này không thể duy trì được lâu. Mặt bắc, Hoàng Ngũ Phúc là kẻ giỏi dùng gian kế, nếu như hắn ta có thể thỏa thuận được với quân Nguyễn, cùng nhau bắt tay diệt nghĩa quân Tây Sơn chúng ta trước rồi sau đó mới đối đầu nhau, thì coi như chúng ta hết đường chạy. Ban đầu khi bước vào cuộc nghị sự, trên mặt ai nấy đều tươi cười khi đã đẩy lùi được quân Trịnh, nhưng khi nghe qua những lời trại chủ nói thì mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Kỳ thật nghĩa quân lúc này đang trong tình thế nguy hiểm, chỉ cần một bước sai lầm sẽ dẫn đến bại vong. Đào Văn Hổ lên tiếng nói, hiện tại quân của Tống Phúc Hiệp đang gây sức ép để chúng ta giao trả Đồng Cung Thế Tử, chỉ cần chúng ta ra điều kiện buộc chúng rút quân trở về lại Hòn Khói, Nha Trang, mới trao trả Thế Tử thì mặt Nam xem như tạm ổn. Tiếp đó ta phối hợp với cánh quân ở Quy Nhơn, cùng nhau giáp công quân Trịnh Nhạc suy ngẫm rồi lên tiếng, việc này không khả thi, Tống Phúc Hiệp đang tiến sát về Quy Nhơn, thanh thế rất lớn, hắn ta biết rõ quân Trịnh cũng đang dần tiến quân xuống. Quân ta đang trong tình thế lưỡng đầu thọ địch, nên việc lấy Thế Tử làm điều kiện để hắn ta rút quân là không thể nào được. Chưa kể đến việc làm như vậy sẽ phá hỏng đi kế chia rẽ nội bộ triều đình của ta. Lúc này Lân mới lên tiếng, bây giờ chúng ta cứ đầu hàng quân Trịnh thôi, vậy là giải quyết được vấn đề. Mọi người đều trố mắt nhìn Lân, mới mấy ngày trước còn thể sống chết quyết tử chiến với quân Trịnh, mà nay lại muốn đầu hàng. Chỉ có Nhạc là nhẹ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ Lân sư mình đã thành công bước thứ nhất, giờ là bước thứ hai, nếu như không hàng thì không còn cách nào để thoát khỏi thế cục này. Ta cũng có ý như Lân đô đốc, chính là đầu hàng quân Trịnh. Việc này cần có người giỏi tài ăn nói, hiểu tâm ý người khác đi làm sứ giả. Thuyết khách Lân mỉm cười chắp tay, bên cạnh Nhạc trại chủ có một người thừa sức đảm nhận việc này, Trường 90, tùy tùng theo hầu Trường 90, tùy tùng theo hầu. Nhạc mỉm cười, như đã có chủ ý từ trước nên khi nghe Lân nói, Nhạc quay sang nhìn Phạm Văn Tham, việc này, ta thấy đệ đi là thích hợp nhất. Trại chủ đã tin tưởng ủy thác thì Mạc tướng sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành, không phụ sự kỳ vọng của trại chủ. Tham chắp tay nói, các tướng lĩnh khác nhiều người muốn phải đối, nhưng thấy trại chủ dường như đã suy tính việc này từ trước nên đành im lặng. Nghị sự kết thúc, Lân cùng Tú trở về lại doanh trại, vừa uống rượu vừa kể lại tình hình trận chiến. Hai ngày sau, một đoàn người ngựa mang theo rất nhiều tài bảo vàng lụa xuất phát lên đường tiến về phía Bắc Hội An. Đại ca, chuyến đi này liệu có hung hiểm gì không? Lân giật mình với cách xưng hô này của Tham, tên tiểu tử này sao lại gọi ta là đại ca Lân rồi, trước nay hắn ta chỉ gọi mình là huynh hoặc đô đốc, giờ lại theo đám người đỉnh tú mà gọi là đại ca Lân. Nhỏ giọng nói, Tham đô đốc sao lại xưng hô như vậy, nếu để truyền ra ngoài thì không hay. Qua trận chiến vừa rồi, quả thật đệ rất khâm phục huynh, ngày trước đệ thấy các tướng lĩnh, đội trưởng đều gọi huynh là đại ca, lúc đó đệ chỉ nghĩ vì huynh lớn tuổi hơn cả, lại là chỉ huy nên mọi người mới gọi như vậy. Nhưng dần dần đệ mới biết, tiếng gọi đại ca còn xuất phát từ sự khâm phục, từ cách huynh đối đãi với mọi người như những người thân trong gia đình. Nếu huynh không chê bai thì đệ xin mạn phép được gọi huynh là đại ca. Lân cười ha hả, Tham đô đốc quá đề cao ta rồi, muốn gọi ta là đại ca thì vẫn được, chỉ là sau này đô đốc đừng có hối hận. Phạm Văn Tham mỉm cười nói tiếp, sẽ không có chuyện hối hận đâu, lúc đi Nhạc trại chủ có dặn dò đệ, nếu có việc gì khó quyết định cứ hỏi ý kiến của đại ca mà quyết, khi nào về rồi bẩm báo lại sau, không cần phải gửi thư về hỏi ý kiến trại chủ. Lần này đại ca không lấy danh đô đốc, đường đường chính chính ý kiến quận việc mà phải đóng giả làm một tỷ tướng là có ý gì? Lân ngước nhìn trời, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta muốn bái phỏng một viên quan nhỏ của quận việc. Chúng ta còn một ngày đường nữa là đến Hội An, cách xưng hô cũng nên theo đúng quy cũ để người ngoài không phải nghi hoặc. Vâng, đại ca. Sau khi đến gần nơi đóng quân của Hoàng Ngũ Phúc, đoàn người do Tham dẫn đầu đến một dịch trạm để nghỉ ngơi, do chiến loạn nên dịch trạm này đã bị bỏ hoang, không có người canh gác. Một vài người dân khi thấy binh lính tiến vào thì vội vàng thu gom đồ đạc rời đi. Ổn định chỗ nghỉ ngơi, Tham cho người gửi một phong thư bái phỏng do Nhạc viết đến doanh trại của quân Trịnh. Sáng hôm sau, Tham dẫn đoàn người đến doanh trại quân Trịnh. Một viên quan tư thừa ra tiếp đón. Tại hạ là Nguyễn Hữu Trình, đang giữ chức tư thừa, quận biệp đại nhân sai ta ra đón các vị. Tất cả những người nào mang theo binh khí, cảm phiền để lại nơi này, ta sẽ dẫn các vị vào yết kiến với quân công. Ngài ấy đang chờ các vị ở sảnh lớn. Bước vào trong sảnh đường, Tham nhìn thấy Hoàng Ngũ Phúc đang ngồi trên cao, đội vàng quỳ xuống hành lễ. Thảo dân thay mặt trại chủ nghĩa quân Tây Sơn tham kiến quận biệp đại nhân. Hoàng Ngũ Phúc phất tay, đứng lên đi, ta đã đọc qua thư của trại chủ các ngươi, nếu đã có lòng quy thuận triều đình thì ta cũng rất lấy làm vui mừng. Biết bỏ tối mà theo sáng là điều rất tốt, nhưng các ngươi cũng phải cho ta thấy được thành ý của mình. Tham đứng dậy, chắp tay kính cẩn, bẩm quận biệp đại nhân, thảo dân thay mặt trại chủ đến đây chính là để bày tỏ rõ việc ấy. Nếu như triều đình chấp nhận thu nhận nghĩa quân, thì trại chủ của bọn thảo dân sẽ vì triều đình mà ra sức, tình nguyện làm quân tiên phong đi đánh dẹp phía nam. Để bày tỏ thành ý chân thành, trại chủ còn lệnh cho các tướng lĩnh ở phủ Quang Nghĩa, thành Quy Nhân mở rộng cửa chờ đón quân triều đình đến tiếp quản. Hoàng Ngũ Phúc nói, nạp đất Quang Nghĩa và Quy Nhân à, ta sẽ nhanh chóng cắt cử người đi xác thực việc này. Tham làm ra vẻ vui mừng tiếp lời, thưa quận công, ngài nói như vậy là đã chấp nhận cho nghĩa quân Tây Sơn được quy thuận. Phúc dùng ánh mắt sắc bén quan sát Tham một lượt rồi mới lên tiếng, đáp việc này ta không thể quyết, phải chờ thông qua ý của thánh tổ quận vương Trịnh Sâm mới biết được. Tham sắc mặt trở lại nghiêm túc, kính cẩn, thưa quận công, trại chủ bọn thảo dân biết rằng quân lực Tây Sơn không sánh kịp với đại quân của triều đình. Bọn thảo dân nổi dậy chống triều đình nhà Nguyễn là để mong có cuộc sống tốt hơn, chứ không hề có ý định phản loạn. Nay đại quân triều đình đã từng bước đánh đuổi nhà Nguyễn, thịch truyền khắp nơi, thay trời hành đạo, việc ấy thuận theo lòng dân, cho nên nghĩa quân quy thuận là điều nên làm. Vậy à? Ngươi nói có lý lẽ, ta sẽ xem xét yêu cầu của trại chủ ngươi. Nhưng nhớ, không có điều gì lợi mà có thể dễ dàng đạt được. Tham cúi người thật sâu, thảo dân có mang theo những món quà nhỏ này là biểu tượng cho lòng thành kính và lòng tri ân từ trại chủ của thảo dân. Xin quận công chấp nhận. Tiếp đó, Tham cho người chuyển vào tất cả vàng, lụa, châu báu trình lên cho Hoàng Ngũ Phúc xem. Vàng, ngọc được phô bày sáng lóa cả sảnh đường. Hoàng Ngũ Phúc nhìn vào số vàng lụa, ngọc ngà, châu báu trong các giường, gật gù mỉm cười. tuy vẻ mặt quận biệp rất vui mừng hài lòng, nhưng ngoài miệng thì nói, không cần phải làm quá như vậy. Điều quan trọng hơn là tấm lòng quy thuận, sự trung thành với triều đình. Vàng lụa không thể thay thế được lòng trung thành và lòng tin. Thưa quận công, trại chủ của Thảo Dân chỉ muốn thể hiện sự nghiêm túc và mong muốn một mối quan hệ. Bọn Thảo Dân hiểu rằng quận công là người quyền cao chức trọng, được chúa tin yêu hết mực, chỉ cần một lời nói của ngài thì việc quân Tây Sơn quy thuận ắt sẽ được chúa ưng thuận ngay phút nghiêng người. Đưa tay chống cằm, thành ý của các ngươi quả nhiên không nhỏ. Vừa nạp đất, vừa đem đến tài bảo để làm ta hài lòng. Nếu như ta còn làm khó dễ thì đúng là không phải đạo. Ta sẽ lập tức dâng biểu về kinh thành, xin chúa cho các ngươi được quy thuận. Lúc này Tham Vội Vàng quỳ xuống mà vái lạy, đa tạ quận việc đại nhân đã mở lòng khoan dung. Bọn Thảo Dân sẽ dốc hết sức mình để báo đáp ơn tri ngộ này của quận công người đâu, nhanh chuẩn bị tiệc rượu hoàng ngũ phúc ra lệnh. Sau đó mọi người trong sảnh đường cùng rời bước sang nơi tổ chức kiến tiệc. Lân để ý thấy bên cạnh quận việc có một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo khôi ngô, chỉ cần quận việc ra hiệu là người này hiểu ý là ngay. Lân đoán chắc rằng kẻ này chính là Nguyễn Hữu Trình, nên trong buổi tiệc Lân tìm cách tiếp cận, hẹn khi tan tiệc sẽ đến nơi bái phỏng. Trình là người khoáng đạt, thích kết giao nên đã ưng thuận ngay. Buổi tiệc kết thúc, Lân liền cho người mang theo một dương vàng đến nơi ở của Trình. Đây là chút quà nhỏ, xin tư thừa đại nhân thu nhận. Nhìn thấy cả một dương vàng, Trình có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ tự nhiên. Đây là chủ ý của chỉ huy ngươi à? Ta chỉ là một viên quan nhỏ theo hầu giấy bút cho quận việc, chẳng phải đại nhân gì cả, vì đâu mà các ngươi lại muốn lấy lòng ta? Phải chăng các ngươi đang tìm lầm người? Ngoài miệng thì nói thế, nhưng vàng đến tay thì có ai lại chê? Trình liền cho người mang dương vàng cất đi. Lân chắp tay nói, tư thừa đại nhân quả thật anh minh, chỉ liếc nhìn là biết ngay đây chủ ý của đô đốc đại nhân ta, người căn dặn Thảo Dân rất kỹ, phải đích thân trao tận tay cho đại nhân, chuyện này không lầm đâu. Trình cười nói, ta chỉ kẻ hầu nho nhỏ, xưng hô như thế nếu để người ngoài nghe được thì chắc cười đến rụng răng. Nói đi, chủ của ngươi muốn ta giúp việc gì? Nhưng ta nói trước, nếu là việc lớn thì ta không giúp được. Lân nhẹ giọng nói, tham đô đốc chỉ muốn kết giao với đại à với Trình tư thừa mà thôi. Trình tư thừa là bậc anh tài, sớm muộn gì cũng sẽ như chim bằng vỗ cánh bay cao. Nghe xong lời này, nét mặt Trình khẽ biến, nhưng trong lòng tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp, tên này làm sao có thể biết được chuyện nhà của ta. Đang định lên tiếng thì có lính thân vệ đi đến đại tướng quân cho mời, nhanh đi theo ta. Lân chắp tay với Trình, Thảo Dân xin phép được cáo lui. Vừa tính rời đi thì tên lính kia ngăn lại, đại tướng quân cho gọi là ngươi chứ không phải Trình tư thừa. Cảm phiền ngươi đi theo ta một chuyến. Cả Lân và Trình đều ngớ người ra, không hiểu đây là chuyện gì, nhưng đã là lệnh của quận biệp thì không thể làm trái. Lân đành phải theo tên lính đi đến nơi ở của quận biệp. Qua mấy vòng lính canh gác mới tới được nơi ở của quận biệp. Bước vào trong, Lân nhìn thấy bên cạnh Hoàng Ngũ Phúc là hai tướng lĩnh Đình Đống và Đình Thể đứng hầu. Nhìn thấy người đã được đưa đến, quận biệp lên tiếng, hai người lui ra cả đi, để ta một mình nói chuyện với tên này. Đình Thể nghe thấy vậy thì vội vàng nói, đại tướng quân, chuyện này không thể được, nộ nhỡ có gì nguy hiểm thì bọn thuộc hạ biết làm thế nào. Quận biệp khoát tay, đây là mệnh lệnh, cả hai người đều không muốn rời đi, nhưng quận biệp đã quyết ý thì không thể làm trái được, đành phải lui ra. Ngươi không phải giả vờ nữa, đô đốc chỉ huy quân Tây Sơn, Phan Văn. Lân chương 91, đối đáp chương 91, đối đáp. Lân chỉnh trang lại y phục, sau đó kính cẩn mà hành lễ bái lạy. Từng động tác đều rất chuẩn chỉnh, thể hiện sự thành kính. Hoàng Ngũ Phúc nhìn thấy thì khẽ mỉm cười, ngươi làm vậy là do sợ hay do kính? Lân chắp tay cúi người đáp, Thảo Dân làm lễ không phải vì sợ ngài, mà vì kính ngài là bậc danh tướng, kỳ tài trăm năm có gặp, nếu chỉ là do sợ mà hành lễ thì với ánh mắt tinh tường của đại tướng quân ắt sẽ nhìn ra được ngay. Hoàng Ngũ Phúc im lặng, chăm chú nhìn Lân, không khí bắt đầu trầm xuống. Đối diện với tình huống này, Lân có chút căng thẳng, cảm giác như mình đang bị một con hổ lớn dò xét. Trong lòng Lân thầm nghĩ đang chơi trò tâm lý chiến hay sao vậy, tạo ra không khí căng thẳng, khiến đối phương trong lòng bất an, tiếp theo sau thì chỉ cần trả lời không thành thật sẽ dễ dàng nhận biết được ngay. Đang suy nghĩ miên man thì Lân nghe tiếng quận biệp hỏi, nói cho ta biết, những tờ giấy được cột vào trong các mũi tên là như thế nào? Quả nhiên là chuyện này, lúc đó mình dùng nó để đã kích tâm lý của ông ta. Bẩm quận công, có phải trong quân hiện đang dần có người mắc bệnh, sức khỏe của ngài cũng đã có dấu hiệu suy giảm? Quận biệp lớn tiếng nói, sao vậy, quân ta người người đều khỏe như trâu, hổ, làm gì có chuyện bệnh tật. Trong giấy ngươi có ghi, phúc trạch đã tận, sát nghiệp đã sâu, cố cái mệnh trời, nguy trong sớm tối. Nếu như ngươi không giải thích rõ thì đừng mong nghĩ đến chuyện ngươi có thể rời khỏi đây. Ngoài miệng thì nói cứng, nhưng trong lòng quận biệp có chút bất an. Hôm ấy tên ăn xin kia liều mạng can ngăn ta không nên tiến quân vào Nam nữa, còn nói nếu như cố chấp thì ắt sẽ không qua khỏi ngày 18, tiếp đến là thần đến khuyên đủ ta không nên tạo thêm sát nghiệp. Tên tiểu tử này lại nói ý như vậy, chẳng lẽ hắn ta là kẻ tinh thông huyền học, dịch số có thể đoán được bệnh, hay có chăng chỉ là nói bừa? Lân dù bị quát nhưng vẫn điềm tĩnh, chậm rãi nói, Thảo Dân có biết đôi chút về thuật chiêm tinh và dịch lý, nên đoán ra được quận công xuôi Nam lần này đã phạm phải thiên ý, ngài là bậc danh tướng nên có thần tướng theo phụ trợ, mắt thấy ngài phạm sai lầm nên át hẳn đã coi nhắc nhở, chỉ là ngài vẫn chấp mê bất ngộ không nghe mà thôi. Hoàng Ngũ Phúc vẫn cô dò xét thêm, nên tỏ ra giận dữ, đứng phát dậy quát hỗn sược, dám mượn chuyện bị thần để hù dọa ta, ngươi có tin ngay bây giờ ta liền cho người mang ngươi ra chém không? Lân chỉ nhẹ mỉm cười, lắc đầu nói, lời thật thì dễ mất lòng, ngài càng tỏ ra nóng giận thì chứng tỏ trong lòng đang bất an, nếu quả thật lời Thảo Dân là sằng bậy, vậy Thảo Dân nguyện dâng đầu tại đây. Sở dĩ Lân dám cả gan đến vậy là do Lân nhìn ra được quận biệp không hề có chút sát ý nào, cố tỏ ra tức giận là để thăm dò thực hư. Nhìn thấy Lân vẫn điềm tĩnh an nhiên thì quận biệp bắt đầu có chút dao động khá lắm, tên tiểu tử ngươi quả nhiên là người cứng cỏi. Thôi được rồi, ngươi cứ nói ra hết những gì mình biết, để cho lão già như ta được minh bạch. Lân chắp tay vái một lệ rồi mới nói tiếp, đại tướng quân xuất thân không phải dòng dõi nhà tướng, nghiệp binh đao khởi khi qua tuổi 30, mọi sự về sau đều thuận buồm xuôi gió. Ấy là do phúc trạch tổ tiên để lại cho ngài, nhưng khi đã đạt được quyền cao chức trọng thì cũng là lúc sát nghiệp đã dày, chuyện dèm pha, ghen ghét, đặt điều cũng theo đó mà sinh ra. Ngài có nhận một người cháu nuôi, làm cho phúc trạch càng thêm mỏng, hai vạ từ người cháu khiến ngài phải cáo lao hồi hương. Nhưng đường binh nghiệp chưa dứt khiến ngài phải lần nữa xông pha chiến trường. Ngày lấy được Phú Xuân thì phúc trạch cũng đã cạn, Cố Phạm Thiên ý mà xuôi nam không những hại mình mà còn liên lụy cả những binh lính đi theo. Người cháu sau này cùng học trò của ngài cũng không tránh khỏi tai họa quận biệp, lúc đầu còn điềm tĩnh nhưng càng nghe càng thấy bất an, tên tiểu tử này nắm rất rõ về ta, chẳng lẽ hắn ta thực sự am hiểu dịch lý, có thể đoán ra được vận mệnh con người, có vài việc chỉ một mình ta biết, hắn ta lại nói đúng bên vách, việc ta dự định cho tên học trò Nguyễn Hữu Chỉnh theo phò cháu ta, đây cũng là chủ ý trong lòng, ấy vậy mà hắn cũng nắm được. Kỳ thật từ lúc vừa tải Vân binh lính bị bệnh tật rất nhiều, càng tiến sâu, càng thêm nhiều người ngã bệnh, phải chăng đây là do ta Phạm Thiên ý thử hỏi hắn ta xem có cách nào để cứu vãn không, theo như ngươi thì ta phải làm sao để hóa giải được tai kiếp này? Có còn cách nào cứu vãn? Tốt nhất là ngươi nên thành thật, đừng lộng thần giả quỷ như bọn thuật sĩ gian hồ để lừa gạt ta, Lân trầm ngâm nói, cái nút áo đầu tiên đã sai rồi, nhưng đến nút cuối cùng mới phát hiện, vì vậy không thể không cởi hết các nút ra. Có một số việc, ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận. Đời người, tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ thứ không nên từ bỏ, nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì. Thảo dân chỉ có thể giúp được cho cháu ngài tránh qua được một kiếp tai họa mà thôi. Con mệnh của ngài đành thuận theo thiên ý, nhanh nói của việc ra lệnh ngài hãy căn dặn một người thân tín nhất bên mình, nếu như sau này quận huy có gặp tai họa lớn thì cố mà giữ vững lòng tin, kiên cường không khuất phục, dù chết không nhận tội, chỉ cần như vậy là có thể qua cơn nguy biến. Hoàng Ngũ Phúc nghe xong thì cười lớn, hạ hạ hạ, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi? Trước khi tiến quân ta cũng có tìm hiểu qua tiến trình nổi dậy của các ngươi, tên Biện Nhạc kia là kẻ thích dùng chuyện quỷ thần để lôi kéo nhân tâm, nay ngươi lại muốn dùng cách ấy để lay động ta. Nếu bây giờ ta trở mặt mang quân công đánh thì liệu các ngươi có chống đỡ nổi? Trong lòng các ngươi đang lo sợ nên mới dựng chuyện huyễn hoặc làm ta phải hoang mang không dám giấy động binh đao, có như vậy việc quy thuận sẽ càng thêm chắc chắn. Các ngươi đừng nghĩ ta không biết, các ngươi đầu hàng chỉ là muốn thoát khỏi thế lưỡng đầu thọ địch. Tình cảnh nghĩa quân Tây Sơn lúc này như con cừu đang bị kẹp giữa hai con hổ mạnh, suy ngẫm một lúc, Lân lên tiếng đáp, nếu như quận công đã có ý khảo hạch thì nhân đây thảo dân cũng xin được nói ra chính kiến của bản thân. Thiện thủ giả, tang ngư cửu địa chi hạ, thiện công giả, động ngư cửu thiên chi thượng, người giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình, người giỏi công phát huy mọi thế mạnh, thế nên bảo toàn được lực lượng mà vẫn toàn thắng, đó là đạo của tướng quân. Người giỏi tiến công là người có thể làm cho địch không biết nơi mà phòng thủ, người giỏi phòng thủ là người có thể làm cho địch không biết phải tiến công vào nơi nào. Ngài đang ở vị thế chủ về công, thảo dân chủ về phòng thủ, xét trận vừa qua ngài đã rơi xuống thế hạ. Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội hàng vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho vạn quân xuất chinh được. Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm, tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của triều đình gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được. Cho nên dùng binh đánh giặc, chỉ nghe nói trong tốc thắng có những thiếu sót vụng về chứ không bao giờ có việc kéo dài mà lợi cho triều đình cả. Cho nên người không hiểu biết chỗ hại khi dụng binh thì không thể hiểu được chỗ lợi trong dụng binh, người giỏi dụng binh, lính mãn ngũ không gọi lại, lương thực không vận tải quá 3 lần, quân nhu lấy tại nơi mình, lương thực giải quyết tại nơi địch. Vận tải lượng từ xa, bá tánh sẽ nghèo. Trung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường. Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế. Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt, trong nước khắp đồng quê nhà nhà đều trống rỗng. Bách tính thì tiền tài 10 phần hao 7, quân đội thì xe hỏng ngựa mỏi 10 phần hết 6. Hiện nay quân của ngài đã phạm đủ các điều tối kỵ, binh lính mệt mỏi, mong nhớ cố hương, bệnh tật hành hành lại vừa thua trận khiến cho nhuệ khí suy giảm nghiêm trọng, muốn cứu vãn tình thế không phải một sớm một tối có thể giải quyết được, lương thực đã phải tiếp viện một lần và sắp phải tiếp viện lần nữa, sở dĩ ngày trước quận công không nhân đà thắng lợi mà tiến công ngay, lại vòng sang Hội An là để giải quyết chuyện lương thực. Nhưng nơi ấy đã sớm không còn gì để cướp, khiến cho quân lương không bù lại được. Người giỏi lợi dụng thời cơ, người xuất sắc lợi dụng địa lợi, và người thành công lợi dụng nhân hòa. Việc cướp phá Hội An đã làm mất đi lòng dân, nhân đã không hòa thì ắt sẽ gặp nhiều trở ngại. Việc nghĩa quân đến xin hàng có trăm điều lợi mà không một điều hại, quận công là người sáng suốt hiển nhiên sẽ không thể từ chối cơ hội này. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, một tiếng thở dài vang lên. Chi bị chi kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất chi bị nhi chi kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất chi bị bất chi kỷ, mỗi chiến tất đãi. Ngươi là một anh tài bậc nhất trong nghĩa quân, nếu ngươi nguyện ý theo ta, ta cam đoan tiền đồ sẽ vô lượng, đừng để tài hoa của mình phải chôn vùi nơi nhỏ hẹp. Lần chắp tay lần nữa kính cẩn hành lễ. Kỳ thật thảo dân chỉ có một chút tài mọn không dám trèo cao, nếu nói là tài giỏi thì còn rất nhiều người hơn thảo dân, chưa kể ở Quy Nhơn lúc này còn có một nhân tài kiệt xuất hơn thảo dân gấp trăm lần. Không bao lâu nữa quận biệp sẽ rõ lời thảo dân nói, nghe Thất Lân có ý từ chối khéo thì quận biệp cũng không cố gượng ép, ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ, đừng nội cự tuyệt. Ta có chút mệnh cần nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi. Ngày hôm sau đoàn người của Tham lên đường trở về lại Mỹ Thị. Các tướng lĩnh quân Trịnh tiến hành nghị sự. Nguyễn Nghiễm lên tiếng hỏi, bẩm đại tướng quân, chúng ta cho bọn giặc Tây Sơn quy thuận, liệu chúa có đồng ý? Ngày trước khi tiến quân, chúng ta đã truyền huỷ đi khắp nơi, lấy danh nghĩa giúp triều Nguyễn diệt bọn giặc Tây Sơn, nay ta lại cho chúng đầu nhập thì sĩ phu ắt sẽ lên án công kích. Hoàng Ngũ Phúc mỉm cười đầy thâm ý, đại cuộc mới là quan trọng, nay tướng sĩ quân ta đang lúc mỏi mệt, muốn chấn chỉnh lại cũng phải mất một đoạn thời gian. ta muốn mượn tay bọn giặc cỏ công đánh triều đình nhà Nguyễn. Dùng binh không đánh mà thắng mới là cao minh. Quân Tây Sơn và chúa Nguyễn đánh nhau mệt mỏi và kiệt sức trong cuộc tranh hùng, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay cũng không mượn. Đình Đống cũng phụ họa theo, kế sách này của đại tướng quân quả thật cao minh, đợi cho chúng đánh nhau đến sức đầu mẹ chán thì đó cũng là lúc chúng ta làm chủ đại cục, tạm thời cứ vô về cho bọn chúng ra sức, dù thắng hay bại người lợi vẫn là chúng ta lúc này ở thành Mỹ Thị. Nhạc Gấp rút cử người đi về Quy Nhơn chỉ thị cho em mình là Nguyễn Huệ xuất binh tấn công đạo quân do Tống Phúc Hiệp chỉ huy, đang đóng quân ở Đồng Xuân, Phú Yên, chương 92, ta chẳng nhận sắc chương 92, ta chẳng nhận sắc. Đoàn sứ giả do Phạm Văn Tham dẫn đầu trở về không bao lâu thì có gia khách của Hoàng Ngũ Phúc là Nguyễn Hữu Chỉnh được cử đến. Phúc sai Chỉnh đem cờ, ấn, gương, đến trại Phong Nhạc làm tuyên úy đại sứ, trấn thủ Quảng Nam, tước quân công. Thấy Chỉnh ăn nói lưu loát, thông hiểu kinh sách, khi bàn luận về sách lược lâu dài thì Chỉnh bộc lộ rõ tài năng am hiểu binh thư, an dân, giữ đất nên Nhạc rất quý mến, chiêu đãi như thượng khách. Chỉnh còn mang theo một tờ sắc, phong cho Phan Văn Lân làm nha hiệu thống lĩnh một đội bộ binh. Lân nghe qua đạo sắc thì thầm nghĩ hôm trước quận biệp cho ta suy nghĩ ba ngày, không có ý gỡ ép, nay lại muốn lấy việc sắc phong mà bắt người. Quận công ơi là quận công, ta kính ngài chứ ta đâu có muốn đi theo ngài lần cho người mang đến một hộp quà được gói cẩn thận trao cho Chỉnh. Đây là chút tâm ý của Thảo Dân, xin được dâng lên cho quận biệp. Trong đây có câu trả lời của Thảo Dân, nhờ Chỉnh tư thừa chuyển đến quận công giúp ta. Chỉnh mỉm cười nói, chúng ta cũng được xem là bằng hữu, việc này cứ giao cho ta Lân chắc tay. Đa tạ tư thừa trong lòng Lân thầm cười quả nhiên chỉ cần tặng vàng là thành bằng hữu ngay sau khi trở về lại doanh trại, Chỉnh dâng hộp quà lên cho quận biệp, bẩm quận công, tên Lân đô đốc kia nhờ tiểu nhân mang hộp quà này dâng lên cho ngài, còn nói trong đây có câu trả lời, kính quận công xem qua. Hoàng Ngũ Phúc khẽ nhíu mày, liền cho người mở ra xem bên trong có những gì. Trong sảnh đường lúc này, các tướng lĩnh quân Chỉnh cũng có mặt. Hộp quà được mở ra, thì thấy bên trong toàn là vàng. Đổ hết ra đi, quận biệp ra lệnh người lính thân vệ lập tức làm theo, đổ hết vàng trong hộp gỗ ra, bên dưới lớp vàng ấy là một mảnh vải trắng được gấp lại. Tên lính đội đưa lên cho quận biệp xem. Quận biệp bọc lớn, mâu nhi vô dịch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm trường, lực lai tương địch. Đọc xong, quận biệp tức giận ném mảnh vải ấy đi, để ta xem bọn ngươi làm được hay không, nói rồi liền bay gót bước ra khỏi sảnh đường, để lại các tướng lĩnh ngơ ngác nhìn nhau. Sáng Trung Hầu Đùi Bá Cầu lên tiếng hỏi, việc này là như thế nào, sao quận công lại tức giận đến vậy, chẳng lẽ tên ngãi kia đã nói gì sảng bậy? Các tướng lĩnh khác không đáp lời mà trầm ngâm suy nghĩ. Đình Đống liếc nhìn sang Nguyễn Hữu Chỉnh, trong lòng nghĩ trước nay vẫn thường nghe tư thừa là kẻ tài học hơn người, chắc có lẽ nơi đây toàn người quyền cao chức trọng nên y mới không dám tùy tiện lên tiếng. Để ta dò hỏi thử xem y có biết chuyện này không. Nghĩ vậy, Đình Đống lên tiếng hỏi, tư thừa minh đệ là người học rộng hiểu sâu, thông đạt kinh sử, chắc là hiểu việc này. Chỉnh bấy giờ mới lên tiếng đáp, bẩm tướng quân, kỳ thật Chỉnh tôi có chút hiểu, nếu như mấy vị muốn nghe thì tôi xin được diễn giải. Mọi người nhao nhao cả lên, được được, ngươi cứ nói ra xem nào. Chỉnh từ tôi nói, đó là ở ngữ, chữ mâu không phải nách là chữ dư, chữ mịch không có chữ kiến là chữ bất, chữ ái rơi mất chữ tâm thành chữ thụ, chữ lực chữ lai ghép lại thành chữ sắc, góp lại thành câu, dư bất thụ sắc, ta chẳng nhận sắc. Nếu như chỉ là lời từ chối thì đã không khiến cho quận công phải tức giận đến vậy. Tên kia cố ý khơi lại chuyện cũ nhằm lệch trần ý đồ của quận công nên người mới nổi giận. Nói đến đây, Chỉnh ra vẻ khó khăn, vì nếu như nói rõ ra ý đồ thì không biết quận biệp có trách phạt hay không. Nhìn thấy vẻ khó xử của Chỉnh, Đình Thể vội lên tiếng, tiểu huynh đệ cứ nói rõ ra, chỉ bọn ta biết thôi, tuyệt đối không chuyển ra bên ngoài, ngươi cứ an tâm. Chỉnh trầm ngâm một lúc rồi mới nói, chuyện này xảy ra cũng đã hơn trăm năm, vào thời Văn Tổ Nghị Vương, Trịnh Trắng. Mùa đông tháng 10, kỷ tỵ, năm thứ 16, 1629. Chúa bàn với các đại thần mang quân đánh vào Nam, Đường quận công Nguyễn Danh Thế nói rằng, nay phương Nam vua tôi hòa thuận, nước giàu binh mạnh, mà ta thì hàng năm đói kém, quân nhu không đủ. Không bằng sai sứ vào tiến phong cho tước quận công, ủy cho trấn thủ hai sứ, lại khiến đem quân ra đánh Cao Bằng, nếu vâng mệnh mà đến thì ta lấy rất dễ. Nếu không nghe mệnh thì ta đem quân đánh là có danh nghĩa. Chúa nghe xong cho là phải, bèn sai lại bộ thượng thư Nguyễn Khắc Minh đem sắp tiến phong chúa Nguyễn làm tiết chế thuận hóa Quảng Nam nhị sứ thủy bộ chư dinh, kiêm tổng nội ngoại bình trương quân quốc trọng sự thái phó quốc công, dục đến Đông Đô để đi đánh Cao Bằng. Khi nhận được sắc phong thì chúa Nguyễn mới bàn với các đại thần tìm cách đối phó. Có người nói, sắc mệnh của vua Lê không thể không nhận. Cũng có người nói, nhà nước ta có riêng bờ cõi, đời đời truyền nối, há còn đợi ai phong nữa. Một tướng của nhà Nguyễn là Đào Duy Từ thưa rằng, đây là họ Trịnh mượn sắc mệnh vua Lê để nhử ta, nếu ta nhận sắc mệnh mà không đến thì họ có cớ nói được, nếu ta không nhận sắc mệnh thì họ tất động binh. Tạm thời ta cứ nhận cho họ, không ngờ để ta chuyên việc phòng thủ, rồi sau dùng kế trả lại sắc, bấy giờ họ không làm gì được ta nữa. Chúa Nguyễn cho là phải bèn hậu đãi sứ ta và bảo vệ. Sau đó nhà Nguyễn theo kế sách Đào Duy Từ mà cho xây thành, đắp lũy để phòng thủ. Khi thành lũy dựng xong thì chúa Nguyễn lại hỏi Duy Từ về kế trả lại sắt. Duy Từ thưa rằng, nên đúc một cái mâm đồng hai đáy, giấu sắt vào trong, ngoài sắm đủ vàng bạc lễ vật, lấy tướng thần là Văn Khung làm sứ tạ ơn. Thần xin nghĩ hơn 10 câu vấp đáp để trao cho mà đi, tùy cơ ứng đối. Đem mâm ấy tiến cho chúa Nghị Vương rồi thừa cơ mà ra bể. Văn Khung làm ý theo kế ấy, Nghị Vương căn vặn đủ điều nhưng do đã chuẩn bị kỹ nên Khung đều trả lời trôi chảy, thái độ cũng vô cùng đúng nhường, làm Nghị Vương rất vừa ý, bèn tiếp đại rất hậu. Ngay hôm ấy, Văn Khung lẻn được ra Cựu Đô Thành, đi đường biển vượt trở về. Các quan viên, đại thần triều ta thấy cái mâm đồng hai đấy thì lấy làm lạ, tách ra xem thì ở trong thấy một đạo sắc và một tờ thiết viết, mâu nhi vô dịch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm trường, lực lai tương địch, đem trình nghị vương. Vương cho hỏi các quan đại thần, ai nấy đều không hiểu được, thiếu úy Phùng Khắc Hoan nói rằng, đó là ẩn ngữ dư bất thụ sắc đỉnh thể gật gù, thì ra là vậy, Nhưng sao quận công lại tức giận đến vậy? Chỉnh nhẹ giọng nói, tên kia cố ý gợi lại chuyện xưa để nhắc lại mối nhục của triều ta, cũng nhân đó vạch rõ ý đồ của ngài ấy. Nếu như nhận sắc phong thì coi như phải làm người theo hầu quận công, Tây Sơn mất đi tướng giỏi, còn không nhận sắc thì sau này chúng ta có cớ đường đường chính chính mà trách tội. Quận công rào trước đón sau, dù nhận hay không đều bất lợi. Tên kia khéo léo từ chối còn ngầm cho quận công biết nếu như người trở mặt thì quân Tây Sơn cũng sẽ như triều Nguyễn, quyết tâm thủ vững, chẳng sợ gì chúng ta. Ngoài ra hắn còn khéo đề cập đến ý đồ quận công đang tọa quan sơn hồ đấu, và cho biết nếu Tây Sơn thắng thế thì sẽ tự lập riêng một bờ cõi. Chính vì vậy mà quận công mới tức giận lúc này ở thành Quy Nhơn. Từ lúc nhận lệnh của anh chuyển đến Quy Nhơn chuẩn bị lực lượng lo việc Nam Chinh đối đầu với đại quân hơn 2 vạn người do Tống Phúc Hiệp chỉ huy, Huệ ngày đêm đẩy nhanh công tác chế tạo vũ khí, những người thợ thủ công, thợ rèn, thợ đóng tàu từ khắp nơi được chiêu mộ về tham gia công tác chế tạo súng, thuốc nổ, binh khí, tàu thuyền. Binh khí mà Huệ sử dụng là thanh Ô Long đao, sự xuất hiện của thanh đao này cũng khá ly kỳ. Khi Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa, Huệ được giao cho một đội quân đi đánh chiếm phủ huyện. Lần tiên xuất quân, Nguyễn Huệ và các tướng rất náo nức. Nhưng đoàn quân vừa rời khỏi căn cứ đi đến Bèo An Khê thì bỗng trực lại, hàng ngũ phía trước tự dưng rối loạn. Nguyễn Huệ tới để kiểm tra nguyên do thì thấy có 2 con rắn đen cực lớn nằm chắn ngang đường, cả 2 đều vươn cổ lên, há miệng đỏ như đang ngậm máu. Quân sĩ Tây Sơn cho đó là điểm chẳng lành nên ngần ngại, không dám hăng hái đi tiếp. Nguyễn Huệ lập tức xuống ngựa, cung kính thi lễ và khấn rằng: "Này, anh em chúng tôi xuất quân là vì đại nghĩa. Nếu biết trước là sự nghiệp của chúng tôi sẽ thành công thì kính xin xà thần mở lối cho chúng tôi đi, còn như nếu biết trước được rằng chúng tôi chỉ uổng công vô ích thì xin xà thần hãy trị tội mình tôi mà tha cho hết thể nghĩa sĩ đều được trở về với gia đình, vợ con." Không ngờ, Nguyễn Huệ vừa khấn xong thì cả 2 con rắn đen cực lớn kia đều quay đầu lại, thoăn thoắt tiến lên phía trước, mở đường cho cả đạo binh cùng đi. Đi được một quãng đường khá xa thì bỗng một con rắn lao nhanh vào bụi rậm và chốc lát sau thì trở ra, miệng ngậm một thanh long đao có cán màu đen, vươn cổ lên trao cho Nguyễn Huệ. Đó là thanh long đao cực bén, thế gian không ai có được. Nguyễn Huệ kính cẩn nhận lấy thanh long đao và thề sẽ vì đại nghĩa cứu dân, vì ân huệ của xà thần mà chiến đấu đến cùng. 2 con rắn đen nghe Nguyễn Huệ thề xong thì biến mất. Thanh đao đó sau này chính là Ô Long đao. Ô Long đao có cán bằng gỗ mun đen nhánh, lưỡi được rèn bằng kỳ kim, cũng mang một màu đen tuyền. Khi đao rời vỏ, khí lạnh tỏa ra một vùng, lưỡi đao sắc lẹm đến lạnh người. Không những thế, vào đao này còn có trọng lượng lớn, nếu không phải người có sức mạnh thiên phú thì không thể sử dụng được. Nguyễn Huệ trời sinh có thần lực nên vừa khéo thích hợp sử dụng đao này. Về sau, để tưởng nhớ ơn đức lớn lao của xà thần, Nguyễn Huệ đã cho dựng miếu thờ. Hôm ấy, có một thiếu niên trẻ đến xin được đầu quân, tự nhận mình giỏi võ, tỷ võ trước nay chưa từng có địch thủ, nếu ai không tin, có thể thử. Nghe được tin báo, Huệ mỉm cười nói đúng là ngựa non háo đá, để ta ra xem thế nào. Huệ bước ra bãi sân luyện quân, nhìn thấy một thiếu niên tuổi độ 15,16, thân hình cường tráng, thì đoán được ngay đó là kẻ vừa đến kia. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Thiếu niên đáp: "Bẩm tướng quân, thảo dân là Nguyễn Quang Huy, vừa mới đến đầu quân. Ta nghe mọi người nói, ngươi rất giỏi võ nghệ, từng đọc qua binh thư Huy chắp tay thừa, bẩm, trước nay thảo dân tỷ thí chưa từng bại, cũng có vài năm đọc qua binh pháp. Nếu tướng quân muốn biết rõ thì tại đây có thể thử." Huệ cười lớn nói: "Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật tự tin, tốt lắm, bây giờ ta sẽ cho người tỉ thí với ngươi, để xem võ nghệ cao cường đến đâu." Chương 93, thử tài. Nói rồi Huệ cử các đầu lĩnh huấn luyện binh sĩ ra ứng chiến. Huệ cao giọng nói: "Các ngươi ai muốn lên trước?" Một đội trưởng khẳng khái bước ra chắp tay bẩm: "Tiểu nhân xin được so chiêu với tiểu huynh đệ đây được, để tránh bị thương các ngươi chỉ so quyền pháp, không so binh khí." Điểm tới là dừng, mọi người đứng vây lại thành một hình tròn, bắt đầu hò reo cổ vũ cho 2 người. Viên đội trưởng chắp tay hướng về phía Huy nói: "Tại hạ là Lê Văn Lợi, xin được lĩnh giáo cao chiêu. Ta thấy tiểu huynh đệ tuổi đời còn trẻ, để người khác không nói ta lớn ăn hiếp nhỏ, ta sẽ nhường ngươi 3 chiêu." Huy cười mà rằng: "Không cần phải vậy, cứ dùng hết sức đi, như vậy mới công bình." Nói rồi cả 2 lao vào nhau giao chiến. Huy có lôi đánh rất linh hoạt, kết hợp cả cương và nhu, khi tránh đòn thì khéo léo, khi công thì mãnh liệt. Lúc đầu Lợi thấy mình dường như đã chiếm thượng phong, nhưng qua hơn 10 chiêu thì bắt đầu thấy khó khăn. "Tên tiểu tử này khí lực không nhỏ, mỗi lần công thì ép cho ta phải chật vật mà thoái lui. Trước nay ta theo tướng quân học Yến Phi Quyền, chỉ lấy thế công là chính, mọi chiêu trụ, móc, vụ đều mang theo sự tinh diệu, ấy vậy mà tên tiểu tử này lại có thể biện chuyển phá giải." Không để mình bắt được Lợi, thầm nghĩ Lợi còn đang trầm ngâm thì Huy đã sấn tới mấy bước, tay phải vươn ra chộp vào đầu Lợi, chảo thức rất là kỳ, từ cổ tay đến ngón tay như móc câu, hình lực vô cùng mãnh liệt. Lợi khẽ nghiêng người dụng theo thế chim yến trao liệu, nhẹ nhàng tránh thoát. Huy một chảo không trúng, chảo thứ 2 tiếp liền, chiêu này xem ra lại càng nhanh nhẹn, cứng mãnh hơn lần đầu. Lợi lại né qua bên phải tránh được. Huy vù vù liên tiếp tung chảo thứ 3, thứ 4, thứ 5, chỉ trong chớp mắt Huy đã biến thành một con đại bàng dũng mãnh, vốn lượn múa may, chảo thủ vươn ra tấn công khiến Lợi không còn đường né tránh. Đông nghe soạt một tiếng, Lợi bay vụt qua một bên, tay áo phải đã bị Huy chụp trúng, cánh tay trần hiện rõ 5 đường cào, máu tươi rỉ ra. Binh lính reo hò cổ vũ cho Lợi im bặt, ai nấy đều hốt hoảng. Không ngờ được thiếu niên trẻ tuổi kia quyền pháp lạ ghê gớm đến vậy. Huệ vỗ tay hét lớn: "Hay lắm, quyền pháp thật tinh diệu. Văn Lợi, ngươi đã thua rồi, mau đi băng bó vết thương đi." Quang Huy chắp tay không người: "Tiểu đệ đắc tội rồi." Lợi lướt nhìn qua cánh tay rồi cười nói: "Ha ha ha, chỉ là chút vết thương ngoài da, tài nghệ ta không bằng ngươi, xin cam bái hạ phong." Một tỷ tướng khác đứng ra chắp tay với Huệ: "Tiểu nhân cũng muốn so vài chiêu với tiểu huynh đệ đây." Huệ gật đầu ưng thuận ngay, quay sang nói với Huy: "Ngươi có cần nghỉ ngơi chốc lát không? Xa luân chiến thế này cũng thiệt thòi cho ngươi." Huy đang ngay, chỉ mới làm nóng người, chưa thấm vào đâu, tiểu nhân có thể đánh tiếp 10 trận nữa. Huệ nghe vậy thì nghĩ thầm đúng là tuổi trẻ khí thịnh, để ta xem lời ngươi nói có thật như vậy. Tại hạ là Nguyễn Văn Thành, xin được thọ giáo. Cả hai nhanh chóng giao chiến với nhau, nếu như lợi chủ về dương cương thì thanh lại chủ về âm nhu. Quang Huy đang bừng bừng khí thế nên vừa mới lao vào liền ra chiêu phủ đầu, hai tay đang hình chảo chụp xuống vai của Thanh. Thanh vội ngã người ra sau tránh né, Huy vội biến chiêu, cổ tay trái nhẹ xoay, biến chảo thành trường gỗ tới, kinh lực vô cùng hùng hậu ép cho Thanh phải luống cuống nhảy lùi về sau mấy bước. Huy một chiêu thắng thế, lao vút tới tung chảo chụp tiếp, uy thế phi phàm. Lộ chảo pháp này vừa nhanh vừa độc hiểm, Thanh chưa từng thấy bao giờ, nhất thời không biết cách nào để hóa giải, chỉ có nước thoái lui liên tiếp. Hai người mặt đối mặt, một người xông tới, một người nhảy lui, Quang Huy đánh liền 9 chiêu đều trực cả. Hai người trước sau vẫn cách nhau đến hơn 2 thước, tuy Huy liên tục tấn công, Thanh không có cách gì trả đòn, nhưng cứ so về khinh công của hai người thì Thanh cao hơn một bậc. Vừa thoái lui Thanh vừa quan sát trảo thủ của Huy, thầm nghĩ nếu như ta chỉ thoái lui né tránh như thế này thì coi như thua rồi, tinh hoa của bộ trảo pháp tên tiểu tử này là nhanh mạnh độc hiểm, chỉ cần ta có chút sơ hở liền bị hắn ta nắm được, kinh nghiệm giao chiến của tên này quả thật thể xem nhẹ. Còn về phía Quang Huy, qua hơn mười mấy chiêu vẫn không đánh trúng được Thanh thì cũng bắt đầu nao đúng, Huy nghĩ thầm, tên này chỉ cậy vào khinh công cao siêu, bộ pháp nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối chỉ né đông tránh tây, nếu quả thực hai bên tiếp chiêu, chắc gì chống đỡ nổi mình được 12 chiêu, ta phải tìm cách hóa giải khinh công của hắn ta mới được. Nhân lúc Thanh đang bối rối, đột nghe Huy quát, "Huynh đài, ngươi chỉ chạy trốn chứ đâu phải tỉ võ." Văn Thanh đáp, "Không phải vậy, chỉ là..." Huy nhân cơ hội Thanh đang nói, chân khí không tụ lại được, Huy tung liền 2 chiêu. Tay trái chộp hở ra, tay phải đánh thẳng vào huyệt khuyết buồn nơi vai trái Thanh. Trảo thủ nhanh nhẹn đã chộp trúng huyệt trên vai Thanh. Thanh chỉ thấy huyệt đạo tê tròn, kinh lực biến mất hoàn toàn. Một chiêu đắc thủ, Huy liền biến chiêu thứ 2 liền mạch, hai tay cùng tung đòn, chụp trúng hai huyệt thái dương của Thanh. Huyệt thái dương là nơi trọng yếu, đối với cao thủ nội gia, khi tỉ thí võ công chỉ cần đánh trúng là chết ngay, không cách gì cứu được. Song Huy chỉ dùng đầu ngón tay khẽ phất nhẹ, rồi cuốn vòng trở ra. Ngồi bên ngoài quan sát, Huệ nhìn thấy được cả, khi tay của Huy phất tới huyệt thái dương của Thanh thì Huệ cũng giật mình tốt lên, nguy. Sau đó thấy Thanh vẫn bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra tên tiểu tử này cũng biết nặng nhẹ, nếu như lỡ tay như lần trước thì coi như đội trưởng Thanh xong đời, không chết cũng trọng thương nặng. Binh lính xung quanh không nhìn ra chỗ tinh diệu trong đó, vẫn đang ra sức hò reo cổ vũ. Nhưng bất chợt thấy Thanh túi đầu chắp tay, tiểu huynh đệ quả thật cao minh, đa tạ đã thủ hạ lưu tình. Mọi người nhìn nhau trố mắt kinh ngạc, nhao nhao nói là chuyện gì vậy, vẫn chưa phân thắng bại mà ngươi có nhìn thấy rõ không? Nhanh quá ta không kịp nhìn. Lúc này Huệ mới đứng ra giải thích, đội trưởng Thanh đã thua rồi, tiểu tử Quang Huy đánh trúng huyệt thái dương nhưng lại không bận lực, nếu như hắn ta dụng tình một chút thì e là đội trưởng các ngươi lâm nguy. Các binh lính đồng loạt ổ cả lên, thì ra là vậy, còn ai muốn ra thử tài tên tiểu tử này không? Huệ lên tiếng hỏi. Lúc này có một người trầm giọng lên tiếng, để Mạc tướng ra thử. Mọi người cùng nhìn lại thì thấy đó chính là Võ Văn Dũng. Về đao pháp thì trước nay Dũng là người vô địch, ngay cả Huệ cũng phải bội phục, còn về quyền cước thì tuy không bằng đao pháp nhưng cũng là bậc cao thủ nhất lưu. Thấy Mạnh tướng bước ra thì Huệ cười nói, chỉ là một tên nhóc, đừng quá nặng tay. Dũng chắc tay, Mạc tướng đã rõ tiểu tử, ngươi đã đấu hai hiệp, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi được, nhường ngươi ba chiêu, sau ba chiêu ta sẽ động thủ. Huy lại nghe thấy giọng điệu này thì cả cười, ngài cũng không cần phải nhường, đến đi. Rồi tay trái giơ ra, hữu trưởng áp vào lòng bàn tay trái, dùng chiêu bái thủ thức đánh ra, là chiêu số của vãn bối kính tiền bối. Dũng thấy Huy cúi mình cong lưng, có ý vai chào, liền nói, khỏi cần khách khí. Chào thủ Huy hào hào đánh tới, Dũng chỉ ra sức tránh né, không đánh trả. Đợi qua ba chiêu mới quát lớn, xem chiêu hai tay Dũng vòng lại, thủ tại tâm khẩu chân bước xéo tiến lên, vươn tay đánh ra. Huy không dám chậm trễ, vội vận sức vào hữu trưởng để gạt quyền lực của đối phương. Dũng liền bận kình xuống chân đá ra, cước pháp tinh diệu, phương vị lạ lùng. Nhìn thấy không thể cản được, Huy liền bật người ra sau né tránh. Hào cước pháp. Huy thốt lên chương 94, trở về Quy Nhân chương 94, trở về Quy Nhân. Huy lấy công làm thủ, vung chảo tấn công. Dũng nghiêng người né tránh, đánh trả một trường. Trong giây lát hai người chảo qua đá lại, giao đấu cực kỳ hăng hái. Hai người cùng chăm chú, không dám sơ sẻ chút nào. Đứng xem bên ngoài có không ít tướng lĩnh thấy Huy dần ra dùng phương pháp nhu khắc cương, không còn mãnh công như trước, quyền cước tung ra cực nhanh, còn Dũng mở lớn đóng lớn, chiêu số lấy cương làm chính, song cũng không chậm hơn chút nào. Hai người kiến chiêu chết chiêu, khi thủ khi công, đấu nhau rất ác liệt. Đông thấy Huy thay đổi chiêu số, song quyền bay lượn lững lờ mềm mại, không một chút khí lực, đó chính là miên quyền. Dũng quát một tiếng, đánh ra một quyền, hai người một bên cực đu, một bên cực cương, cùng thi triển tuyệt kỹ. Dũng thầm kinh ngạc tên nhóc này cũng biết miên quyền, sư phụ có truyền lại bộ quyền pháp này cho Nguyễn Lữ, rất ảo diệu. Trước nay ta chỉ nghe qua chứ chưa từng thử tiếp chiêu, quyền pháp này quả nhiên tinh diệu. Quang Huy tả trưởng đánh ra, hữu trưởng đánh sau mà tới trước, tiếp đó tả trưởng lại từ sau đánh đến trước. Dũng thấy cả nửa người bên trên của mình bị trưởng thế của Huy bao trùm, liền hú lên một tiếng lớn, song quyền đánh ra. Song trưởng song quyền của hai bên trực tiếp lấy cứng đối cứng, dùng nội lực để phân thắng bại. Quyền trưởng vừa chạm thì Huy bị chấn cho bay ngược về sau, ngã huỵch xuống đất, miệng rỉ ra một chút máu tươi. Đa tạ tướng quân đã thủ hạ. Trong lòng Huy thì cả kinh, người này nội lực quả nhiên ghê gớm. Lúc trưởng ta vừa chạm liền cảm nhận được một cổ lực đạo như bài sơn đảo hải truyền đến, may mà huynh ấy kịp thời rút lại ngay, làm giảm đi kinh lực, nếu không ta đã phải bị thương đến lục phủ ngũ tạng. Trước nay ta vẫn tự phụ là không có địch thủ, nay mới biết núi này cao còn có núi khác cao hơn, tầm nhìn ta đúng là như hết ngồi đáy giếng. Binh lính reo hò bằng dậy, đô đốc Quý Vũ đánh hay lắm. Dũng chắp tay đa tạ các huynh đệ đã cổ vũ. Huệ cười lớn nói, hạ hạ hạ, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, đợi thêm vài năm nữa tên nhóc này trưởng thành, chắc chắc là một đại cao thủ chân chính. Người đâu, mang hình nộp bằng rơm tới đây. Dũng không hiểu ý, liền hỏi, tướng quân muốn làm gì? Huệ chỉ tay về phía Huy nói, nãy giờ chỉ dùng quyền pháp so chiêu, vẫn chưa xem qua tài dùng binh khí của ngươi, ta lấy hình nộm thay thế người để ngươi trình diễn tài dùng binh khí. Huy chắp tay cúi người, thảo dân tuân mệnh nói rồi Huy lấy ra một đôi song câu, bắt đầu biểu diễn đánh vào hình nộm bằng rơm. Song câu là vũ khí đôi gồm các phần câu, phần hộ thủ, phần lưỡi được đúc liền nhau. Phần câu cong như rửa quéo, để móc, hãm vũ khí hoặc một số vùng trên cơ thể địch. Phần thân giống như lưỡi kiếm, chuôi cầm được buộc ra, có một lưỡi liềm để bảo vệ tay, gọi là phần hộ thủ. Mọi người quan sát thấy Huy dùng song câu rất linh hoạt, ra chiêu độc hiểm vào các vị trí yếu hại trên người rơm như cổ, vai, cổ tay, cổ chân, bắp đùi, hông. Các vị trí cổ tay, cổ chân, chỉ cần chúng đòn là địch thủ xem như bị phế. Lối đánh binh khí của Huy cũng giống như quyền pháp, có cả nhu lẫn cường, có thể mãnh công, cũng có thể thủ vững. Biểu diễn xong, Huy chắp tay cúi người hành lễ với Huệ. Binh sĩ vỗ tay, reo hò khen hay. Huệ cũng vỗ tay tán dương, quả nhiên tuyệt diệu, người sau này theo ta xông pha giết địch. Quang Huy nghe xong thì cảm mừng, không ngờ chỉ mới đầu quân đã được tướng quân xem trọng, cho theo làm tỷ tướng kể cận, đội vàng quỳ xuống bái tạ, đội ơn tướng quân đã ban ân. Lúc này ở doanh trại của Hoàng Ngũ Phúc, Hoàng Phùng Cơ lên tiếng hỏi, bẩm đại tướng quân, mấy ngày này quân ta ngã bệnh ngày càng nhiều, e là dịch bệnh chứ không phải do không quen với phong thổ, nguồn nước Hoàng Đình thể cũng. Góp lời, nếu như có dịch bệnh hoàng hành thì nguy, nơi này cách Mỹ thị không xa, tuy đã phong chức cho bọn Tây Sơn nhưng không thể không đề phòng bọn chúng nhân lúc chúng ta suy yếu mà quay đầu cắn trả. Hoàng Ngũ Phúc nhíu mày trầm tư, dạo gần đây sức khỏe mình cũng bắt đầu suy giảm, tuổi mình cũng đã cao, nếu như ngã bệnh thì nguy mất, chẳng lẽ lời của tên nhãi kia nói là thật hay sao? Ta tiến quân lần này là phạm vào thiên ý, các ngươi nhanh chóng đi tìm thêm danh y quanh vùng này về chữa trị cho các binh lính, lập trại cách ly ra, cho những người bệnh ra ở riêng một khu, chuyện này phải giữ kín, không được để lộ ra ngoài. Còn về bọn giặc cọt thì ta đã có kế sách. Nói tới đây, quân biệt quay sang nhìn Nguyễn Hữu Trình. Trình biết ý liền chắp tay cúi người thưa, quận công có gì căn dặn, tiểu nhân sẽ hết lòng ra sức hoàn thành. Phúc thầm nghĩ tên học trò này quả nhiên nhanh nhẹ, chỉ cần nhìn sắc mặt, cử chỉ là hiểu ngay được ý người khác, cháu ta sau này tất phải nhờ cả vào hắn. Ngươi nhanh chóng tới Mỹ thị truyền ý của ta, mau đưa quân vào Quy Nhơn, hội quân với nơi đó, tiến hành nam chinh. Ngươi cũng đi một chuyến đến Quy Nhơn đi, xem tình hình nơi đó ra sao, đồng thời thúc giục bọn chúng gấp rút xuất binh chỉnh liền đáp, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Nói về thế tử Nguyễn Phúc Dương, tuy rằng bị quân Tây Sơn bắt về nhưng được đối đãi như thượng khách, cho ở một khu riêng, có người hầu hạ. Để tránh hai mắt gián điệp trà trộn nên thái độ của Nhạc đối với Dương rất khiêm cung, không có nửa lời bất kính. Nhạc còn ra sức bố bể, dù hoặc cho Dương tin rằng Tây Sơn một mực muốn phò tá Dương lên ngôi máu. Sau khi nhận được lệnh của Hoàng Ngũ Phúc thì Nhạc lập tức lên đường, cắt cử cánh quân do Lý Tài chỉ huy tiến vào Quy Nhơn, mang theo cả thế tử để tính kế với cánh quân Tống Phúc Hiệp. Lân và Tú ở lại trấn giữ thành Mỹ thị. Sở dĩ Nhạc phải đích thân đi là có nguyên do. Thứ nhất, tạo được lòng tin với Hoàng Ngũ Phúc, thứ hai là muốn xem tình hình quân đội ở Quy Nhơn lúc này ra sao, thứ ba là Nhạc chưa thật an tâm về Huệ, dù sao thì Huệ vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến trường vẫn còn non kém. Lại nói về Tống Phúc Hiệp, Hiệp là người ở huyện Tống Sơn phủ Hà Trung, Thanh Hoa. Thủy tổ là Tống Phúc Trị, từng làm trấn thủ Thuận Hóa, tức Luân Quận Công. Nội ông là Tống Phúc Đạo, từng làm nội tả trưởng Dinh, tức Quảng Tài Hầu, và cha ông là Tống Phúc An. Không biết Tống Phúc Hiệp gia nhập quân đội của chúa Nguyễn khi nào, chỉ biết vào đời chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, 1714-1765, ông được cử làm lưu thủ Long Hồ Dinh, Vinh Long, và đã được tiếng là người tận tụy với chức vụ, nhu lợi cho dân chúng, việc trị an được tốt đẹp. Lúc ấy, Tống Phước Hiệp đã ngoài 60 tuổi, được chúa Định Vương phong làm thiết chế Bình Tây đại tướng quân, tức kinh quận công, thống lãnh 2 vạn dân quân cùng các con Tống Phước Khương, Tống Phước Lương, Tống Viết Phước và Tống Viết Nghĩa ảo ả xua quân ra Bình Thuận. Quân Nguyễn đi đến đâu, quân Tây Sơn chỉ tháo lui mà không đánh. Nên trong vòng 2 tháng Tống Phước Hiệp đã đánh lấy lại được 3 phủ Bình Thuận, Diên Khánh và Bình Khang, rồi thừa thắng tiến binh ra đánh chiếm luôn đất Phú Yên. Quân Nguyễn trải dài liên tiếp từ Bình Thuận đến Phú Yên. Tại Bình Thuận, Hiệp để Nguyễn Khoa toàn trấn giữ, còn Bình Khang giao cho Bùi Công Kế và Diên Khánh giao cho Tống Văn Khôi. Tống Phúc Hiệp cho đóng đại bản doanh chỉ huy ở thành cổ Phú Yên gần Hội Phú, bên bờ sông Cái, trên cửa biển Tiên Châu và 2 cứ điểm phòng vệ bên ngoài cách thành Phú Yên khoảng 40 dặm. Cánh quân bộ đóng ở Xuân Đài do Nguyễn Văn Hiền chỉ huy, cánh quân thủy đóng ở Vũng Lấm do Nguyễn Khoa Kiên chỉ huy, mỗi nơi độ 1.000 quân, dựa vào nhau tạo thế ỷ dốc với ý đồ vượt bèo Cù Mông tấn công Quy Nhơn khi tình thế cho phép. Một đồn nhỏ Tiền Tiêu đóng xa hơn tại La Hai, án ngữ con đường từ Quy Nhơn vào và kiểm soát đường thủy sông Cái đến Tiên Châu. Khi đoàn quân của Nhạc tiến đến Quy Nhơn thì Huệ và Diệu ra tận cửa thành nên đón, các tướng sĩ xếp thành 2 hàng vô cùng nghiêm chỉnh. Sau khi bố trí nơi ở lại cho các tướng lĩnh và binh sĩ, đêm đó Nhạc đến gặp Diên Huệ để bàn kế sách. Sáng hôm sau, Huệ cho tổ chức yến tiệc linh đình để tiếp đãi sứ giả quân Trịnh là Nguyễn Hữu Trình. Trình nhập tiệc rồi hỏi, đã nhận sắc phong rồi, vậy hiệu trưởng định bao giờ xuất quân đánh Nguyễn? Nguyễn Huệ liền đứng lên đỡ lời Nhạc, xin ngài về thưa cùng chúa, đại huynh tôi hẹn trong 10 ngày sẽ đánh tan 2 vạn quân của Tống Phúc Hiệp chiếm lấy Phú Yên. Chương 95, kế sách Trình thấy Huệ còn rất trẻ lại mạnh miệng đến thế thì thầm nghĩ đúng là ngẽ con không sợ hổ. Ngay cả đại huynh ngươi còn không dám chắc có thể đánh bại quân Nguyễn, mà ngươi lại dõng dạc tuyên bố trong 10 ngày có thể đánh tan 2 vạn đại quân, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì nhẹ nhàng khuyên, hay lắm. Nhưng việc quân thắng bại là lẽ thường, tướng quân sao đã vội định ngày? Và lại Tống Phúc Hiệp là một lao tướng của Định Vương, tướng quân đừng nên khinh địch mà chuốc lấy bại vong. Nói rồi Trình biện cớ còn có việc gấp cần làm ngay cho quận Việp nên vòng tay cáo biệt ra về. Đợi cho đoàn sứ giả đi xa rồi, Nhạc mới quay sang cửa trách Huệ, trước mặt Hữu Trình đệ đã vội hứa trong 10 ngày phá xong địch chiếm Phú Yên. nộ nhớ trong 10 ngày mà việc không xong hóa ra ta nói khoác với họ thì còn mặt mũi nào. Huệ mỉm cười thưa, xin đại huynh chớ lo, trận này đệ xin lãnh binh phá địch, nếu trong 10 ngày không thắng xin chịu mất đầu theo tướng lệnh. Huệ vừa nói xong đông có một người sồng sộc bước vào nói lớn, biện nhạc sao dám lừa dối ta. Ngươi hứa đánh Trịnh chiếm lại Phú Xuân Tôn phò ta lên ngôi chúa, mà nay đi nhận sắc phong của họ Trịnh là nghĩa làm sao mọi người nhìn lại hóa ra là Đông Cung Thế Tử Nguyễn Phúc Dương. Nguyễn Huệ thấy Đông Cung Dương bước vào liền ứng biến cơ mưu đáp rằng, xin Đông Cung Thế Tử chớ có hiểu lầm. Đại huynh tôi buộc phải giả hòa với quân Trịnh để làm kế hòa binh, vì không thể đem hết toàn quân ra đánh Trịnh. Bởi ở Phú Yên Tống Phước Hiệp đã đem đại binh 25,000 đánh chiếm Quy Nhơn, Đông Cung Thế Tử đã biết chưa? Nguyễn Phúc Dương đáp, việc này ta có biết. Huệ lại nói, giờ xin Thế Tử hãy viết một bức thư nói rõ ý tôn phò của đại huynh tôi cho Tống Phúc Hiệp được biết, yêu cầu ông ấy lui binh. Nếu Tống Phúc Hiệp chỉ nghe lệnh định vương Nguyễn Phúc Thuần mà không nghe lệnh Thế Tử thì quân Tây Sơn ta phải đánh Tống Phúc Hiệp trước, sau đó sẽ dốc toàn lực bay sang đánh Trịnh, mới có cơ thu phục được kinh thành đưa Thế Tử lên ngôi chúa. Chẳng hay ý Thế Tử thế nào? Kế sách này là do Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Huệ tối qua thảo luận với nhau, hòng làm cho Tống Phúc Hiệp phải lưỡng lự, không tiến quân thêm nữa. Nguyễn Phúc Dương còn nhỏ tuổi thật thà, trước nay chỉ ở trong cung nên không hiểu nhiều về nhân tình, thế thái, nghe Huệ nói thế tỏ ý ăn năn đáp, ta thật là hồ đồ, chút nữa đã hiểu lầm tấm lòng trung nghĩa của các vị tướng quân. Để ta viết thư cho Tống Phúc Hiệp xem thử ý ông ấy thế nào. Nguyễn Phúc Dương viết xong, Nhạc liền sai người đưa Dương về phủ, không quên dặn dò lính gác phải chọn những cô nương trẻ tuổi, có tư sắc đến hầu hạ cho Thế Tử. Thế Tử đi rồi Nhạc mới sai người cho gọi Nguyễn Tung vào gặp. Tung đến phòng nghị sự chỉ thấy có mình Nhạc và Huệ thì có chút bất ngờ trại chủ, là có đại sự gì cần ta làm à? Nhạc cười nói, lâu ngày gặp lại, vừa mới gặp đã phải giao trọng trách cho huynh rồi. Tung ngồi xuống, từ tốn nói, bây giờ chúng ta đang ở thế bị kẹp ở giữa, nếu không nhanh chóng tạo ra kỳ biến thì e là khó đứng vững. Trại chủ không cần phải khách khí đến vậy, đã là việc đại sự thì ta sẽ dốc hết sức hoàn thành tốt, không phụ tấm lòng tin tưởng của trại chủ. Nhạc gật gù, nói tiếp, kỳ thật lần này ta muốn dùng kế đầu hàng quân Nguyễn để chúng lơ là phòng bị, nhân đó mà bất ngờ đánh út bọn chúng. Huynh là người khéo ăn nói, lại có tài thuyết phục, việc này giao cho huynh là thích hợp nhất. Đây là thư do Thế Tử viết, nhờ huynh làm sứ giả đưa thư sang Phú Yên cho Tống Phúc Hiệp nói. Rồi Nhạc lấy thư trao cho Tung. Cầm thư trên tay Tung bộ nói, sự việc cấp bách không thể chậm trễ, ta liền đi làm ngay. Nhạc gật đầu, ta chúc huynh thượng lộ bình an, sớm ngày trở về tiếp. Sau đó Nhạc cùng Huệ đi đến nơi luyện quân ở đèo Cù Mông để kiểm tra tình hình. Đến nơi, Nhạc phải kinh ngạc trước một đội quân ngũ hăng hái và trật tự. Quá quen với đạo quân liều mạng hỗn độn của tập đỉnh, Lý Tài, Nhạc ngỡ ngàng khi thấy cách tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, phong thái tự tin và trầm tĩnh của hầu hết tướng sĩ dưới quyền Huệ. Nhạc hỏi em đã giao vai trò mũi xung kích cho toán quân nào? Huệ chỉ toán quân của sở, lúc ấy đang tập sử dụng hỏa nổ trước bản doanh. Nhạc thấy họ trẻ tuổi và hiền lành quá, lo lắng hỏi, liệu có kham nổi không? Trước đây bao giờ huynh cũng giao mũi này cho quân hai tướng tập đỉnh, Lý Tài. Lần này ta có mang theo quân của Lý Tài, nếu đệ cần có thể dùng số hòa nghĩa quân còn lại trên phủ. Cả tháng nay bọn chúng chỉ chuyên phòng vệ, suốt ngày chỉ uống rượu. Tuy vậy chúng cũng có kinh nghiệm xa trường, đánh trận thì liều mạng xông lên không hề biết sợ. Huệ vội từ chối, đệ không cần đến bọn đấy. Đệ tin tưởng hoàn toàn vào toán xung kích của văn sở. Kế hoạch của đệ thế này, đại huynh xem thử có được không? Trong lòng Huệ nghĩ thầm, đưa cho đệ cái đám quân ô hợp đó thì làm được gì, quân mà không kỷ luật thì không thể dùng. Hai anh em bàn thật kỹ về từng điểm nhỏ. Với sự hăng hái có cơ sở, sự liều lĩnh có tính toán của Huệ cuối cùng thuyết phục được Nhạc. Nhạc vỗ vai Huệ bảo, thôi, tùy ý chú. Nên nhớ trận này cũng quan hệ đến chúng ta như trận Bích Khê. Nếu thua nữa, ta còn mặt mũi nào mà nhìn tướng sĩ? Gần đây ta xuất binh đánh nhau với quân Trịnh chỉ toàn thua. Nói xong, Nhạc lên ngựa xuống bèo Cù Mông trở về phủ Quy Nhơn. Tất cả mọi việc chuẩn bị đánh phủ Phú Yên đã hoàn tất. Tại phủ Yên, sau khi bố trí trận địa xong, Tống Phúc Hiệp đích thân cưỡi ngựa đến ải Cù Mông xem xét. Thấy núi non trùng điệp đá dựng hiểm trở, chỉ có một con đường độc đạo lên đến đỉnh đèo. Hiệp nói với các con, ải Cù Mông hình thế hiểm trở, quân Tây Sơn lại đóng ở trên đỉnh đèo có lợi thế từ cao đánh xuống. Dù ta có thiên binh vạn mã cũng khó có thể vượt qua ải này. Các con hãy chia quân đóng giữ các nơi hiểm yếu, cho binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức rồi ta sẽ tính kế sau. Người con nhỏ của Hiệp là Viết Nghĩa hỏi, thưa cha, ải này không cao và hiểm trở bằng ải Vân Phong, đèo cả. Ải Vân Phong ta còn lấy được dễ dàng thì ải Cù Mông này sao cha lại ngại? Tống Phúc Hiệp nuốt dâu cười, ải Vân Phong tuy rằng hiểm trở nhưng giặc Tây Sơn chỉ lui mà không đánh nên ta mới chiếm được dễ dàng. Còn ải Cù Mông này con hãy nhìn xem, trên sườn núi dọc theo đường mèo lều trại săn sát, mỗi một khúc quanh đã đều gom thành đống, chứng tỏ chúng phòng bị rất kỹ càng, không thể nào đánh được. Nếu như ta cố tiến quân thì ắt sẽ hao binh tổn tướng trầm trọng. Nói xong liền quay ngựa về doanh trại. Vừa đến nơi có quân canh bảo bẩm, thưa đại tướng quân, có sứ giả quân Tây Sơn xin vào yết kiến. Phúc Hiệp phất tay, cho hắn ta vào. Đến trước án, Nguyễn Thung Thi lên nói, tôi là sứ giả của Tây Sơn xin được ra mắt tướng quân. Hiệp bên mặt hỏi, Tây Sơn các người đánh nhau với ta thua quá, bỏ luôn Ba Dinh Bình Thuận, Diên Khánh, Phú Yên mà chạy về Quy Nhơn. Nay cùng đường Nguyễn Nhạc sai ngươi đến cầu hòa Trăng Thung ung dung đáp, trại chủ tôi bỏ Ba Dinh lui về Quy Nhơn không phải vì thua tướng quân, mà vì trại chủ tôi với tướng quân đều là tôi trong một nước nên không muốn chém giết lẫn nhau đó thôi. Hiệp bố bàn quát, lao sượng. Nguyễn Nhạc khởi loạn ở Tây Sơn kéo ra đánh Quảng Nam đuổi chúa ta chạy vào Gia Định, sao dám bảo ta với hắn là tôi trong một nước? Nhà ngươi không giải thích rõ ta liền lôi ngươi ra chém, nêu đầu giữa chợ. Chương 96, tương kế tiểu kế. Chương 96, tương kế tiểu kế. Tung vẫn điềm tĩnh, không chút sợ hãi đáp, trại chủ tôi khởi binh ở Tây Sơn đánh đổ quốc phó Trương Phúc Loan chuyên quyền làm lắm điều tàn bạo, tôn phò Đồng Cung Nguyễn Phúc Dương bốn dòng chính thống bị Phúc Loan truất phế. nay Đông Cung sai trại chủ tôi đem quân Bắc tiến thu phục kinh thành Phú Xuân về chỗ chúa Nguyễn. Ấy chẳng phải trại chủ tôi là tôi của chúa Nguyễn rồi ư? Hiệp suy nghĩ giây lát rồi bảo, điều ngươi vừa nói nghe ra cũng hợp tình hợp lý, nhưng việc Nguyễn Nhạc Tôn phò Đông Cung lấy gì để làm bằng chứng? Thung lấy thư trong ngực ra dâng Phước Hiệp rồi nói, đây là thư của Đông Cung Thế Tử gửi cho tướng quân, xin tướng quân xem qua. Tống Phúc Hiệp tiếp thư đọc xong nói, trong thư Đông Cung bảo ta phải lui binh, để Nguyễn Nhạc tin tưởng dồn toàn lực ra Quảng Nam đánh Trịnh. Nhưng nếu ta lui binh thì các người thừa cơ chiếm lại Phú Yên thì làm sao? Thung ngạc nhiên hỏi, trong thư có dấu ấn của Đông Cung Thế Tử, tướng quân vẫn chưa tin sao? Hiệp vuốt râu cười khinh đáp, nội nhớ các ngươi dùng vũ lực ép Thế Tử viết thư để lừa ta, bảo ta tin sao được? Nếu thật lòng người về thưa cùng Đông Cung, chờ ta sai người ra Quy Nhơn diện kiến, nếu đúng là ý của Đông Cung thì ta lập tức lui binh. Nguyễn Thung nghe vậy thì chắp tay hành lễ rồi nói, nếu đã như vậy thì tôi xin được trở về lại Quy Nhơn, chờ sứ giả của tướng quân đến. Hiệp hừ lạnh một tiếng, thử không tiễn. Sau khi trở về, Thung nói rõ ý định của Hiệp cho Nhạc biết. Nhạc cười nói, việc này nằm trong suy tính của ta, ta đã cất công chủ bị từ lúc bắt được Thế Tử, hắn ta muốn chứng thực thì cứ việc đến mấy hôm sau, đoàn sứ giả của Tống Phúc Hiệp liền đến. Nguyễn Nhạc mời Nguyễn Phúc Dương ngồi giữa, Nhạc và các tướng đứng hầu hai bên vô cùng nghiêm trang, rồi chuyển cho sứ giả vào. Sứ giả vào đến trông thấy Nguyễn Phúc Dương liền sụp lệ tung hô, kính chúc Thế Tử sức khỏe an khang. Nguyễn Phúc Dương ân cần nói, Tổng tướng quân không tin thư ấy là của ta, nên mới sai người đến xem hư thực thế nào, có phải vậy chăng? Sứ giả đáp, dạ bẩm Thế Tử, đúng là như vậy, dám hỏi Thế Tử sự thể thế nào? Nguyễn Phúc Dương bảo, Tổng tướng quân cẩn thận vậy là đúng. Ngươi hãy về thưa cùng Tống tướng quân đem đại binh quay về gia định chuất phế Định Vương Nguyễn Phúc Thuần thì ta mới yên tâm đem toàn quân ra Quảng Nam đánh Trịnh. Có như thế, sau khi đổi Trịnh ra khỏi sông Linh Giang, sông Danh, nơi phân chia ranh giới giữa đảng trong và đảng ngoài, thu phục kinh thành Phú Xuân, tất cơ đổ nguyên vẹn như xưa, nghĩa cương thường gom về một mối, thì công của Tống tướng quân rất lớn. Ta đã viết sẵn một phong thư, ngươi hãy kịp mang về tâu lại cùng Tống tướng quân. Sứ giả lần nữa xuống lại, kính cẩn nhận lấy thư của Dương, hạ thần lĩnh mệnh sứ giả nhanh chóng quay về dâng thư của Phúc Dương cho Tống Phúc Hiệp. Hiệp xem thư xong cười lớn nói, Đông Cung Thế Tử tuổi còn nhỏ chưa trải việc đời, tuổi trẻ chưa trải sự đời, nên mới bị bọn giặc dối gạt. Đoạn thời gian này, ta vẫn chăn trở không tìm ra cách để đánh chúng thì nay chúng tự đem thân nộp mạng cho ta. Muốn lừa lao phu à? Các ngươi vẫn còn non kém lắm, mấy người con Tống Phước Hiệp cũng thưa, cha nói vậy là nghĩa gì? Chúng con không hiểu, xin cha nói rõ cho bọn con được tỏ tường hiệp đáp. Ta đã sai người dò xét tình hình quân địch, chờ cho thám báo trở về, các con khác rõ. Vừa nói xong không bao lâu thì có quân thám báo về đâu, thưa đại tướng quân, các thám tử được cử đi thăm dò được giặc Tây Sơn đang chuẩn bị binh sĩ, lương thảo, chắc hẳn đang chờ định ngày tiến quân. Hiệp vớt râu, miệng khẽ mỉm cười, đúng như điều ta dự đoán, Nguyễn Nhạc mượn tiếng tôn phò Đông Cung, giả danh đánh Trịnh để ta không đề phòng rồi bất ngờ tiến đánh. Chỉ là một cái nhỏ, ta liếc mắt là nhìn ra được ngay, chúng tưởng ta cũng cờ khạo như thế từ sao? Thật ngực cười cho một lũ vô tri, ha ha ha. Tống biết nghĩa hỏi, thưa cha vậy ta nên liệu tính thế nào? Hiệp đáp, ta sẽ tương kế tiểu kế, sắp đặt săn quân mai phục, giăng lưới mà chờ chúng lọt vào thì đánh cho chúng một trận không còn manh giáp, nhân đà thắng lợi mà đánh thẳng vào thành Quy Nhơn. Sau đó tiến công ra Quảng Nam dẹp tan quân Trịnh, nếu như chúng lấy Thế Tử để uy hiếp thì làm sao chúng ta có thể công thành. Quân Trịnh phía Bắc do lão tướng Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy, con nghe nói là người dụng binh như thần, ngay cả quân vệ binh bảo vệ kinh thành cũng không sao chống nổi. Hiệp thở dài, trong lòng thầm nghĩ, hay con ta còn khờ dại quá, ta đang có thư này trong tay, dù cho bọn Tây Sơn có uy hiếp cũng bằng không, Thế Tử bị chúng lừa gạt nên đã phạm vào tội phản địch, nếu như Định Vương biết được chuyện này ắt cũng sẽ trị tội Thế Tử. Tuy rằng Định Vương lên ngôi không được chính thống, ai ai cũng đều rõ, nhưng thời thế đã vậy, quyền uy của quân vương là bất khả xâm phạm, thôi bỏ qua chuyện này, can dự đến chuyện nhà chúa thì mất đầu như chơi. Còn nói về quân Trịnh thì ta đã thăm dò được, bọn chúng vừa mới bại trận, nay lại đang bị dịch bệnh hoành hành trong quân ngũ, chỉ cần chúng ta mang đại binh ra đó ắt sẽ đánh tan được bọn chúng. Các con của Hiệp nghe cha giảng giải thì cả mừng, theo như lời cha nói thì chúng ta sắp lấy lại được kinh thành, dẹp loạn giặc cỏ, đuổi giặc đằng ngoài, cả nhà ta sẽ là những. Hiệp đưa tay ra hiệu cho con mình ngừng nói, sách lược ta đã chuẩn bị cả rồi, thế nhưng mọi việc cần phải cẩn trọng từng bước, không thể khinh địch. Biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng, nói rồi liền viết thư sai một tên quân đem sang ải củ nông báo cho quân Tây Sơn hẹn trong 5 ngày sẽ rút quân về. Hiệp bảo viết nghĩa rằng, viết nghĩa và viết phúc hai con lãnh 1 vạn tinh binh ra phía bắc thành mai phục. Quân Tây Sơn từ ải củ nông tiến vào thì cứ để cho chúng đi qua, đợi khi nào quân ta mở cổng thành giao chiến, ta sẽ bắn pháo hiệu, hai con lập tức đánh vào sau lưng rằng, chúng ta trước sau giáp công, đánh cho chúng không còn đường chạy. Tống Biết Phúc và Tống Biết Nghĩa lãnh lệnh lui ra. Tống Phúc Hiệp xuống lệnh, Phúc Hương lãnh 5000 quân ra canh phòng ở cửa biển để phòng chúng đánh ta bằng thủy binh. Tống Phúc Lương ngày đêm cho quân canh phòng cẩn mật ở mặt bắc thành, mọi động tĩnh phải nhanh chóng bẩm báo về, chúng chỉ có thể đánh ta bằng hai con đường ấy mà thôi. Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn nhận được thư của Tống Phúc Hiệp mở ra xem nói, Tống Phúc Hiệp hẹn trong 5 ngày sẽ kéo quân về gia định chuất phế Định Vương Nguyễn Phúc Thuần. Vậy nhân lúc chúng không đề phòng ta bất ngờ tiến đánh ắt là toàn thắng. Nguyễn Huệ trầm ngâm một lúc rồi can rằng, xin đại huynh đừng nóng đội. Lão hồ ly kia không dễ gì mắc mưu của chúng ta đâu, hắn ta dễ dàng ứng thuận ắt là có trá. Nếu ta đem quân qua ải Cù Mông theo đường chính lộ đánh Phú Yên nhất định sẽ gặp quân mai phục của Tống Phúc Hiệp. Đệ đã cho người đi dò la, trong nay mai sẽ có tin tức ngày hôm sau. Khi Nhạc và Huệ đang thảo luận về việc bố trí tướng lĩnh chỉ huy thì có quân thám mã về báo, bẩm trại chủ, tướng quân, Tống Phúc Hiệp sai con mình chia làm 2 đạo quân, một đạo ước chừng 1 vạn quân mai phục ở phía bắc thành Phú Yên, một đạo ước chừng 5000 quân canh phòng nơi cửa biển. Nghe xong Nhạc giật mình, sắc mặt cả kinh, đội hỏi Huệ, sao đệ biết rằng Tống Phúc Hiệp nhất định cho quân mai phục? Huệ đáp, Tống Phúc Hiệp là một lao tướng đa mưu túc trí, hắn biết ta giả hòa để bất ngờ tiến đánh, nên tương kế tiểu kế cho quân mai phục chờ ta tiến đánh rồi hai mặt giáp công. Lý Tài bước ra cười hỏi, nếu tướng quân đã biết, thế thì sao còn giả kế giảng hòa, để quân Nguyễn càng cẩn mật đề phòng thì quân ta càng khó bề thủ thắng.